Hắn quan sát bên trong bản thân 10 động thiên thần hoàn bên trong, chỉ gặp toàn bộ 10 động thiên thần hoàn bên trong giống như có một loại nào đó huyền diệu sức mạnh khó lường đang lưu chuyển, toàn bộ động thiên nội bộ cũng giống như trở nên càng thêm huyền diệu một chút. Một mảnh như mây mù huyền hoàng chi khí tại 10 động thiên thần hoàn bên trong chậm rãi phiêu đãng. Cái này một mảnh huyền hoàng chi khí mặc dù tương đối bầu trời cái kia vô cùng vô tận huyền hoàng đến nói, chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ, nhưng cũng đầy đủ luyện chế một chuông đỉnh tháp dạng này trọng khí. Chương 52, thánh thể chớ chú. Rầm rầm. Bọt nước xoay tròn, Chu Thông, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt ba người xông ra mặt nước, rốt cục thở dài ra một hơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh cực lớn hồ nước, sóng biếc mênh mang, mênh mông vô bờ. Mặt hồ xanh biếc, tựa như là một khối xanh tươi bảo thạch, tô điểm ở trên mặt đất. Chu Thông mang theo hai người bay đến bên bờ. Rốt cục thoát khốn, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt hai người thở ra một hơi dài, có thể nói sống sót sau tai nạn. Bên bờ, cây giả che trời, xanh biếc, hai người bọn họ tâm thần triệt để buông lòng xuống. Mà lúc này, Chu Thông thì lặng lặng mà nhìn mình 10 động thiên thần hoàn, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Ta thu lấy đến huyền hoàng mẫu khí số lượng, kỳ thật so Diệp Phàm cái kia một đạo mẫu khí chi căn lượng còn nhiều hơn, đủ để luyện chế một cái so Diệp Phàm đỉnh càng lớn bảo khí rồi, nhưng cũng tiếc chính là cả hai chất lượng hoàn toàn đều không phải một cái cấp bậc. Chu Thông trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Chu Thông huyền hoàng chi khí cùng Diệp Phàm huyền hoàng mẫu khí, liền trên uy năng đến nói, là tương đương. Nhưng là trong đó khác nhau ngay tại ở, một cái là căn, một cái là cành lá. Diệp Phàm cái kia đỉnh, hoàn toàn là lấy huyền hoàng mẫu khí chi căn luyện chế. Chỉ cần linh khí không tiêu tan, tương lai đỉnh kia bên trong hoàn toàn có thể lại sinh ra vô cùng vô tận huyền hoàng chi khí, sinh sôi không ngừng, tựa như là một cái rễ cây, chỉ cần thời gian cùng chất dinh dưỡng, liền có thể sinh sôi ra một mảnh rừng rậm. Tựa như Diệp Phàm cái kia đỉnh, nguyên bản vừa mới luyện thành thời điểm chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là theo không ngừng trưởng thành, cái kia đỉnh trọng lượng cùng thể tích cũng đang không ngừng gia tăng. Đây chính là mẫu khí chi căn không ngừng sinh sôi kết quả. Nhưng là Chu Thông cái này một mảnh nhỏ huyền hoàng chi khí, đó chính là thuần túy huyền hoàng chi khí. Mặc dù những thứ này lượng, hoàn toàn đủ luyện chế ra một kiện trọng khí, nhưng lại kém xa Diệp Phàm cái kia đỉnh, huyền hoàng chi khí làm không được sinh sôi không ngừng. Ta thu lấy đến huyền hoàng chi khí hay là ít một chút, trọng yếu nhất chính là, không có căn nguyên. Nếu như những thứ này huyền hoàng chi khí dung nhập bá chuông bên trong, mặc dù có thể gia tăng một chút bá chuông uy năng, nhưng là hiệu quả có hạn. Chu Thông càng nghĩ, trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Những thứ này huyền hoàng mẫu khí mặc dù hoàn toàn có thể luyện chế ra một kiện đỉnh, thắp, trung dạng này trọng khí, nhưng so sánh với bây giờ bá chuông mà nói, tùy tiện gia nhập vào chưa chắc sẽ có chỗ tốt gì, hay là giữ lại về sau lại từ từ nghiên cứu. Những thứ này huyền hoàng chi khí hay là tạm thời không đi quản, bây giờ hết sức chuyên chú đem bá chuông luyện thành mới là đúng lý. Chu Thông trong lòng đại khái tính một cái, đại khái minh bạch những thứ này huyền hoàng chi khí giá trị, cũng minh bạch huyền hoàng chi khí tạm thời đối với mình không có quá lớn hiệu quả. Cùng lúc đó, một bên khác, Cơ Tử Nguyệt có chút không an phận, nàng vô Diệp Phàm bả vai, lộ ra vẻ tươi cười, sáng lóng lánh răng nanh nhỏ cùng đáng yêu lún đồng tiền nhỏ đồng thời hiện hiện, nói, uy, chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn, có thể nói sinh tử chi giao, còn không mau thả ta ra. Hiện tại nên cùng căng khổ, nhanh phân ta huyền hoàng tinh túy. Nàng thật là như quen thuộc, hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân, mới mở miệng liền hướng Diệp Phàm đòi hỏi chỗ tốt. Không sai, là nên đồng cam cộng khổ. Diệp Phàm cũng cười cười, sau đó vô bên người vị trí, ra hiệu Cơ Tử Nguyệt ngồi xuống, đem các ngươi cơ già kinh văn chép lại một lần cho ta đi. Cơ Tử Nguyệt kinh, đầy mắt không thể tin được, ngươi đây là cường đạo. Diệp Phàm cũng cười nói, không sai, hôm nay chính là muốn ăn cướp ngươi. Bảo vật gì, kinh văn, toàn giao ra. Cơ Tử Nguyệt trừng Diệp Phàm một chút, nói, hừ, bà bối, kinh văn hoàn toàn không có, chỉ có tiên nhân mệnh một đầu. Ngươi ngược lại là quan côn, bất quá dùng ngươi đến nói, ta có vô số thủ đoạn đối phó ngươi. Diệp Phàm cũng cười cười, hắn không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến mình luân hải bên trong, xem xét cái kia một đạo huyền hoàng mẫu khí chi căn cùng mình đỉnh. Chỉ gặp tại hắn luân hải trong con suối, cái kia miếng đồng xanh không núp đích, tại nó xung quanh có một đạo huyền hoàng tinh túy lợ lờ, nát đỉnh chìm nổi. Một lần nữa hóa thành cơ sở nhất đạo văn cùng huyền hoàng giao hòa, không phân khác biệt. Đỉnh nát, ta liền đúc lại. Diệp Phàm trong lòng hung ác, lúc này chuẩn bị vận chuyển thủ đoạn, đem mình đỉnh mảnh vỡ triệt để cùng cái kia huyền hoàng tinh túy dung hợp. Mà lúc này, Chu Thông thì mở miệng nói ra, Diệp Phàm, ngươi cũng đã biết, vì sao hoang cổ thánh thể được xưng là phế thể. Vì sao hoang cổ thánh thể từ khi thời đại hoang cổ về sau, liền không thể tiếp tục tu luyện rồi. Vừa nghe đến Chu Thông lời này, đang chuẩn bị một lần nữa đúc đỉnh Diệp Phàm lập tức ngừng động tác, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Thông, ngươi biết vì sao? Liền ngay cả một bên Cơ Tử Nguyệt cũng bị Chu Thông chủ đề hấp dẫn, có chút hiếu kỳ xoay đầu lại. Chu Thông nhẹ gật đầu, nói, hoang cổ thánh thể kỳ thật không phải là không thể tu hành, mà là tu hành độ khó rất cao. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân mà thôi. Đang đáng sợ là hoang cổ thánh thể bên trên chớ chú. Chớ chú? Diệp Phàm không hiểu. Chu Thông lạnh nhạt nói, có người lợi dụng Minh Hoàng Chí Bảo đối với các ngươi cái này một thể chất tiến hành chớ chú. Các ngươi tại đạo cung bí cảnh thời điểm sẽ gặp kiếp, trễ nhất cũng biết tại tấn cấp tứ cực bí cảnh thời điểm tao ngộ nguyền rủa chặn giết. Minh Hoàng Chí Bảo. Đó là cái gì? Cơ Tử Nguyệt tò mò hỏi. Kia là Minh Hoàng Vô Thượng Chí Bảo, cũng gọi Thông Thiên Minh Bảo, Thông Thiên Tiên Bảo. Món này Chí Bảo, lúc trước tại địa phủ trong tay, cũng là bọn hắn đối với hoang cổ thánh thể tiến hành chớ chú. Chu Thông lạnh nhạt nói, muốn bài trừ chớ chú, rất khó. Rất khó, nói cách khác có biện pháp. Nên như thế nào phá trừ? Diệp Phàm con mắt lập tức phát sáng lên. Chu Thông nói, có như vậy mấy loại biện pháp có thể bài trừ chớ chú, tỉ như thần vương máu. Thần vương máu? Diệp Phàm chấn kinh. Truyền thuyết, thần linh máu có thể rửa sạch hết thảy tội ác, trong bắt đại đạo, chặt đứt nhân quả. Thần vương thể chính là bởi vì thân phụ thần linh chi huyết, cho nên mới được xưng là thần vương thể. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới thần vương máu, liền có cơ hội bài trừ chớ chú. Chu Thông nhẹ nói. Các ngươi chẳng lẽ muốn giết ca ca ta đi? Một bên Cơ Tử Nguyệt kinh hô, trong mắt to rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Chu Thông liếc mắt Cơ Tử Nguyệt, nói, chỉ bằng Cơ Hạo Nguyệt điểm kia tu vi, cũng có thể ngăn cản Minh Hoàng Chí Bảo dưới chớ chú. Ngươi quá đề cao hắn. Muốn cái gì cấp bậc thần vương máu? Chẳng lẽ là đại thành thần vương thể? Diệp Phàm ngưng trọng hỏi. Chu Thông lắc đầu, nói, đại thành thần vương cũng không đủ tư cách. Ít nhất phải siêu việt đại thành, đột phá vào thánh vực hàng rào thần vương máu mới có tác dụng, nói là thần vương máu, kỳ thật cũng coi là thánh huyết. Mà lại loại kia thần vương một khi dùng máu của mình cho ngươi bài trừ chớ chú, hơn phân nửa hắn cũng muốn chết rồi. Cần một tôn thành thánh thần vương dùng tính mạng của mình mới có thể bài trừ chớ chú. Diệp Phàm giờ phút này có chút tuyệt vọng, hắn thực tế là không tưởng tượng nổi, mình rốt cuộc nên như thế nào né qua dạng này chớ chú. Trừ thần vương máu đâu? Lúc này, Cơ Tử Nguyệt cũng có chút tò mò hỏi. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Chu Thông trước đó nói qua, có như vậy mấy loại biện pháp có thể bài trừ chớ chú tới. Diệp Phàm cũng rất nhanh giấy lên hy vọng, nhìn về phía Chu Thông. Chu Thông nói, bất tử thần dược. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới bất tử thần dược, có lẽ liền có thể tại chớ chú hàng thân thời điểm, lợi dụng bất tử thần dược dược tính cùng trong đó đại đạo pháp tắc trung hòa nguyền rủa lực lượng. Nhưng là pháp này, chưa hẳn thật có hiệu quả. Tốt nhất muốn chuẩn bị hai viên thành thục quả mới có như vậy một tia khả năng. Chu Thông thế nhưng là nhớ kỹ, thánh thể chớ chú cũng không phải giết người, mà là chạm đạo cơ. Nói cách khác nếu như không có người bảo vệ, Diệp Phàm coi như gặp nạn, cũng sẽ không chết, nhưng hắn hết thể tu vi đều muốn hóa thành nước chảy, thậm chí tương lai cũng không còn có thể tu hành. Bất tử thần dược có lẽ chính là một cái trung hòa nguyền rủa đồ vật, nhưng điểm này không có đạt được nghiệm chứng, Chu Thông nói tới cũng chỉ là chính mình suy đoán, ngựa khí rất không xác định. Khó. Một bên Cơ Tử Nguyệt nói, bất tử thần dược từ trước đến nay tại đại đế trong khống chế. Địa phương khác chưa từng có nghe nói qua bất tử thần dược tồn tại. Cũng liền mấy năm trước thời điểm, có người tại Thánh Thành đổ thạch thời điểm, cắt ra hai cái bất tử thần dược. Nhưng là người kia quá giàu hoạt, hết thể ra bất tử thần dược liền lập tức trượt, tất cả đại thánh địa tìm hắn rất nhiều năm đều không có phát hiện hắn ở đâu. Cái kia hai gốc bất tử thần dược cũng liền không giải quyết được gì. Cơ Tử Nguyệt nói đến cái kia cắt ra hai cái bất tử thần dược người thời điểm, có chút bập bẹ cảm giác đột. Bọn họ Cơ gia khẳng định hoa rất nhiều thời gian tinh lực đi tìm kiếm, nhưng là hết thảy không có kết quả. Chương 53, Tài Nguyên. Chỉ cần tìm được người kia, nói không chừng còn có hy vọng. Diệp Phàm trong lòng lại dấy lên hy vọng. Chu Thông không chút lưu tình đả kích nói, cái kia hai gốc bất tử thần dược, ngươi hay là đừng nghĩ. Trong đó một gốc không trọn vẹn, chỉ còn sợi rễ. Chỉ ít cần thần tuyển tẩm bổ mấy ngàn năm mới có thể khôi phục tới. Một bùi khác thần dược, cái kia căn bản chỉ là một cái hạt giống, nhất nhanh cũng muốn 3-4 ngàn năm mới có thể dài ra quả. Nếu như ngươi chỉ là cầm hạt giống, cái kia hơn phân nửa không có tác dụng gì. Cho nên nói, thánh thành cái kia hai gốc bất tử thần dược, đối với ngươi mà nói không có một chút tác dụng nào. Trừ phi ngươi có thể đợi cái 3-4 ngàn năm, đợi đến cái kia hai gốc bất tử thần dược nở hoa kết trái mới được. 3-4 ngàn năm Diệp Phàm hy vọng trong lòng lại một lần nữa phá diệt. Đương nhiên, phương pháp cũng không chỉ là thần vương máu cùng bất tử thần dược hai loại. Chu Thông khẽ cười nói, trên thực tế, chỉ cần ngươi có thể tìm tới một vị đại đế xuất thủ, cái kia chớ chú rất dễ dàng phá mất. Thanh đế đều đã chết trên vạn năm, hiện tại ở đâu ra đại đế? Cơ Tử Nguyệt có chút im lặng. Những biện pháp này, một cái so một cái khó, một cái so một cái không đáng tin cậy. Chu Thông nhìn xem đã tuyệt vọng Diệp Phàm, nói, trên thực tế, còn có một biện pháp cuối cùng, đó chính là sinh mệnh cấm khu. Chỉ cần ngươi trốn vào sinh mệnh cấm khu bên trong, những chớ chú đó, hơn phân nửa không làm gì được ngươi. Sinh mệnh cấm khu bên trong thật có thể tránh đi chớ chú sao? Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên. Những cấm địa khác khó mà nói, nhưng là hoang cổ cấm địa hắn thế nhưng là đi qua nhiều lần, rất quen. Mặc dù nơi đó cũng tràn ngập nguy hiểm, nhưng tuyệt đối điều không phải tuyệt lộ, còn có hy vọng. Chu Thông nặng nề mà nhẹ gật đầu, nếu như ngay cả sinh mệnh cấm khu đều tránh không khỏi chớ chú, vậy ngươi loại này chớ chú cũng hơn nửa khó giải. Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ. Ngoan nhân đại đế coi trọng như vậy Diệp Phàm, nàng không có khả năng không biết hoang cổ thánh thể chớ chú. Đã như vậy ngoan nhân đại đế có phải là có thủ đoạn gì có thể giúp Diệp Phàm phá vỡ chớ chú đâu? Nguyên tắc chưa hề nói, bởi vì nguyên tắc căn bản không dùng đến ngoan nhân đại đế xuất thủ, cái kia chớ chú liền bị Khương Thái Hư lấy thần vương máu rửa đi. Mà bây giờ, Khương Thái Hư đã không có viện trợ Diệp Phàm lý do, mà trừ Khương Thái Hư bên ngoài, bây giờ bắt đầu nơi nào còn có thành thánh thần vương thể. Cơ hội tốt, đây chính là một cái thăm dò ngoan nhân đại đế hậu thủ cơ hội tốt. Chu Thông trong lòng cũng hiếu kỳ vô cùng, hắn muốn nhìn một chút ngoan nhân đại đế đến tột cùng lưu lại thủ đoạn gì đến bảo đảm Diệp Phàm thành đạo. Nghĩ đến đây, Chu Thông đều có chút kích động. Lấy nhỏ yếu chi thân, thăm dò đại đế thủ đoạn, mà lại đại đế cũng còn không biết. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi, Chu Thông. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói. Biết được mình loại thể chất này không cách nào tu hành nguyên nhân, cùng một chút đường giải quyết về sau, Diệp Phàm trong lòng cũng đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Chỉ cần có thể vượt qua một cửa ải kia, về sau mình liền không còn là hoang cổ phế thể, mà là chân chính hoang cổ thánh thể. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ hoang cổ thánh thể còn có cái gì vấn đề sao? Diệp Phàm vừa khẩn trương. Càng là cường đại thể chất, trong quá trình tu luyện hao phí tài nguyên thì càng đáng sợ. Nói, Chu Thông nhìn xem Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, tin tưởng chính ngươi cũng có một chút hiểu rõ. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, hắn tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này, đến cùng hao phí bao nhiêu tài nguyên, chỉ có chính hắn mới biết được. Kia là người khác gấp trăm lần tài nguyên A. Chu Thông càng là biết. Càng là cường đại thể chất hao phí tài nguyên đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bất tử thiên hoàng hai đứa con trai kia, xuất thế trước đó liền hút khô tạo hóa con suối, mỗi một cái tạo hóa con suối ẩn chứa lực lượng thế nhưng là không có chút nào so cái gọi là chục triệu cân nguyên yếu, thậm chí càng mạnh vô số lần. Còn có cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai xuất thế, càng là vừa ra đời liền bắt đầu thôn tính cả một cái cổ tinh linh khí. So sánh với những thứ này thể chất, thánh thể cùng bá thể đã coi như là tiêu hao ít. Chu Thông tiếp tục nói. Ngươi bây giờ còn mới luân hải bí cảnh, tu hành hao phí tài nguyên chỉ sợ cũng bất quá thường nhân gấp trăm lần thôi. Đến đạo cung bí cảnh, ngươi liền biết loại thể chất này đến tột cùng muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên. Bao nhiêu tài nguyên? Diệp Phàm trong lòng máy động. Đạo cung nhất trọng thiên chí ít cần 100 cân nguyên, nhị trọng thiên chí ít cần 1.000 cân nguyên, tam trọng thiên chí ít cần 10.000 cân nguyên, tứ trọng thiên chí ít cần 100.000 cân nguyên, ngũ trọng thiên chí ít cần triệu cân nguyên. Muốn đột phá đạo cung bí cảnh. Vậy ít nhất cần chục triệu cân nguyên. Chu Thông nhẹ nói. Nhiều như vậy. Cơ Tử Nguyệt kinh hô. Diệp Phàm cũng bị hù đến, lúc trước hắn thế nhưng là bởi vì một khối nhỏ nguyên, liền bị Khương gia truy sát lâu như vậy. Cái này mấy trăm cân, mấy ngàn cân, thậm chí cuối cùng chục triệu cân nguyên, rốt cuộc muốn như thế nào đạt được. Ai, không đúng. Lúc này, Cơ Tử Nguyệt nhìn về phía Chu Thông, lộ ra một tia kinh ngạc, đã muốn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, ngươi là thế nào đột phá đạo cung bí cảnh. Chẳng lẽ ngươi đạt được chục triệu cân nguyên? Ta tự nhiên có chính mình thủ đoạn. Chu Thông lạnh nhạt nói, chuyện ngươi không biết, nhiều nữa đâu. Lập tức, Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp tục nói, chục triệu cân nguyên, nhìn như rất nhiều, nhưng đối với những hoang cổ đó thế ra mà nói, lại tính không được thứ gì. Diệp Phàm, nếu như ngươi muốn xoay sở đủ cái kia chục triệu cân nguyên, biện pháp đơn giản nhất chính là đi đầu quân một cái hoang cổ thế ra, đồng thời đạt được bọn hắn toàn lực duy trì. Không sai. Cơ Tử Nguyệt lập tức cười, dương dương đắc ý nhìn xem Diệp Phàm, ngươi còn không đem ta thả, ta có thể dẫn tiến ngươi tiến vào chúng ta Cơ gia, ngươi nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể truyền đi chúng ta Cơ gia hư không kinh. Chục triệu cân nguyên. Diệp Phàm trầm mặc một hồi, lập tức nói, nếu như các ngươi Cơ gia thật có thể cung cấp chục triệu cân nguyên cho ta, ta cũng không để ý gia nhập vào. Nhưng là chục triệu cân nguyên sự tình, hơn phân nửa ngươi không có tư cách quyết định ra đến đi. Diệp Phàm khi dễ mắt nhìn Cơ Tử Nguyệt, tiếp tục nói, mà lại giống Cơ gia bực này hoàng cổ thế gia, chỉ sợ cũng không có lý do không duyên cớ đem như thế lớn một bút tài nguyên ném tới trên người ta, các ngươi Cơ gia nội bộ chưa chắc là bền chắc như thép. Diệp Phàm đi vào tu hành giới trước đó, cũng coi là trên xã hội một cái nhân sĩ thành công, cho nên hắn biết rõ loại này đại gia tộc kỳ thật liền cùng loại kia công ty lớn không sai biệt lắm, bẹ lũ xu nịnh sự tình tất nhiên rất nhiều. Cho dù là đại lão bản đập định ra đến đồ vật, phía dưới đều sẽ có rất nhiều tiểu quỷ sẽ hết sức cản trở. Trừ phi Cơ gia đại lão bản toàn bộ hành trình cho hắn hộ đạo, bằng không coi như gia nhập Cơ gia, cũng vô dụng. Cơ gia bây giờ nặng bồi dưỡng cái kia thân thể, ngươi bây giờ gia nhập vào cũng vô dụng. Chu Thông chen lời nói, nếu như ngươi thật muốn gia nhập Cơ gia cũng được, ta còn có thể giúp ngươi một cái, đợi ta lần sau trực tiếp đem Cơ Hạo Nguyệt trảm, khi đó ngươi gia nhập Cơ gia mới có tác dụng. Bằng không ngươi một cái kẻ ngoại lai, làm sao có thể cùng bọn hắn Cơ gia bản gia thiên tài thần thể tranh tài nguyên. Các ngươi Cơ Tử Nguyệt có chút khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Phàm cùng Chu Thông hai người. Không kiêng nể gì cả. Hai người bọn họ vậy mà như thế quang minh chính đại ở ngay trước mặt chính mình đến đòi luận xử lý ca ca của mình, sau đó lẫn vào Cơ gia hoạt động. Chương 54, trao đổi kinh văn. Nhìn xem Cơ Tử Nguyệt vẻ mặt đó, Diệp Phàm cũng cười cười. Chỉ là chỉ đùa một chút thôi, coi như Cơ Hạo Nguyệt thật chết rồi, Diệp Phàm cũng không có khả năng gia nhập Cơ gia, bí mật trên người hắn nhiều nữa đâu. Nhưng rất nhanh hắn liền lại trầm mặc, cuối cùng thở dài, chục triệu cân nguyên, đây rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cầm tới. Không chỉ là chục triệu cân, nếu như vẹn vẹn chỉ là chục triệu cân nguyên, ngươi căn bản là không có biện pháp phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Chu Thông lạnh nhạt nói, lý do an toàn, ngươi tiếp xuống tu hành, chí ít cần 15 triệu cân nguyên. Cái số này, liền xem như ta, trước mắt tuyệt đối không bỏ ra nổi đến. Chu Thông nói, cũng lắc đầu, ta từ khi tiến vào tu hành giới, hoặc là đi cấm khu tầm bảo, hoặc là đi đấu giá vật tư, kiếm được tài nguyên, không sai biệt lắm cũng liền 20 triệu cân, nhưng là bây giờ lại cũng xài không sai biệt lắm. Chính hắn tu hành không sai biệt lắm liền tiêu hết gần 12 triệu cân, trước đó tại Giao Quang Bảo Điện trong phòng đấu giá còn tốn hao 4-5 triệu cân nguyên mua long thủy. Lại tăng thêm một chút thượng vàng hạ cám tiêu hao, bây giờ Chu Thông trên người nguyên, cũng liền 3 triệu cân trái phải. Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, lẳng lặng mà nhìn xem cái kia nước hồ, cũng không có tâm tư đi rèn luyện mình đỉnh. Bất quá lúc này, Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm, nói, bất quá Diệp Phàm, ngươi luân hải bí cảnh tu luyện kinh văn, điều không phải ta đưa cho ngươi thiên kia. Xem ra ngươi vẫn còn có chút cơ duyên A. Diệp Phàm tiểu thí hải, ngươi lại có 2 quyển luân hải bí cảnh kinh văn. Cơ Tử Nguyệt lại tới hứng thú, kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm. Cho dù bọn họ nội tình thâm hậu hoang cổ thế gia đệ tử, tại luân hải bí cảnh thời điểm, cũng sẽ không để bọn họ tiếp xúc cái khác kinh văn. Không nghĩ tới Diệp Phàm người tán tu này, lại còn có cái khác kinh văn. Diệp Phàm cũng không có dầu diếm, nói thẳng, đa tạ ngươi cho ta thiên kia kinh văn, chỉ là ta cảm giác thiên kia kinh văn điều không phải rất thích hợp ta. Điều không phải không thích hợp, mà là ngươi tìm được mạnh hơn kinh văn đi. Chu Thông cười nói, ta đưa ngươi thế nhưng là vũ hóa đại đế truyền xuống tới vũ hóa kinh, hoàn toàn không thể so bọn họ Cơ gia hư không kinh yếu. Ngươi có thể như thế quả quyết bỏ qua vũ hóa kinh, chẳng lẽ ngươi luân hải bí cảnh tu luyện chính là đạo kinh? Ngươi vậy mà biết. Diệp Phàm cũng rất khiếp sợ nhìn xem Chu Thông. Luân hải bí cảnh tu hành, đạo kinh là công nhận mạnh nhất. Ngươi ngay cả vũ hóa kinh đều từ bỏ, trừ đạo kinh bên ngoài, còn có cái khác khả năng sao? Chu Thông lạnh nhạt nói. Diệp Phàm có chút hiếu kỳ, lập tức hỏi, đạo kinh luân hải quyển là công nhận mạnh nhất. Đó có phải hay không nói, đại đế kinh văn cũng có phân chia mạnh yếu. Hiện tại Diệp Phàm vẫn chỉ là mới vào tu hành giới thái điểu, hắn cái gì đều muốn biết. Chu Thông nói, bình thường đến nói, hoàn chỉnh đế kinh là không tồn tại phân chia mạnh yếu, coi như thật sự có phân chia mạnh yếu cũng không phải chúng ta có thể phát giác được. Chỉ bất quá mỗi một vị đại đế am hiểu phương hướng không giống mà thôi. Tỷ như bọn họ Cơ gia hư không đại đế chuyển hư không kinh, tại không gian đại đạo bên trên có thể nói là mạnh nhất, tỷ như nói Giao Chỉ Tây Hoàng, hắn Tây Hoàng kinh tại đạo cung bí cảnh trên tu hành chính là mạnh nhất. Tỷ như nói Khương gia Hàng Vũ đại đế lập nên Hàng Vũ kinh, tại tứ cực bí cảnh trên tu hành là mạnh nhất, tỷ như cái kia Vô Thủy đại đế khai sáng Vô Thủy kinh, chính là tại thời gian đại đạo bên trên mạnh nhất. Dù sao, mỗi một vị đại đế đều có mình đặc biệt một phương diện. Có chút là tại một ít bí cảnh trên việc tu luyện mạnh nhất, có chút thì là khai sáng ra đến bí thuật đạt tới mạnh nhất, tỷ như cái kia thần thoại thời đại 9 thiên tôn, bọn họ khai sáng ra đến cửu bí, liền phân biệt tại 9 đại lĩnh vực bên trên đạt tới cực hạn, không người có thể siêu việt. Nếu như tập hợp tất cả mạnh nhất đế kinh, đó có phải hay không có thể làm được mạnh nhất? Diệp Phàm không khỏi lẩm bẩm nói. Chu Thông nói, vậy ngươi tại Luân Hải bí cảnh cần tu luyện đạo kinh, tại đạo cung bí cảnh cần tu luyện Tây Hoàng kinh, tại tứ cực bí cảnh cần tu luyện Hàng Vũ kinh, tại Hóa Long bí cảnh cần tu luyện Thái Hoàng Kinh, tại Tiên Đài bí cảnh cần tu luyện Thái Âm Chân Kinh hoặc là Thái Dương Chân Kinh. Như vậy đi, Diệp Phàm, đem ngươi đạo kinh cho ta mượn xem một chút, ta có thể cho ngươi một quyển mạnh nhất kinh văn. Mạnh nhất đổi mạnh nhất, như thế nào? Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức nói. Thật sao? Diệp Phàm có chút kinh hỉ, hắn hiện tại khiếm khuyết chính là kinh văn. Một bên Cơ Tử Nguyệt thì có chút kinh dị, ngươi chẳng lẽ có Tây Hoàng Kinh? Không đúng, Giao chỉ lấy nữ đệ tử. Chẳng lẽ là Hằng Vũ Kinh hoặc là Thái Hoàng Kinh? Cũng không đúng à, kia là Khương gia cùng đại hạ bí mật bất truyền, chẳng lẽ ngươi có Thái Âm Chân Kinh hoặc là Thái Dương Chân Kinh? Chu Thông vẫn không có để ý tới Cơ Tử Nguyệt, mà là trực tiếp cho Diệp Phàm truyền âm, ghi nhớ, bản kinh văn này liên quan cực lớn, chính là hoang cổ Khương gia bí mật bất truyền, ta được đến về sau, vẫn luôn không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng tiết lộ ra ngoài, bằng không bị Khương gia truy sát, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói, Chu Thông trực tiếp đem Hằng Vũ Kinh tứ cực quyển truyền cho Diệp Phàm. Mặc dù đây không phải mình mong muốn nhất đạo cung bí cảnh kinh văn, nhưng là Diệp Phàm vẫn như cũ rất cố gắng ký ức xuống tới. Tương lai mình đánh vỡ chớ chú về sau, nhất định có thể dùng đến đến. Diệp Phàm bắt đầu tu hành về sau, trí nhớ so trước kia mạnh một mảng lớn, vẹn vẹn chỉ là một lần, liền ghi nhớ một thiên này tứ cực bí cảnh kinh văn. Ghi nhớ về sau, Diệp Phàm lập tức tay phải vô một cái, một chương tờ giấy màu vàng nóng xuất hiện tại lòng bàn tay, hắn rất nhanh liền đem tờ giấy này đưa cho Chu Thông. Chu Thông tiếp nhận tờ giấy này, cẩn thận lĩnh hội một phen. Đạo kinh không hổ là danh xưng luân hải bí cảnh mạnh nhất kinh văn, theo hắn lĩnh hội, Chu Thông lập tức cảm giác mình tựa như mở ra một cái thế giới mới, luân hải bí cảnh huyền bí tựa như tiến một bước hiển hóa tại trước mặt mình. Thì ra là thế, đây chính là luân hải bí cảnh áo nghĩa, so vũ hóa kinh trình bày càng thêm hoàn thiện. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, đồng thời hắn khổ hải lại bắt đầu tiến một bước khuyết trương một chút. Lúc trước hắn cưỡng ép mở ra một chút cửa, mặc dù đại khái đều đã sử dụng hết rồi, nhưng còn có một chút không tại vũ hóa kinh tu luyện trong giới hạn cửa không thể lợi dụng đến. Nhưng là giờ phút này, theo lĩnh hội đạo kinh, Chu Thông thời gian dần qua đem những thứ này không thể lợi dụng đến cửa dần dần lợi dụng tới. Những cái kia cửa mở bắt đầu không ngừng mà dựa theo đạo kinh phương thức sắp hàng. Rất nhanh, Chu Thông lần này tu hành liền kết thúc, hắn quan sát bên trong bản thân khổ hải. Khổ hải diện tích, chứng 1% đi. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Bất quá Chu Thông cũng minh bạch, cái này tăng 1% rất khó lợi dụng. Nếu như nói, trước đó bị vũ hóa kinh chỉnh hợp lên cái kia bộ phận khổ hải, một khi rút ra trong đó lực lượng, tựa như là sông lớn lao nhanh, như vậy 1% này khổ hải, liền chỉ có thể giống vòi nước đồng dạng, kia nước nhỏ. Dù sao đây chẳng qua là đang lợi dụng vũ hóa kinh chỗ không thể tu luyện tới địa phương tu hành đạo kinh, những thứ này cửa, căn bản cũng không ăn khớp, mà lại cũng rất khó cùng vũ hóa kinh sở tu thành cái kia một bộ phận khổ hải tương liên. Tựa như là một mảnh trong nước biển, tinh la giải vô số phù đảo, bọn họ đã không ăn khớp, cũng vô pháp dùng nhập nước biển. Bất quá, không quan trọng, dù sao cũng là trước đó không cách nào vận dụng những cái kia cửa. Hiện tại đem những thứ này cửa chưa từng pháp vận dụng đến gian nan vận dụng, đã là một cái cực lớn đột phá. Chu Thông trong lòng nói, nhưng cũng tiếc chính là, ta chỉ có luân hải bí cảnh bởi vì 10 động thiên thần hoàn nguyên nhân, có thể thấy rõ ràng trong đó cửa, cái khác mấy cái bí cảnh đều không nhìn thấy. Bằng không lại đi tìm xem Tây Hoàng Kinh cái gì, nói không chừng ta đạo cung bí cảnh còn có thể cấp tốc tăng cường một điểm. Có thể nhất trực quan xem đến trong cơ thể cửa, liền có thể trực tiếp tu hành, mà lại tốc độ cực nhanh, nhưng là nếu như không thể trực quan xem đến cửa, vậy liền cần một chút xíu càng ngộ, chậm rãi tu hành. Cả hai kết quả sau cùng là không sai biệt lắm, khác nhau chỉ là tốn hao vấn đề thời gian. Chương 55, mẫu khí chi căn. Mà liền tại Chu Thông tu hành hoàn tất thời điểm, Diệp Phàm cũng thuận lợi đem Chu Thông truyền thụ cho cái kia một thiên hàng vũ kinh cũng thuận lợi đại khái lĩnh hội một lần. Đáng tiếc. Hay là khiếm khuyết đạo cung bí cảnh kinh văn. Diệp Phàm lập tức cũng có chút cảm thán, cho dù có tứ cực bí cảnh kinh văn cũng vô dụng, mình không có cách nào nhảy qua đạo cung bí cảnh đi tu luyện tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm, ngươi huyền hoàng mẫu khí chi căn nếu như đưa ta một sợi, ta có thể cung cấp ngươi tu luyện tới đạo cung bí cảnh đệ ngũ trọng tài nguyên. Chu Thông lạnh nhạt nói. Chu Thông muốn không nhiều. Vẹn vẹn chỉ cần trong đó một sợi căn, chỉ cần một tia liền đầy đủ. Không sai biệt lắm tương đương với Diệp Phàm đạo này huyền hoàng mẫu khí chi căn 1/100.000. Ngươi điều không phải nói ngươi tài nguyên không nhiều sao? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn xem Chu Thông. Không nhiều, đó cũng là tương đối ta đỉnh phong nhất tài sản đến nói. Chu Thông khẽ cười nói, chỉ là 1-200 vạn cân nguyên, ta vẫn là có thể tùy tiện lấy ra. Nhưng là cái kia 10 triệu cân nguyên, chỉ sợ cũng không có cách nào. Diệp Phàm. Cho ngươi một con đường, ngươi có thể thử nghiệm đưa ngươi đạo kinh xuất ra đi bán. mặc dù chỉ là luân hải bí cảnh kinh văn, nhưng là đổi lấy 10-20 triệu cân nguyên hay là rất đơn giản. Ta nghĩ, liền xem như các ngươi Cơ gia, cũng tuyệt đối nguyện ý trao đổi. Chu Thông nói, mắt nhìn một bên Cơ Tử Nguyệt. Bất quá lúc này, Cơ Tử Nguyệt không dám nói thêm cái gì. Nàng mặc dù sinh ra ở Cơ gia, từ nhỏ xem như công chúa đến nuôi, nhưng là gia tộc đại sự lại không tới phiên nàng làm chủ. Mà lại bản thân nàng tu vi cũng thấp, cũng tiếp xúc không đến đại đế kinh văn mua bán phương diện này. Ta minh bạch. Diệp Phàm cuối cùng nhẹ gật đầu. Nếu quả thật cùng đường mặt lộ, cái kia cũng không có cách, chỉ có thể cầm đạo kinh đi trao đổi tài nguyên. Bất quá huyền hoàng mẫu khí chi can. Tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra được, thứ này, ta khống chế không được. Diệp Phàm tiếp lấy nhìn về phía Chu Thông, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, toàn bộ nhờ cái kia miếng đồng xanh, bằng không ta căn bản lấy không đến huyền hoàng mẫu khí chi can. Không có việc gì, ta chuyển cho ngươi một thiên ngự khí chi pháp, chỉ cần học được một điểm gia lông, liền có thể điều khiển huyền hoàng mẫu khí chi can. Chu Thông hai lời không nói nhiều, tùy tiện truyền một thiên ngự khí chi pháp cho Diệp Phàm. So sánh với huyền hoàng mẫu khí chi căn đến nói, chỉ là một thiên ngự khí chi pháp, lại đáng là gì? Mà lại Chu Thông muốn không nhiều, lớn như vậy một cây huyền hoàng mẫu khí chi căn, hắn chỉ cần lấy trong đó một sợi. Huyền hoàng mẫu khí trọng yếu nhất chính là cái kia căn, chỉ cần có cái kia một sợi căn, tiếp xuống chỉ cần thời gian nhất định cùng tài nguyên đi bồi dưỡng, liền có thể đạt được một đống lớn huyền hoàng mẫu khí. Thậm chí ngay cả cái kia căn đều có thể sẽ có trưởng thành. Truyền thụ một thiên này ngự khí chi pháp về sau, Diệp Phàm hơi lĩnh hội một phen, lập tức phát hiện, nguyên bản khó mà khống chế huyền hoàng mẫu khí, lập tức có thể hơi khống chế một chút. Thật là lợi hại bí pháp, chỉ cần ta tiếp tục tu luyện xuống dưới, khẳng định có thể triệt để đem huyền hoàng mẫu khí chi căn hoàn toàn khống chế lại. Diệp Phàm trong lòng kinh hỉ vô cùng. Rất nhanh, hắn liền khống chế cái kia huyền hoàng mẫu khí chi căn, đem bên trong một đoạn ngắn trực tiếp chạm xuống dưới. Nhiều như vậy. Ta điều không phải nói, chỉ cần một sợi liền đủ rồi. Chu Thông nhìn xem Diệp Phàm bên người nổi lên cái kia một sợi tản ra chói mắt kia sáng huyền hoàng chi khí, cả người đều sửng sốt. Hoàn chỉnh huyền hoàng mẫu khí chi căn cũng là một đạo huyền hoàng chi khí, kia là một đạo huyền hoàng chi khí cùng người trưởng thành cánh tay không sai biệt lắm chiều dài phẩm chất huyền hoàng chi khí. Ngay từ đầu, Chu Thông muốn cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với trên cánh tay một nhúm lông huyền hoàng mẫu khí chi căn, không sai biệt lắm 1/100.000, nhưng là bây giờ Diệp Phàm chém xuống đến lại là tương đương với hai ngón tay phẩm chất huyền hoàng mẫu khí chi căn, cái này chí ít có 1%. Cái này so Chu Thông kỳ vọng trọn vẹn cao vô số lần. Ta đi, Diệp Phàm cũng quá nhiệt tình, nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí chi căn, bị ngoan nhân đại đế nhìn thấy, ta sẽ không bị nàng một bàn tay chụp chết đi. Chu Thông trong lòng cũng có chút buồn chồn. Nhưng rất nhanh, Chu Thông liền không có lo lắng, dù sao đây là Diệp Phàm tặng cho ta lại không có đoạn, mà lại nàng bây giờ còn đang thuế biến. Cũng không đến nỗi đột nhiên đứng dậy tìm ta phiền phức, tương lai nếu là có thể thành tiên. Ai mạnh ai yếu còn khó nói. Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Thông rất hào phóng tiếp nhận cái này một đoạn huyền hoàng mẫu khí chi căn. Chu Thông tâm niệm vừa động, lại một lần nữa cho thấy mình 10 động thiên thần hoàn, lập tức 10 động thiên thần hoàn trực tiếp đem cái kia một đoạn nhỏ huyền hoàng mẫu khí chi căn nuốt vào trong đó. Vù vù. Theo cái này một đoạn nhỏ huyền hoàng mẫu khí chi căn tiến vào 10 động thiên thần hoàn bên trong. Lập tức toàn bộ 10 động thiên thần hoàn bên trong chạy xuôi những huyền hoàng mẫu khí đó tựa như nhũ yến về tổ, cấp tốc tràn vào cái kia một đoạn nhỏ huyền hoàng mẫu khí chi căn vị trí. Toàn bộ 10 động thiên thần hoàn nội bộ lại không một tia huyền hoàng chi khí lưu chuyển, nó nội bộ không gian lại lần nữa khôi phục được dĩ vãng như vậy, có vô số tiên vực cảnh tượng nổi lên. Mà đồng thời, Chu Thông cũng có thể cảm giác được, tại 10 động thiên thần hoàn nội bộ một góc, có một mảnh huyền hoàng chi khí. Trong đó một đoạn nhỏ mẫu khí chi căn tản ra sáng lạn ánh sáng chói lọi. Mà cái khác huyền hoàng chi khí thì không ngừng mà đang làm dịu lấy cái kia một đoạn nhỏ mẫu khí chi căn, tựa như đang tăng cường, mà huyền hoàng mẫu khí chi căn cũng đang phát tán ra huyền hoàng chi khí, lớn mạnh lấy xung quanh cái kia một mảnh huyền hoàng chi khí. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Không hổ là căn. Quả nhiên có thể trưởng thành. Chu Thông trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ cần mấy trăm ngàn năm mới có thể đem chi bồi dưỡng đến Diệp Phàm cái kia đạo huyền hoàng mẫu khí chi căn loại trình độ kia. Chu Thông trong lòng hơi tính toán một phen, lập tức bất đắc dĩ. Ngoan nhân đại đế chỉ sợ lúc trước đạt được huyền hoàng mẫu khí chi căn cũng chỉ có một tí kẹo như thế, sau đó hao phí mấy chục ngàn năm tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng mới đến lớn như vậy lớn một cây huyền hoàng mẫu khí chi căn. Ngươi có muốn hay không tốt muốn luyện một cái gì khí? Lúc này, Cơ Tử Nguyệt có chút hâm mộ nhìn xem Chu Thông, còn có, ngươi cái này quang hoàn đến cùng là cái gì? Là thần thông gì hay là cái gì binh khí? Nàng vẫn luôn muốn có được dạng này một đoạn nhỏ huyền hoàng mẫu khí, kết quả lại bị trước mắt người này đạt được. huyền hoàng mẫu khí chi căn đã có, tiếp xuống chính là bồi dưỡng lớn mạnh. Chu Thông nhẹ nói, trong thời gian ngắn, ta không định vận dụng những thứ này huyền hoàng mẫu khí, mà là đem ở lại nơi đó tiến hành lớn mạnh. Hy vọng nó có thể tiến thêm một bước đi. Huyền hoàng mẫu khí so sánh với cái khác tiên kim, lớn nhất đặc sắc liền chỉ có một điểm, nạo. Huyền hoàng không có cái gì tiên kim áo nghĩa loại hình đồ vật, nó duy nhất đặc sắc chỉ có nặng điểm này. Đồng dạng khí, một cái là huyền hoàng đúc thành, một cái là tiên kim đúc thành, một khi đang đối mặt đụng, tiên kim đúc thành cái kia cơ hồ thất bại. Đương nhiên, tiên kim nếu như thức tỉnh trong đó áo nghĩa, cũng không phải không có sức liều mạng. Tỷ như hoàng huyết xích kim áo nghĩa, coi như đối bính thời điểm bại cũng có thể không ngừng sống lại. Không đi nghĩ huyền hoàng mẫu khí sự tình, kế tiếp còn là thật tốt nghiên cứu một chút đi. Cái này đạo kinh cùng vũ hóa kinh ở giữa cái này một bộ phận rốt cuộc muốn như thế nào quán thông đi. Chu Thông không chuẩn bị làm nhiều cái gì, mà là rất tự nhiên bắt đầu nghiên cứu mình luân hải bí cảnh. Chu Thông quen thuộc nhất một cái bí cảnh chính là mình luân hải bí cảnh. Chương 56, sơ bộ quán thông. Thời gian lung dung, trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua. Chu Thông một mực tại cái này bên hồ lặng lặng tu hành, đã trong thời gian ngắn không cách nào xông đến hóa long bí cảnh, vậy liền tiến một bước nện vững chắc căn cơ, hắn đang không ngừng nghiên cứu mình luân hải. Soạn. Luân hải bên trong, màu tím sóng lớn ngập trời mà lên, tựa như biển gầm, trong lúc đó càng có hỏa diễm tại thiêu đốt, nước cùng lửa kịch liệt nhất cháy bỏng, mỗi một lần va chạm, Chu Thông cũng có thể cảm giác được thân thể chấn động, khí huyết sôi trào. Thương Thiên Bá Thể loại thể chất này quả nhiên cường thịnh vô cùng. Cùng hoang cổ thánh thể không giống, hoang cổ thánh thể luân hải bên trong màu vàng khổ hải cùng cái kia trên không tia chớp là phối hợp với nhau cùng một chỗ, mà ta cái này thương thiên bá khí màu tím khổ hải lại là cùng trên không hỏa diễm va chạm, tựa như thuốc nổ bạo tạc, bắn ra sức mạnh đáng sợ. Càng là nghiên cứu luân hải bí cảnh, Chu Thông đối với mình trong khổ hải những cảnh tượng kia thì càng hiểu rõ. Ông! Chu Thông đống nhiên nắm tay, nắm đấm màu tím lại có ngọn lửa màu tím thiêu đốt, giống như là có thể trực tiếp đánh xuyên qua thiên địa. Đồng thời một cỗ cực kỳ đáng sợ tiếng nổ đùng đoảng từ hắn lòng bàn tay truyền ra, ngay sau đó một trận gió lớn từ hắn lòng bàn tay khuyết tán ra, đem cách đó không xa bích hồ đều nhấc lên mấy trượng sóng lớn. Một bên Cơ Tử Nguyệt kinh hãi vô cùng, miệng đều trương thành o hình, thương thiên bá thể nhục thân vậy mà đáng sợ như thế sao? Vẹn vẹn chỉ là nắm tay, liền có đáng sợ như vậy lực đạo. Ha ha, bá thể chân chính cường đại địa phương, ngươi còn không có gặp qua đâu. Chu Thông cười nhạo một tiếng. Lập tức tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tiếp tục nghiên cứu mình luân hải bí cảnh. Hắn có thể cảm nhận được mình luân hải bí cảnh bên trong, nguyên bản một thể luân hải, ở giữa lại trộn lẫn mấy giọt không giống giọt nước, bất luận như thế nào đều khó mà dung nhập vào cái kia một vùng biển rộng bên trong. Ta sở được đến qua kinh văn, luân hải quyển hết thể có đạo kinh, tử dương kinh, kim ô kinh, đế lang kinh, vụ hóa kinh, thánh thể kinh, bất diệt thiên công, đế tôn kinh, hoàng kim cổ kinh, hàng vũ kinh, loạn cổ kinh, huyết hoàng kinh, cái này 12 bộ. Trong đó Tử Dương Kinh cùng Đế Lan Kinh đều chỉ là đại thánh cấp khác kinh văn, đối với trước mắt loại tình huống này giá trị tham khảo rất thấp, Kim Ô Kinh, Hoàng Kim Cổ Kinh, Huyết Hoàng Kinh đều là dị tộc kinh văn, không thích hợp nhân thể tu hành, mà Đạo Kinh cùng Vũ Hóa Kinh cũng đều là người trong cuộc. Cho nên giải quyết Đạo Kinh cùng Vũ Hóa Kinh không kiêm dung đáp án chỉ có thể từ Thánh Thể Kinh, Bất Diệt Thiên Công, Đế Tôn Kinh, Hàng Vũ Kinh, Loạn Cổ Kinh cái này năm bộ kinh văn bên trong đi tìm. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thông cũng bắt đầu không ngừng mà nghiên cứu cái này mấy bộ kinh văn. Mà liên tại mấy ngày sau. Ẩm. Phanh. Phanh. Kịch liệt tiếng tim đập đống nhiên đem Chu Thông cho bừng tỉnh. Hắn lập tức nhìn thấy một viên cực lớn trái tim từ Diệp Phàm Luân Hải bên trong phá không mà ra, cấp tốc biến mất tại chân trời. Chu Thông có chút im lặng, Diệp Phàm nghiền ép thanh đế trái tim thực tế là quá ác, làm cho thanh đế trái tim cũng nhịn không được chạy trốn. Vù vù. Lại qua mấy ngày, đột nhiên. Chu Thông trên thân bỗng nhiên dấy lên một tầng chói lọi lửa tím, hắn luân hải bên trong truyền đến một trận hùng vĩ đạo âm, tựa như chư thiên thần ma đều ở nơi đó tụng kinh. Mà giờ khắc này, tại Chu Thông cảm giác bên trong, cái kia luân hải bí cảnh bên trong, một giọt không giống giọt nước, vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng ra, tựa như muốn dung nhập vào cái kia nguyên bản biển cả bên trong. Không nghĩ tới, chân chính có thể giúp ta sơ bộ quán thông đạo kinh cùng vũ hóa kinh, vậy mà là thánh thể một mạch bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện. Không nghĩ tới cái này một loại bí pháp, ngay cả ta cái này thương thiên bá thể đều có thể tu hành. Chu Thông trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhưng là hắn cũng minh bạch, tự mình tu luyện thánh thể truyền thừa, cái kia hơn phân nửa uy lực giảm nhiều. Thánh thể tu hành có thể phát huy ra 100% uy lực, mình chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra 20-30 uy lực. Nhưng cái này 20-30 uy lực, lại đủ để khiến hắn sơ bộ giải quyết đạo kinh cùng vũ hóa kinh không kiêm dung vấn đề, để cái này hai bộ kinh văn tại Luân Hải bí cảnh có bước đầu quán thông. nếu như ta là hoang cổ thánh thể, chỉ sợ đây cũng không phải là sơ bộ quán thông, mà là hoàn chỉnh quán thông. Chu Thông trong lòng cũng có chút tiếc nuối, mình làm sao liền không có từng chiếm được thương thiên bá thể loại bí pháp này đâu. Thánh thể một mạch có độc thuộc về tự thân truyền thừa, Chu Thông có lý do tin tưởng, bá thể một mạch khẳng định cũng có cùng loại. Muốn chân chính đem vũ hóa kinh cùng đạo kinh triệt để quán thông, hay là cần bá thể một mạch truyền thừa, bất quá, đoán chừng tại bắt đầu là không có cách nào nhìn thấy bá thể một mạch truyền thừa. Chu Thông có chút bất đắc dĩ, lập tức tiếp tục tu hành. Đã tìm được phương pháp, như vậy liền có thể tiến một bước đem luân hải bên trong còn lại mấy cái bên kia thuộc về đạo kinh giọt nước bắt đầu cùng vũ hóa kinh tu thành biển cả quán thông. Theo tu hành, Chu Thông trên người màu tím khí diễm càng ngày càng đáng sợ. Khi hắn toàn bộ luân hải bí cảnh lần nữa trong suốt như một thời điểm, cái kia màu tím khí diễm nháy mắt tăng vọt, liên đối lấy Chu Thông cũng bắt đầu thể biến, toàn thân cao thấp đều một mảnh đều chói lọi chói mắt, mỗi một tấc máu thịt đều đang lóe lên bảo huy. Hắn vậy mà còn có thể thể biến. Thương thiên bá thể loại thể chất này thật đáng sợ như vậy sao? Cơ Tử Nguyệt trong lòng càng là rung động không tên, nguyên bản nàng liền đã cảm nhận được Chu Thông cường đại, nhưng là cái này vậy mà điều không phải điểm cuối cùng. Mà đúng lúc này đợi, Chu Thông cũng đống nhiên cảm thấy, mình luân hải bên trong tựa như xảy ra chuyện gì biến hóa kỳ dị, tựa hồ có vật gì đó đang dựng dục. Thần hình. Chu Thông đột nhiên phát giác được, đây nhất định là thần hình, mình loại thứ hai thần hình đang dựng dục. Thương thiên bá thể loại thể chất này rất mạnh, có thể tu luyện ra nhiều loại thần hình, đây là cái khác thể chất khó mà nhìn theo bóng lưng. Nhưng, đã có một cái tu chữ, vậy đã nói rõ thương thiên bá thể thần hình là cần thông qua tự thân tu hành mới có thể chậm rãi bày biện ra đến. Tựa như thánh thể dị tượng, cùng là thánh thể, nhưng là Diệp Phàm dị tượng cùng đệ tử của hắn Dương Hy liền hoàn toàn khác biệt. Diệp Phàm dị tượng là Sơn Hà Cẩm Tú, Âm Dương Sinh Tử Đồ, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Dương Hy dị tượng là Thương Long, Chu Tước, Côn Bằng rất nhiều tiên cầm thần thú dị tượng. Khác biệt nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bởi vì hai người kinh lịch cùng sở tu chi pháp không giống, nhất là tấn cấp tứ cực bí cảnh thời điểm không giống. Diệp Phàm tấn cấp tứ cực bí cảnh thời điểm, hắn sử dụng chính là Trà Ngộ Đạo. Trong đó một mảnh Trà Ngộ Đạo bên trên đồ án vừa vặn đối ứng hắn Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, một mảnh khác Trà Ngộ Đạo đồ án đúng lúc là Âm Dương Thái Cực, còn có một mảnh Trà Ngộ Đạo trên có núi sông ẩn hiện. Về phần Dương Hy thánh thể dị tượng như thế nào thành hình, không có người nào biết, nhưng cái kia hơn phân nửa cùng hắn tổ tiên có quan hệ. Nếu như Diệp Phàm kinh lịch phát sinh cải biến, hắn dị tượng cũng khẳng định sẽ xuất hiện biến hóa, không nhất định là trong nguyên tắc cái kia mấy loại dị tượng. Ta loại thứ hai thần hình lại vào lúc này bắt đầu thai nghén. Chu Thông cảm thụ được cái này một loại thần hình, trong lòng hiện lên một tia tò mò, mình loại thứ hai thần hình đến tột cùng là cái gì đây? Mặc dù không rõ ràng loại thứ hai thần hình đến cùng là cái gì, nhưng là ta có thể hơi thêm điểm liệu, mình đi thúc đẩy một cái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta liền chủ tu Kỳ Lân Bảo Thuật. Mặc dù thập hung bảo thuật bên trong, Chu Thông đạt được Lôi Đế Bảo Thuật thời gian dài nhất, nhưng là Chu Thông cũng minh bạch, so sánh với Lôi Đế loại này hơi thiên hướng về pháp sư hình thập hung, hắn càng thích hợp Kỳ Lân. Chân Long, Thiên Giác Nghĩ bực này nhục thân cường hoành thập hung. Cho nên hắn cũng liền chỉ có thể lựa chọn Kỳ Lân làm cái thứ hai thần hình lựa chọn. Tiếp xuống chủ tu Kỳ Lân Pháp, như vậy liền cần một cái đối thủ đến ma luyện một phen, vừa vận Thái Huyền sắp sơn môn mở rộng, ta học được bí chữ giai về sau, liền trực tiếp khai chiến đi. Bất quá trước đó, còn cần làm một chút chuẩn bị, đi mua một chút vật liệu trở về mới được. Mà lại Diệp Phàm ngay tại bên người, cũng có thể thử một chút đem cái kia đạo thai bắt đến. Tìm cơ hội làm cái tiên thiên thánh thể đạo thai ra. Ân, còn muốn vật liệu chế tác một điểm cỏm phủ tờ linh kiện mang ở trên người. Chương 57, Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn thế lực cực lớn, tại phụ cận phiến địa vực này, trừ Cơ Gia cùng Giao Quang Thánh địa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tông môn có thể áp chế bọn hắn. Mấy ngày sau, Chu Thông, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đồng thời xuất hiện tại Thái Huyền Sơn chỗ sơn mạch. Nơi đó chính là Thái Huyền Môn. Chu Thông nhìn về phía dãy núi kia, trong lòng kinh ngạc. Chỉ gặp phía trước dãy núi nguy nga, khí thế bằng bạc. Nhất là trong đó cái kia 108 tòa chủ phong, càng là mỹ lệ vô song. Đầu tiên đập vào mắt trước cái kia vài chục tòa ngọn núi chính càng là có thể nhìn thấy từng con tiên hạc đang bay múa, càng có mây mù lượn lờ, tựa như tiên khí, phi thường tường hòa. Chu Thông mục đích là vì cựu bí cùng lịch luyện tự thân, mà Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt mục đích thì là vì tránh họa. Ba người lẫn vào tới trước bái sư đám người kia bên trong, thuận lợi đi nhập sân môn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nơi đây, 108 tòa chủ phong, chúng ta hay là bái nhập một cái không người hỏi thăm vắng vẻ ngọn núi chính tốt. Diệp Phàm lúc này mở miệng nói ra. Dù sao ta để ý cũng chỉ có cựu bí tồn tại ngọn núi kia. Chu Thông nhẹ nói. Bất quá đi tới đi tới, đồng nhiên Chu Thông hai mắt tỏa sáng, hắn vô vô Diệp Phàm bả vai, một ngón tay phía trước, nói, Diệp Phàm, ngươi nhìn đây không phải là ngươi tình nhân cũ. Lý Tiểu Mạn, tình nhân cũ? Cái này tiểu thí hài thế mà còn có cái gì tình nhân cũ? Cơ Tử Nguyệt có chút khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Phàm, rõ ràng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài, lại còn có tình nhân cũ. Đi qua đều đã qua. Diệp Phàm lắc đầu, tại đi vào bắt đầu trước đó, hắn liền cùng Lý Tiểu Mạn chia tay, bây giờ càng là sớm đã buông xuống. Giao tình nhiều năm như vậy, đụng phải không đi chào hỏi tổng không tốt lắm. Chu Thông không để ý đến Diệp Phàm, trực tiếp hô một tiếng Lý Tiểu Mạn, sau đó còn đối nàng vây vây tay. Đông nhiên nghe được có người đang gọi mình, Lý Tiểu Mạn quay đầu, lập tức nhìn thấy Chu Thông cùng Diệp Phàm hai người. Nàng rất kinh ngạc, đi tới, tò mò hỏi, Chu Thông, ngươi làm sao cùng với Diệp Phàm rồi? Tùy tiện đụng phải. Trước không lâu xem như trung sinh tử đi. Chu Thông khẽ cười nói, vậy mà không biết năm đó các ngươi rời đi hoàng cổ cấm địa về sau, chuyện gì xảy ra? Lý Tiểu Mạn lắc đầu, lập tức đem về sau những chuyện kia toàn bộ nói ra. Trên cơ bản cùng nguyên tắc không có gì khác nhau, đều là bị phân phối đến Yến Quốc Lục Đại Động Thiên bên trong tu hành, về sau yêu đế mộ phần mở ra thời điểm cũng kinh lịch một chút sự tình, cuối cùng rất nhiều đồng học đều tách đi ra. Nói đến đây, Lý Tiểu Mạn nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi, Chu Thông, ngươi giết Giao Quang đệ tử. A, làm sao ngươi biết? Chu Thông sững sờ, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Lý Tiểu Mạn nói, Giao Quang Thánh Địa mấy năm trước ngay tại truy nã một cái gọi Triệu Hạo người, ngay từ đầu ta còn nghĩ hoặc, người kia làm sao cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc. Nhưng là đoạn thời gian trước, lệnh truy nã đã biến, truy nã không còn là Triệu Hạo, mà là ngươi Chu Thông. Giao Quang Thánh Địa không có lý do biết tên thật của ta mới đúng. Liền xem như cơ gia, cũng không lý tới từ cùng Giao Quang liên hệ tình báo, đế lộ tranh phong sự tình làm ra cái lệnh truy nã, bọn họ liền không sợ Cơ Hạo Nguyệt đạo tâm bất ổn. Lần trước đánh một trận, Cơ Hạo Nguyệt rõ ràng không phải là đối thủ, hắn là khẳng định muốn lấy lại danh dự. Đã như vậy, cơ gia liền không khả năng trải rộng lệnh truy nã. Bởi vì một khi làm như vậy, chẳng khác nào là cơ gia chính miệng nói cho Cơ Hạo Nguyệt, ngươi lẻ loi một mình báo thù vô vọng, vẫn là muốn dựa vào chúng ta gia tộc. Cơ gia không có khả năng làm loại này vô não sự tình đến đả kích nhà mình thiên tài. Chu Thông nhíu nhíu mày, ta xuất thủ thời điểm, sử dụng đều là Triệu Hạo cái tên này. Trừ phi trong các ngươi, có người bán ta nghĩ đến đây, Chu Thông đôi mắt bên trong lộ ra một tia lanh ý. Là Lý Trường Thanh, Lưu Vân Trí mấy người bọn hắn. Chu Thông thanh âm càng ngày càng lạnh, mấy người bọn hắn còn tại Yến Quốc cái kia mấy đại động thiên. Hay là đi chỗ nào rồi? Lý Tiểu Mạn thở dài, nói, hẳn là mấy người bọn hắn. Bọn họ đã gia nhập Giao Quang Thánh Địa. À, có thể từ tiểu quốc tiểu môn phái bên trong tiến vào Giao Quang Thánh Địa tu hành, xem ra thiên tư coi như không tệ à. Đúng vào lúc này, Cơ Tử Nguyệt cũng tò mò nói. Nàng là vì số không nhiều biết Chu Thông chính là làm xuống cái kia bản án người. Bởi vì khoảng thời gian này Chu Thông cùng Diệp Phàm nói chuyện phiếm thời điểm, cũng đã nói những chuyện này, mà những chuyện này cũng hoàn toàn không có hướng nàng giấu giếm, nàng cũng nghe đến. Bị hoang cổ cấm địa lực lượng kích hoạt khổ hải. Tư chất đương nhiên không có khả năng kém đến đi đâu. Chu Thông nói. Bọn họ đám người này, cơ hồ liền không có mấy cái tầm thường. Tại trên địa cầu chính là đại học danh tiếng, có thể thi vào loại kia đại học, có xuẩn tài sao? Chưa, cả đám đều rất thông minh. Mà lại bọn họ ngay từ đầu tu hành liền điểm xuất phát cực cao. Bị hoang cổ cấm địa lực lượng kích hoạt khổ hải, cái kia cơ hồ ước chừng tương đương là ngoan nhân đại đế tự tay cho bọn hắn mở ra tu hành cửa lớn, điểm xuất phát làm sao có thể thấp. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ vốn là đến từ một cái khác cùng tu hành giới hoàn toàn khác biệt văn minh người, bây giờ bỗng nhiên đi đến một con đường khác. Loại này văn minh khác nhau, văn hóa tư tưởng va chạm, là dễ dàng nhất khiến một cái tu sĩ sinh ra đường cảm giác, minh ngộ con đường. Đám người này, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Bất quá! Lý Trường Thanh mấy người các ngươi thật đúng là tìm đường chết ta. Chu Thông nhẹ nói, lần này tìm không thấy bỏ qua lý do của các ngươi. Lý Tiểu Mạn không muốn tiếp tục trong vấn đề này nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía hai người, nhất là nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi chẳng lẽ đã có thể tu hành rồi? Diệp Phàm không muốn cùng Lý Tiểu Mạn nói thêm cái gì, giữ yên lặng. Mà Chu Thông lại lạnh nhạt nói, có thể tu hành điều không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi nghe ai nói hắn không thể tu hành? Nơi này là tu hành giới, hết thảy đều có thể. Mà lại hắn còn nếm qua cái kia cấm địa bên trên quả, nếu như dạng này người cũng không thể tu hành. Những người khác còn tu cái gì? Thì ra là thế, là ta muốn xóa. Lý Tiểu Mạn lập tức minh bạch, bây giờ thế giới này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Cái kia Yến Quốc Lục Đại Động Thiên người kết luận Diệp Phàm không thể tu hành, chỉ là bởi vì bọn họ kiến thức không đủ. Lý Tiểu Mạn, ngươi đã chuẩn bị bái nhập Thái Huyền Môn, vậy ta muốn khuyên bảo ngươi một điểm.
Chuyện gì?
Tránh đi Tinh Phong, 108 đỉnh núi tùy ý tuyển, nhưng là tận lực đừng chọn Tinh Phong.
Chu Thông cuối cùng nói.
Ta biết rồi.
Tạ ơn.
Lý Tiểu Mạn nhẹ gật đầu, rất lễ phép mà nói lời cảm tạ một tiếng, bất quá đến cùng có bao nhiêu thành ý, liền không được biết. Rất nhanh, mấy người liền theo bái sư đại bộ đội chính thức tiến vào Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn bái sư quy tắc rất đơn giản, chính là một cánh cửa, chỉ cần có thể đi vào cánh cửa kia, liền coi như là có tiên duyên người, đi không tiến liền đại biểu cho vô duyên. Kỳ thật đây cũng là rất đơn giản một loại dò xét, bởi vì cánh cửa này chỗ dò xét vẹn vẹn chỉ là khổ hải. Chỉ có kích hoạt khổ hải người, mới có thể đi vào. Chu Thông tùy ý lộ ra một tia thần lực ba động, liền dễ như trở bàn tay tiến vào Thái Huyền Môn bên trong. Về phần cái kia mấy vạn người bái sư đội ngũ, càng là 10 không còn một, chỉ còn lại có mấy ngàn người. Đương nhiên cái này mấy ngàn người tại mỗi cái đỉnh núi nơi đó còn muốn soát rơi đại bộ phận. Cuối cùng có thể bái nhập Thái Huyền Môn người, điểm trung bình phối đến từng cái đỉnh núi, mỗi cái đỉnh núi chỉ có 7-8 người trái phải. Rất nhanh, Chu Thông ba người liền tuyển định Thái Huyền Môn Tuyết Phong tiến lên. Đây là một cái rất phổ thông đỉnh núi, mà lại nơi này cũng phi thường yên tĩnh cùng hoang vu, căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào tồn tại. Mặc dù đại biểu cho 108 truyền thừa một trong, nhưng là nơi này đã hoang vu thật lâu, ngay cả cái thủ hộ sơn môn đệ tử đều không có. Diệp Phàm vừa tiến đến liền cảm thán nói. Bất quá Chu Thông tại bước vào ngọn núi này nháy mắt, hắn liền cảm giác được mình ngũ đại đạo cung như có gì.
Chuyện gì xảy ra?
Ta đạo cung khác thường.
Không đúng. Ta đạo cung bí cảnh tu luyện chính là đế tôn kinh văn.
Cựu bí bí chữ giai chính là đế tôn lập nền, chẳng lẽ bộ kinh văn này có thể giúp ta trực tiếp đạt được bí chữ giai?
Chu Thông trên mặt bất động thanh sắc, nhưng lại nhưng trong lòng có chút kinh hỉ.
Cái này cũng liền đại biểu cho, mình căn bản cũng không cần đợi đến truyền thừa mở ra, liền có thể đạt được một trong cựu bí.
Chương 58, đều.
Hiện tại chỉ là tới gần nơi này ngọn núi mà thôi, một khi chân chính tiến vào bên trong, chỉ cần thật tốt lĩnh hội một phen. Tất nhiên có thể trực tiếp đạt được cửu bí.
Chu Thông minh bạch điểm này, lập tức trực tiếp hướng về trên núi đi tới.
Một bên Cơ Tử Nguyệt cũng tại cho Diệp Phàm giải thích cửu bí bí chưa giải sự tình. Hai người bọn họ nhìn thấy Chu Thông đi lên thời điểm, cũng liền bận bịu đi theo.
Giờ phút này, phía trước hoàn toàn yên tĩnh, ngọn núi chính xuống núi trước cửa cỏ dại rậm rạp.
Nơi này căn bản cũng không giống như là một tòa tiên sơn, mà là một mảnh tạp nhạp đỉnh núi, ngay cả con đường đều bị bụi gai bao phủ.
Đúng lúc này, một cái vóc người còn xuống, run run rẩy rẩy lão nhân, từ trên núi một tòa trong cung điện đổ nát đi ra, hướng phía dưới đi tới.
Các ngươi là đến khảo nghiệm sao?
Vị lão nhân này mắt già vẫn đủ, nói, 500 năm, truyền thừa từ đầu đến cuối chưa hiện, gần như đoạn tuyệt, không biết còn phải đợi đến khi nào, các ngươi tới đây, có lẽ chỉ có thể uổng phí hoài tháng năm.
Chúng ta không sợ, có thừa thời gian đến chờ đợi.
Cơ Tử Nguyệt cười rất ngọn, tiến lên đỡ lấy lão nhân.
Một đoàn người tiến lên. Chỉ gặp cái này 3.000 mét cao ngọn núi chính trên có không ít cung điện, nhưng hết thể đều sụp đổ, trong sân cỏ dại rậm rạp, quả thực chính là một mảnh hoang dã.
Đúng vào lúc này, hơn 10 đạo thần hồng từ nơi không xa xông qua, hướng về một tòa cực điểm sán lạn ngọn núi chính bay đi.
Lý Tiểu Mạn,
không có nghe ta khuyên A.
Chu Thông nhíu nhíu mày, bất quá, đã chính ngươi muốn làm, chết đừng trách ta.
Có thể đoán được, chỉ cần Lý Tiểu Mạn nhìn thấy Hoa Vân Phi, thậm chí để lộ ra mình đến từ tinh không bị ngạ. Nàng liền chắc là phải bị hướng tới tự do Hoa Vân Phi kéo lên thuyền hải tặc.
Đến lúc đó, thế tất yếu lẫn nhau đối địch.
Lão nhân kia tựa như cũng nhìn thấy ánh mắt hai người, lúc này đề nghị, phía trước tòa chủ phong kia, cực độ cường thịnh, các ngươi lựa chọn ngọn núi này, kém xa lựa chọn nơi đó truyền thừa.
Chúng ta chỉ để ý ngọn núi này truyền thừa.
Cơ Tử Nguyệt cười yếu ớt.
Lão nhân cười híp mắt nhẹ gật đầu, nói, tốt, có chí khí.
Các ngươi đã tuyển định ngọn núi này, vậy nhất định biết ngọn núi này truyền thừa chính là trong truyền thuyết một trong cửu bí, hy vọng các ngươi có thể có sở hạch.
Tuyết Phong, đỉnh núi giống như tên gọi của nó, không mỹ lệ cảnh trí, không hùng vĩ khí thế, không linh tú tiên căn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, chính là một tòa thường thường không có gì lạ đỉnh núi.
Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên chân trời lại có mấy đạo thân ảnh bay tới.
Mấy người kia chỉ là đi ngang qua, nhưng nhìn đến ngọn núi này hôm nay lại có người tới, cho nên có chút hiếu kỳ, lúc này bay xuống.
Gặp qua Lý Sư Bá.
Cái này mấy tên đệ tử đầu tiên hướng lão nhân kia hành lễ.
Đúng vào lúc này, Diệp Phàm hỏi, tiền bối, phải đi qua cái gì khảo thí mới có thể lưu lại?
Lão nhân kia lắc đầu, nói, không cần thiết khảo thí, nơi này đã rất nhiều năm không ai, nếu như các ngươi khăng khăng lưu lại, tất cả đều quá quan.
Ta đoán chừng ba người này tư chất hỏng bét cực độ,
căn bản không có khả năng bị những ngọn núi chính khác tuyển chọn, vì vậy lại tới đây, tiến hành khảo nghiệm. Ba người này có chút tiểu thông minh, muốn dùng cái này thủ đoạn lưu lại, ai không biết căn bản vô dụng, một khi lựa chọn núi này, căn bản không thể lại thêm vào những ngọn núi chính khác. Nhiều năm trước tới nay, luôn có chút tự cho là người thông minh, kết quả là còn không phải xám xịt rời đi. Những đệ tử trẻ tuổi này khe khẽ bàn luận cùng cười nhạo, bọn họ là phía trước tòa chủ phong kia đệ tử, nơi đó chuyển thừa bây giờ cực độ cường thịnh. Cơ Tử Nguyệt có chút không phục, lúc này nói, tiền bối, hay là theo quy củ tới đi. Diệp Phàm cũng có chút thấy ngứa mắt, lúc này muốn mở miệng. Đại thành nhược huyết, hắn dùng không tệ. Đại doanh nhược trùng, hắn dùng bất tận. Lớn thẳng như cong, đại xảo nhược chuyết, lớn biện như nột. Làm gì chấp nhặt với bọn họ? Chu Thông lạnh nhạt nói một tiếng, hắn căn bản cũng không có để ý tới những đệ tử kia. Đây là Đạo Đức Kinh. Diệp Phàm một nháy mắt liền minh bạch Chu Thông ý tứ, không nói chuyện. Gia hỏa này, thật đúng là ngạ mạn. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng thầm thì nói. Nàng rất rõ ràng, cái gì đại thành nhược huyết, đại doanh nhược trùng, kỳ thật chính là lừa gạt người, cái kia Chu Thông căn bản chính là ngạ mạn, những người này căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Tựa như một người quan sát trên đất sâu kiến, ai sẽ để ý trên đất sâu kiến. Chu Thông nhìn thấy phía trước lão đầu tử không có tiếp tục đi lại, hắn cũng không tốt trực tiếp vượt qua chủ nhân trực tiếp tiến vào đỉnh núi chỗ sâu nhất. Hắn trực tiếp tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Căn bản liền không có để ý tới những người khác, Chu Thông trực tiếp vận chuyển đế tôn kinh. Lập tức hắn đạo cung bên trong vang lên vô số tụng kinh thanh âm. Ngay sau đó, một loại không tên đạo vận đang lưu chuyển, lộ ra vô cùng thần bí. Không có âm thanh truyền đến, không có chấn động dập dờn, có chỉ là một loại kỳ dị thần vận, tại Chu Thông trái tim hiện hiện ra. Đây chính là cửu bí giai Chu Thông trong lòng yên lặng vận chuyển đạo này thần vận đạo hóa tâm pháp, lập tức trong cơ thể hắn cái khác tam đại bí thuật thật giống như bị xúc động, cùng nhau tùy theo vận chuyển. Cửu bí, bí chữ đấu, bí chữ giai, bí chữ tổ, bí chữ tiền. Chu Thông bây giờ đã được đến 4 cái. Cửu bí quả nhiên là một thể, mỗi đạt được một cái, đều có thể cảm giác loại bí thuật này trở nên mạnh hơn. Chu Thông trong lòng yên lặng vận chuyển cửu bí, trong lòng không khỏi lộ ra mỉm cười. Bí chữ đấu, bí chữ giai, bí chữ tổ, bí chữ tiền, liền trước mắt mà nói, Chu Thông coi trọng nhất hay là bí chữ tiền, bởi vì đây là cái này 4 bí bên trong duy nhất một cái có thể tu hành bí thuật, có thể tăng cường tự thân tư bản bí thuật. Cửu bí nhiều đến một cái. Nhất thời làm bí chữ tiền tu luyện hiệu quả mạnh mẽ hơn không ít. Có lẽ, ta tại tiên đài bí cảnh trước đó, liền có thể đạt được siêu việt Diệp Phàm tư bản. Chu Thông trong lòng nói, Diệp Phàm sở dĩ tại tiên đài bí cảnh một tầng thời điểm tu luyện nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn ăn hoang cổ cấm địa bên trong chuyên môn tăng cường thần thức loại kết quả, bản thân thần thức liền vô cùng cường đại. Liền ngay cả hiện tại Chu Thông, đều so Diệp Phàm còn kém như vậy một kia. Nhưng là theo cửu bí hoàn thiện. Bí chữ tiền hiệu suất càng ngày càng cao, Chu Thông có nắm chắc, tại tiên đài bí cảnh trước đó, thần thức liền muốn siêu việt nguyên tắc thời kỳ này Diệp Phàm. Thử nhìn một chút, ta có thể hay không xuất phát bí chữ giai, không thể phát động đã nói lên sức chiến đấu của ta đã đạt tới bát cấm. Chu Thông trong lòng không ngừng mà thử nghiệm. Từ khi từ Thanh Đồng Tiên Điện sau khi đi ra, lại cảm ngộ đạo kinh Luân Hải Quyển, thậm chí thông qua thánh thể một mạch bí pháp đem đạo kinh cùng Vũ Hóa Kinh mơ hồ liên hệ tới. Chu Thông liền cảm giác chiến lực của mình tựa như nâng cao một bước. Cùng lúc đó, một bên khác, lão nhân kia cũng giống như có tiếp xúc động, đứng bình tĩnh tại trên núi, tựa như đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, càng phát ra phổ thông, tựa như trong thiên địa này một khối đá, một cái cây. Bất quá một bên khác, Cơ Tử Nguyệt hay là chịu không nổi những đệ tử kia kích thích, trực tiếp đi đến Tuyết Phong Cửu Thải Thang Trời, kinh lịch một phen về sau, thuận lợi đăng đỉnh. Lập tức, tiên nhạc từng trận, quang hoa năm màu ngút trời, thất thải thần mang hiện hiện. Nàng thuận lợi leo lên thang trời 9 bậc, Tuyết Phong dị tướng xuất hiện. Cái kia nguyên bản sắp lâm vào ngộ đạo cảnh lão nhân lập tức bị bừng tỉnh, trước đó cái kia cổ pháp đạo vận lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, còn không phải thời gian. Khó được cơ duyên bị đánh gãy, nhưng là lão nhân kia nhưng không có mảy may phẫn nộ, có chỉ là bình bình đạm đạm. Hắn mắt nhìn cách đó không xa Chu Thông, lập tức trong lòng kinh ngạc, người trẻ tuổi này tâm tính không tầm thường a. Vậy mà có thể chịu được dạng này kích thích, còn có thể như vậy lạnh nhạt tu hành. Nghĩ lại đến lúc trước hắn lời nói đại thành nhược khuyết đại doanh nhược trùng, lớn thẳng như cong, đại xảo nhược chuyết, lớn biện như nột, tên này lão nhân trong lòng nói, thật chẳng lẽ là thượng thiên an bài, ta Tuyết Phong truyền thừa muốn hiện hiện mà ra. Chương 59, lại ngộ kỳ lân. Rất nhanh, một bên khác, hiển lộ mình thiên tư Cơ Tử Nguyệt lập tức dẫn tới cái khắc đỉnh núi trưởng lão. Có thể đi đến cửu trọng thiên bậc thang đều là tuyệt thế thiên tài, cái khắc đỉnh núi không nguyện ý để dạng này một thiên tài tại Tuyết Phong mai một. Lúc này muốn dẫn lấy nàng rời đi Tuyết Phong. Đương nhiên, những trưởng lão kia cũng muốn cầu Diệp Phàm cùng Chu Thông cũng tới cửu trọng thiên bậc thang thử một chút tư chất, nhưng là hai người rất sáng suốt phong bế mình khổ hải, kết quả tự nhiên là ngay cả nhất trọng thiên bậc thang đều không có leo lên đi. Cuối cùng, Tinh Phong một đoàn người rời đi, Chuyết Phong quặn cu é xuống dưới, chỉ còn lại có Diệp Phàm, Chu Thông, Lý Nhược Ngu ba người. Mà lúc này, Chu Thông cũng lộ ra vẻ vui mừng, hắn phát hiện, mình quả nhiên không cách nào phát động bí chữ giai. Lý Nhược Ngu cho hai người giảng giải một chút Chuyết Phong huyền bí về sau, hắn lúc này nhìn về phía Chu Thông, hỏi, đại thành nhược huyết, hắn dùng không tệ. Đại doanh nhược trùng, hắn dùng bất tận. Lớn thẳng như cong, đại xảo nhược chuyết, lớn biện như nột, những lời này là ai nói cho ngươi? Đây là quê hương của chúng ta một vị tiên hiền lời nói. Chu Thông hồi đáp, toàn văn gọi Đạo Đức Kinh, mặc dù toàn văn tổng cộng có hơn 5.000 chữ, nhưng cũng tiếc không có một chút phương pháp tu luyện. Chỉ có loại này mông lung đại đạo cảm ngộ. Dám lấy kinh mệnh danh, khó lường. Lý Nhược Ngu sợ hãi than nói, loại này đại đạo cảm ngộ đối với cường giả chân chính mà nói, mới là vật chân quý nhất. Nhà các ngươi thôn quê vị này tiên hiền, không tầm thường a. Các ngươi có thể nhớ kỹ toàn bộ kinh văn. Lý Nhược Ngu hỏi tiếp. Chu Thông nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp mở miệng, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ vô dục, để xem kỳ diệu, thường có mớn, để xem hắn kiếu. Nay cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn. Theo Chu Thông đem Đạo Đức Kinh toàn văn tụng ra, Lý Nhược Ngu cũng dần dần trầm mặc lại, toàn tâm toàn ý cảm ngộ một thiên này kinh văn bên trong đại đạo cảm ngộ. Mà đổi thành một bên, Chu Thông thì cùng Diệp Phàm hai người rời đi Lý Nhược Ngu bên người. Có thể a, Chu Thông, Đạo Đức Kinh 5.000 chữ, ngươi vậy mà toàn nhớ kỹ. Diệp Phàm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Chu Thông. Chính hắn liền rất thích các loại cổ tịch, cũng thích xem các loại cổ đại kinh thư loại hình, nhưng là Đạo Đức Kinh cái này 5.000 chữ, hắn ghi nhớ cũng không nhiều, ngay cả 1.000 lời không có ghi nhớ. Ta so ngươi sớm tu hành 3 năm, trên địa cầu rất nhiều kinh văn ta đều nhớ. Chu Thông khẽ cười nói, Đạo Đức Kinh, Báo Phát Tử, Hoàng Đình Kinh, ta đều nhớ. Diệp Phàm. Trầm mặc một hồi, Diệp Phàm đột nhiên hỏi, Chu Thông, ngươi hôm nay vì sao cũng phong mình khổ hải? Nói nhảm, hiện tại bất luận là tên thật vẫn là chân chính dung mạo đều bị Giao Quang Thánh Địa tuyên bố ra ngoài, hiện tại đi những người kia nhiều đỉnh núi, cái này không phải liền là ở không đi gây sự mà. Chu Thông bất đắc dĩ nói. Bất quá, ngươi tại cái này Chuyết Phong chỉ sợ cũng đợi không được bao lâu đi. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Triệt để bạo lộ ra về sau, tiếp xuống dĩ nhiên chính là toàn diện truy nã, Chuyết Phong rất nhanh liền sẽ có được tin tức. Chu Thông lạnh nhạt nói, không sao, dùng không được, ta liền đi thôi. Dù sao thiên hạ này rộng rãi, chỗ đó không có mặt của ta thân chỗ. Ta còn biết mấy cái cửu bí chỗ, đến lúc đó có thể đi thử mưu đồ một cái. Ngươi những năm nay qua rất đặc sắc a, nhiều như vậy bí mật đều biết. Diệp Phàm kinh ngạc, ngươi bây giờ đạt được bao nhiêu cái cửu bí rồi? Nếu như tăng thêm Chuyết Phong truyền thừa cửu bí, 4 cái. Chu Thông cũng không có dấu diếm, nói thẳng. Thật giả, nhiều như vậy. Diệp Phàm kinh. Cửu bí không thích hướng rất bí ẩn đồ vật sao? Mình cái này lão đồng học vậy mà như thế thời gian mấy năm liền đạt được nhiều như vậy. Cái gọi là cửu bí, kỳ thật chính là lâm, vinh, đấu, giả, giai, số, tổ, tiền, hành cái này 9 cái. Chuyết Phong truyền thừa là giai tự bí. Ta còn biết binh chữ bí cùng hành tự bí chỗ. Chu Thông tiếp tục nói. Diệp Phàm lập tức cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi, nói đến, cái này cựu bí đến cùng là cái gì công năng? Bí chữ giai là chiến lực tăng gấp bội gấp 10 đáng sợ bí pháp, cái khác 8 cái đâu? Bí chữ lâm cùng với bí chữ số tin tức rất bí ẩn, ta không có dò xét đến, cho nên còn không rõ ràng lắm. Nhưng là trừ bí chữ giai bên ngoài, cái khác 6 bí hiệu quả ta ngược lại là đều biết. Chu Thông nói, bí chữ binh chính là khống binh cùng rèn đúc binh khí vô thượng bí pháp, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể quấy dày đến cực đạo đế binh vận chuyển, bí chữ đấu chính là đấu chiến thánh pháp, bí chữ giả chính là chữa thương thánh pháp, có pháp này cơ hồ có thể làm thương thế nháy mắt khỏi hẳn, bí chữ tổ cùng trận văn có quan hệ, bí chữ tiền tu nguyên thần, bí chữ hành chính là thiên hạ chạy nhanh nhất. Ngươi có cái kia mấy cái? Diệp Phàm rốt cục nhịn không được hỏi. Thế nào, ngươi muốn học? Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm. Muốn học. Diệp Phàm không che giấu chút nào dục vọng của mình. Trầm ngâm một trận, Chu Thông nói, trên thực tế, đối với chúng ta loại này đến từ tinh không bị ngạn, mà lại người mang bực này tuyệt thế thể chất, chúng ta cần nhất bí pháp hẳn là bí chữ tổ cùng bí chữ hành. Bí chữ tổ dính đến trận văn, có thể tại gặp nạn thời điểm mượn dùng ngoại lực đối địch, bí chữ hành không cần nhiều lời, chính là chạy trốn thứ nhất bí pháp. Hai cái này ngươi đều có sao? Diệp Phàm hỏi.
đều có liền tốt. Chu Thông khinh bỉ nhìn Diệp Phàm, ta biết bí chữ hành ở đâu, chỉ bất quá nơi đó cực kỳ nguy hiểm, cho nên ta vẫn luôn không có xuất thủ. Ngươi muốn học cửu bí lời nói, ngươi hay là trước tiên đem Chuyết Phong bí chữ giai học được lại nói. Cửu bí mỗi nhiều học được một cái, học tập kế tiếp liền càng nhanh, bí chữ giai là đơn giản nhất một bí. Chờ ngươi học xong bí chữ giai, thời cơ đến, ta có thể lại đưa ngươi một bí. Chu Thông khẽ cười nói. Một lời đã định. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên. Ta nói được thì làm được. Chu Thông nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Thời cơ đến, cũng phải nhìn thời cơ nào. Rất nhanh, hắn dứt bỏ suy nghĩ, tiếp tục tham ngộ kỳ lân bảo thuật. Theo Chu Thông bình tĩnh lại, dần dần, cái kia kỳ lân bảo thuật tất cả phù văn bắt đầu không ngừng mà tại tâm hắn ở giữa hiển hiện ra, ngàn vạn ký hiệu, xé rách hư không, cấp tốc sắp xếp cùng nhau. Sau đó, tất cả ký hiệu đều toàn bộ hóa hình, ầm ầm rung động, giống như thần sơn di động, nặng nề vô cùng, cuối cùng cấp tốc tổ hợp tại một khối, hóa thành một đầu kỳ lân. Đây là từ ký hiệu tạo thành chí tôn thần thú, giống như có sinh mệnh, chân đạp mặt đất, khinh thường chư thần, trấn áp thái cổ, uy nghiêm tới cực điểm. Kỳ lân bảo thuật cực điểm biến ảo, không ngừng mà tại Chu Thông trong tâm diễn hóa. Chu Thông mi tâm phát sáng, xương trán trong suốt, như một ngọn cửu thải thần đăng, từng tia từng sợi ánh sáng lộ ra, càng có cái kia mười động thiên thần hoàn hiển hóa, cùng cái kia cửu thải ánh sáng chiếu rọi tại hư không, cùng kỳ lân bảo thuật phù văn ngưng kết cùng một chỗ. Giờ khắc này, Chu Thông giống như hóa thành một đầu chân chính kỳ lân, bốn vó tung bay, chân đạp chư thiên, đôi mắt bệ nghệ, uy nghiêm cường đại đến cực hạn. Chu Thông đem chính mình toàn bộ tâm thần toàn bộ đắm chìm trong kỳ lân bảo thuật, cảm ngộ kỳ lân bảo thuật vô tận bí mật. Trong chốc nhoáng này hắn giống như trở về tiên cổ thậm chí đế hạ thấp thời gian kỳ, đi vào cái kia chư hùng tranh bá, vạn tộc san sát thời đại. Hắn tựa như hóa thân kỳ lân, cùng chiến vạn tộc. Đồng thời trên người hắn phủ văn cũng đang không ngừng diễn hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Chu Thông bên ngoài thân. Dần dần, hắn xa vào đến cấp độ sâu ngộ đạo cảnh bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách, vùi đầu vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Chương 60, tự nhiên đại đạo. Như thế đi qua mười mấy ngày, Chu Thông một mực tại Chuyết Phong phía trên không ngừng mà tìm hiểu cái kia kỳ lân bảo thuật, cả người đều rất giống nhập ma, thần du thái hư, lĩnh hội vô thượng pháp. Ngoại giới, Tinh Phong đám người cũng đang không ngừng khiêu khích Chuyết Phong, khiêu khích Diệp Phàm, ra tay đánh nhau. Nhưng là đây hết thảy đều cùng Chu Thông không có cái gì quan hệ, đảm nhiệm ngoại giới đánh tới trình độ gì, hắn đều bất động như núi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết chuyện gì xảy ra, một mực tại cảm ngộ kỳ lân bảo thuật. Bất quá chính vào hôm ấy, đột nhiên, ngộ đạo bên trong Chu Thông thân hình chấn động, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chuyết Phong đỉnh núi, chỉ gặp nơi đó một mảnh hư không, yên tĩnh tới cực điểm, bên trong cỏ cây phồn thịnh lại tàn lụi, một hồi lá xanh ướt át, một hồi điêu héo cô quạng. Đồng thời, cái kia thang trời chín bậc cũng tản ra một tia huyền diệu chấn động, không ngừng mà phóng đại, cuối cùng tựa như còn có lầu quỳnh điện ngọc phù hiện ở thang trời phía trên, vắt ngang trong hư không. Lý Nhược Ngu giống như là hóa thạch, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cùng thang trời chín bậc đối lập. Chuyết Phong truyền thừa mở ra. Chu Thông trong lòng hơi động, cũng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng cảm thụ được Chuyết Phong bên trong cái chủng loại kia kỳ diệu đạo vận. Hắn cảm nộ cũng không phải là Chuyết Phong tu luyện kinh văn, trên thực tế hắn cũng không thiếu bất luận cái gì trải qua văn hòa bí thuật, hắn cần thiết vẹn vẹn chỉ là Chuyết Phong phía trên loại kia đại đạo thần vận. Từ Chuyết Phong tiên hiền để lại xuống tới đại đạo thần vận, đây mới thực sự là đồ vật quý giá nhất. Giờ phút này, chỉ gặp Chuyết Phong phía trên, tựa như một phương thế giới đang diễn hóa, không tên đạo cùng lý đang đan xen. Thiên địa văn vật, sinh cơ bừng bừng, phồn hoa như gấm, nhưng ngược lại lá khô tàn lụi, hàn phong lạnh thấu xương. Đây hết thể đều tại vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Đây là giữa thiên địa nhất là cổ pháp đạo lý, cỏ cây khô héo lại phồn vinh, đây là tự nhiên nhất bất quá sự tình. Chu Thông lặng lặng ngồi xếp bằng tại Chuyết Phong bên trên, không nhúc nhích. Khi tất cả người cũng từ trước đó lĩnh hội kỳ lân pháp cái chủng loại kia uy nghiêm, nặng nghề lập tức trở nên bình thường. Hắn con ngươi từ sán lạn đến cô quạng, từ quang minh đến trống rỗng, giống như là kinh lịch một phen từ phồn thịnh đến điêu tàn diễn biến. Đồng thời, giữa thiên địa phảng phất có không tên quỹ tích hiện hiện, hình thành phức tạp thâm ảo quy tắc cùng trật tự, diễn sinh ra hoa văn thần bí cùng đồ án. Cả tòa Chuyết Phong, tràn đầy nét cổ xưa, có loại tự nhiên khí tức đang lưu chuyển. Chuyết Phong như vậy biến hóa tự nhiên không gạt được Thái Huyền tu sĩ khác, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Chuyết Phong. Bình thường, không có bất kỳ cái gì biến hóa, tự nhiên như thế, ân ly đến nói không phải là mở ra truyền thừa ngày. Ta nhớ được đã từng có tiên hiền cũng tại không có mở ra truyền thừa thời điểm đạt được truyền thừa, cuối cùng pháp lực ngập trời, có thể so với thượng cổ đại năng, cường tuyệt tới cực điểm. Chẳng lẽ Lý Nhược Ngu có thể cùng loại kia thượng cổ tiên hiền đánh đồng sao?
cái khác đỉnh núi người, cả đám đều rất khiếp sợ, mà lại bọn hắn cũng đều ý thức được, Tuyết Phong lần này biến hóa, chỉ sợ thật muốn quật khởi, rất có thể xuất hiện một vị đại năng. Bất quá giờ phút này, Tuyết Phong phía trên, Chu Thông vẫn như cũ đắm chìm trong cái kia cỗ huyền diệu đạo vận bên trong. Chu Thông con ngươi, từ ánh sáng rực rỡ đến u ám, từ sinh cơ đến trống vắng, sau đó lại nghịch chuyển, cùng những thứ này không tên hoa văn tại cùng nhau biến hóa, bắt giữ bọn chúng quy tích, cùng chúng cộng đồng diễn biến. Vù vù. Chu Thông trong cơ thể cái kia 10 động thiên thần hoàn bên trong chỉ còn lại đến một chút nguyên bắt đầu không ngừng mà thiêu đốt, sau đó hóa thành tinh khí quán chú đến Chu Thông trong cơ thể. Trong cơ thể của hắn tựa như cũng theo Tuyết Phong truyền thừa mở ra mà xuất hiện một tia biến hóa. Cái kia màu tím khổ hải dần dần khô cạn, sau đó đông kết, tựa như một lần nữa trở lại trước đó chưa tu hành thời điểm, khổ hải như là thần thiết cứng rắn, ngay cả cái kia khổ hải bên trên hỏa diễm đều rất giống dập tắt. Nhưng rất nhanh cái kia nguyên bản khô cạn khổ hải liền hiện hóa ra từng tia từng sợi sinh cơ, màu tím mặt biển lại một lần nữa vang lên sóng lớn tiếng vang, hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Từ cực độ tràn đầy đến tan lụi, cuối cùng lại lần nữa mở ra tân sinh, đây hết thể tựa như là một cái luân hồi, giống như là có một loại vĩnh hằng pháp tắc đang diễn biến, cho hắn luân hải bên trong trời càng có từng đầu đạo văn đang sinh diệt. Đồng thời, cái kia đạo văn sinh diệt cũng cấp tốc lạc ấn tại bá chuông bên trên, thời gian dần qua cả tòa bá chuông cũng thay đổi. Từ trước đó ánh sáng bắn ra bốn phía, dần dần quay trở lại bình thường. Tựa như cái kia không ngừng sinh diệt đạo văn hóa thành một tầng tia áo, bao phủ tại bá chuông phía trên. Luân hải biến hóa kết thúc về sau chính là đạo cung biến hóa. Cái kia đạo cung bên trong cũng giống như kinh lịch một phen luân hồi, cái kia thể ngã, bản ngã, đạo ngã cũng giống như đang không ngừng luân chuyển, hơn triệu cân nguyên thiêu đốt mang đến sinh mệnh tinh khí không ngừng mà quán chú đến Chu Thông đạo cung bên trong, tựa như tiến một bước khai phát ra đạo cung thần diệu biến hóa. Vù vù. Cùng lúc, Chu Thông bên người cũng giống như xuất hiện một tầng huyền diệu khó lường đồ án, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa chuyển động, cùng Chu Thông thân thể tứ cực tương hợp, một cỗ huyền diệu thời gian luân hồi khí tức từ trên người hắn nổi lên. Triệt để đắm chìm trong Tuyết Phong tiên hiền lưu lại đại đạo thần vận bên trong, Chu Thông tựa như một lần nữa đem mình luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh thậm chí là tứ cực bí cảnh đều lại tu luyện từ đầu một lần. Nguyên bản tam đại bí cảnh không hợp tính những cái kia cổ kinh. Bây giờ vậy mà mơ hồ trong đó có một tia chỗ tương thông, như có một loại lực lượng thần bí đem cái này tam đại bí cảnh sâu chuỗi. Đông. Lúc này, Chu Thông chấn động trong lòng, từ loại kia huyền diệu đạo vận bên trong thoát thân mà ra. Đồng thời, một cỗ tâm pháp như nước chảy mây trôi từ tâm hắn ở giữa nổi lên, kia là Tuyết Phong truyền thừa, cũng là Tuyết Phong căn bản nhất phương pháp tu hành. Không hợp tính Vũ Hóa Kinh, Đế Tôn Kinh, Hàng Vũ Kinh, bây giờ vậy mà xuất hiện một tia sâu chuỗi. Chu Thông cảm nhận được. Trên người mình lực lượng tựa như thông suốt quán thông rất nhiều. Loại cảm giác này tựa như là cây táo cùng cây đào tiến hành giá tiếp, rốt cục cái kia giá tiếp cành bắt đầu ở hoàn toàn mới thân cây bên trên trưởng thành. Mặc dù điều không phải hoàn mỹ dung hợp, nhưng là có như thế một tia quán thông, lại đủ để khiến Chu Thông chiến lực phóng đại. Luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh cùng tứ cực bí cảnh kinh văn, đều có một tia liên hệ, đây là lấy Tuyết Phong truyền thừa tiến hành điều trị, sâu chuỗi. Ta trước đó loại kia trùng tu tam đại bí cảnh cảm giác cũng hẳn là nhận cố này đạo vận ảnh hưởng. Bất quá cũng là chuyện tốt, ta căn cơ càng thêm vững chắc. Tự nhiên đại đạo, quả nhiên lợi hại, đạo pháp tự nhiên, ngay cả trong cơ thể ta cái này không liên quan mấy bộ cổ kinh đều có một loại sâu chuỗi lên cảm giác. Nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, có lẽ tự nhiên đại đạo có thể làm ta quán thông toàn bộ bí cảnh. Ta có thể cảm giác được, ta tùy thời tùy chỗ có thể sử dụng dẫn động hóa long bí cảnh thiên kiếp. Chu Thông trong lòng cũng minh bạch, mình cho tới nay chỗ bị khốn trụ cái kia bình cảnh, tại Tuyết Phong tự nhiên đại đạo lôi kéo dưới, đã lặng yên đột phá. Tiếp xuống mình chỉ cần tìm thời gian đi độ kiếp, liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá tứ cực bí cảnh, từ đó tấn cấp hóa long bí cảnh. Bất quá, tạm thời còn không nổi, cái này độ kiếp có thể hơi ép một chút, dù sao thiên kiếp tùy thời có thể dẫn động. Tin tức của ta khẳng định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Chu Thông không có suy nghĩ nhiều cái gì, tiếp tục nhắm mắt lại, lặng lặng đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ bên trong. Chương 61, Hoa Vân Phi. Lý Nhược Ngu tỉnh dậy, vươn người đứng dậy, bây giờ cả người hắn lộ ra cực kỳ mờ mịt, giống như là đứng ở đám mây, lại giống là cách một mảnh tinh không. Bất quá rất nhanh mây mù tán hết, hắn trở nên phổ thông lên, giống như là nông thôn bên trong bình thường lão giả, không có một chút chỗ thần kỳ. Đồng thời, giờ phút này Tuyết Phong dưới núi đã tới vô số người. Bây giờ đã không có người dám khinh thị Tuyết Phong, cả đám đều cung cung kính kính tại trước cửa này chờ lấy. Lý Nhược Ngu đứng bình tĩnh tại đỉnh núi, nhìn một chút dưới núi đám người. Sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, hoang cổ thánh thể quả nhiên bất phàm, màu vàng khổ hải sen lẫn co lôi điện, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sau đó hắn lại nhìn về phía Chu Thông, thể chất của ngươi cũng cực kỳ đáng sợ, màu tím khổ hải nương theo lấy phần thiên liệt diễm, không thua tại hoàng cổ thánh thể. Một máy mắt, Diệp Phàm vô cùng khẩn trương. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Tựa như xem thấu Diệp Phàm chột dạ, Lý Nhược Ngu lộ ra một tia mỉm cười thân thiện, bất quá, ngươi có thể đem hoàng cổ thánh thể tu luyện tới thần kiều cảnh giới, thực tế bất phàm. Nhưng vẫn là tận lực không nên bị hoang cổ thế gia cùng thánh địa biết. Lý Nhược Ngu lập tức nhìn về phía hai người, tiếp tục hỏi, hai người các ngươi có thể nguyện gia nhập Tuyết Phong. Diệp Phàm chần chờ một chút. Mà Chu Thông lại nói, đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ bất quá Tuyết Phong chi đạo cùng ta không hợp. Thể chất của ta cực kỳ bá đạo, mặc dù tại tu hành sau khi lĩnh hội Tuyết Phong tự nhiên đại đạo, vì ta trong tu hành tăng thêm một tia nhu hòa, xác thực có trợ giúp ta tu hành. Nhưng nếu đem Tuyết Phong tự nhiên đại đạo là chủ tu, chỉ sợ sẽ là bỏ gốc lấy ngọn. Thôi được, đã các ngươi đều có quyết đoán, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Lý Nhược Ngu giờ phút này cũng minh bạch, Tuyết Phong đại đạo khẳng định không thích hợp hai người này. Theo Tuyết Phong quật khởi, rất nhanh còn lại mấy cái bên kia đỉnh núi cũng nhao nhao đem đệ tử một lần nữa đưa tới, trong đó liền bao hàm trước đó bị mang đi Cơ Tử Nguyệt. Mà cho đến lúc này, Diệp Phàm cũng động rời đi nơi này tâm tư. Tuyết Phong đã không còn là trước đó cái kia bình tĩnh địa phương, chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ Thái Huyền môn vòng xoáy trung tâm, thành nơi thị phi, hắn tự nhiên không muốn tiếp tục ở chỗ này, mà là chuẩn bị rời đi. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, hắn đều tại toàn bộ Thái Huyền môn phụ cận quanh đi còn lại, muốn tìm kiếm vực môn, tiến về trước Bắc vực, đạt được đầy đủ tài nguyên đột phá. Đương nhiên, cái này cũng cùng Chu Thông không có gì quan hệ, hắn vẫn tại không ngừng mà lĩnh hội Kỳ Lân bảo thuật. Theo khoảng thời gian này lĩnh hội, hắn đối với Kỳ Lân bảo thuật dần dần có một chút độc thuộc về tự thân kiến giải. Đồng thời, có thể nhìn thấy, tại hắn luân hải bên trong chỗ dựng dục cái kia hoàn toàn mới thân hình, đã có một tia thuộc về Kỳ Lân phong thái. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm cái này một cái thần hình triệt để thai nghén thành hình về sau, nhất định là Kỳ Lân thần hình. Bất quá bình tĩnh thời gian rất nhanh liền đánh vỡ, nương theo lấy Thiên Tuyển 6000 năm bất tử phong lao nhân đến, vô số đại nhân vật cũng theo đó đi vào Thái Huyền, mà đi theo những đại nhân vật này tự nhiên có bọn họ hậu bối. Giờ phút này, những người tuổi trẻ này tập hợp một chỗ, mà lần này tụ hội chính là Tinh Phong thủ tịch đệ tử Hoa Vân Phi phát khởi. Nơi này cũng không phải là tại Tinh Phong, mà là tại Tinh Phong phụ cận một chỗ bụi đỉnh núi bên trong. Nơi đây, dãy núi tú lệ, cảnh sắc ưu mỹ, phía trước trên đồng cỏ, một chút nam nữ trẻ tuổi ngồi trên mặt đất, mỗi người trước người đều có một tấm bàn gỗ, bày đầy trái cây cùng rượu ngon. Đinh đinh, thùng thùng. Giờ phút này, một vị nam tử áo lam đang đánh đàn, ngón tay hắn nhẹ nhàng mà linh động, giữa ngón tay xẹt qua dây đàn, tiếng nhạc ưu mỹ mà động nghe, khiến tâm linh người ta yên tĩnh. Người này chính là Tinh Phong Hoa Vân Phi. Nhìn thấy Chu Thông, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt ba người đến, Hoa Vân Phi đình chỉ đánh đàn, người đầu tiên đứng lên, những người khác đi theo hướng về phía trước nên đón. Ba vị đến, đầy khắp núi đồi hoa cỏ đều trong lúc nhất thời xinh đẹp. Hoa Vân Phi phi thường khách khí, trên mặt dáng tươi cười, mời ba người nhập tọa. Ta bế quan 2 năm có thừa, hôm nay mới từ Tinh Phong xuất quan, biết được ta Tinh Phong đệ tử cùng Tuyết Phong sinh ra một chút ma sát, hôm nay chỉ là vì bồi tội, không còn ý gì khác. Hoa Vân Phi đang khi nói chuyện có loại cảm giác không linh. Bồi tội hay là cái gì, cũng không đáng kể. Chu Thông nhẹ nói, ta ngược lại là đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói ngươi đã từng cùng Cơ Gia thần thể đánh một trận. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Thông, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn một chút Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi vậy mà cùng Cơ Gia thần thể từng có đánh một trận. Một bên Cơ Tử Nguyệt cũng ở trong tối từ suy nghĩ, gia hỏa này đến cùng ở đâu ra tình báo. Ca ca ta 2 năm trước cùng Hoa Vân Phi bí mật đánh một trận, căn bản không có mấy người biết, hắn đến cùng là từ đâu nghe được tin tức. Xin hỏi Chu Huynh, ngươi từ nơi nào nghe tới chuyện này? Hoa Vân Phi cũng có chút kinh ngạc. Không cần để ý những thứ này chút chi tiết, ta chỉ nghĩ mở mang kiến thức một chút Hoa Huynh bản sự. Chu Thông nói, đứng dậy trực tiếp đi hướng Hoa Vân Phi bên kia. Chu Thông, ngươi muốn làm gì? Lý Tiểu Mạn lúc này đứng lên ngăn ở phía trước, chất vấn, Hoa Sư Huynh hảo ý mở tiệc chiêu đãi chúng ta, ngươi chẳng lẽ muốn hủy đi trận này yến hội sao? Lý Tiểu Mạn, làm nhiều năm lão giao tình, ta không thể không nói, ngươi còn không có dung nhập vào chân chính trong giới tu hành. Chu Thông lạnh nhạt nói, có lẽ ngươi tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, có lẽ ngươi làm việc khéo đưa đẩy, nhưng từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì một vị đi ra mình con đường tu sĩ, đều có thuộc về mình góc cạnh cùng tia sáng. Ngươi tránh ra đi, tiếp tục ngăn tại trước mặt ta, đừng trách ta không nể tình. Chu Thông đôi mắt bên trong nổi lên một tia lanh ý, hào quang màu tím bắt đầu ở trên ánh mắt hiện hiện. Ta nghe Tiểu Mạn sư muội nói lên, Chu huynh cùng Diệp huynh đều là đến từ một cái nơi vô cùng xa xôi, nơi đó văn minh sáng lạ, cùng Đông Hoang khác nhau rất lớn, để ta vì đó mê mẩn. Ngay tại Lý Tiểu Mạn khó xử thời điểm, một bên Hoa Vân Phi lập tức đem chủ đề chuyển di. Diệp Phàm nghe vậy chấn động trong lòng, chẳng lẽ Lý Tiểu Mạn cho Hoa Vân Phi nói lời nói thật sao? Cứ như vậy, cái khác đồng học liền gặp nguy hiểm. Muốn biết quê hương của chúng ta tình huống sao? Lý Tiểu Mạn biết rất ít, nàng biết đến cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, ở quê hương, nàng chỉ là một cái không thể đạp lên con đường tu hành phàm nhân mà thôi, căn bản sẽ không biết quê hương của chúng ta cường đại. Chu Thông lạnh nhạt nói. Liền ngay cả một bên Diệp Phàm cũng lộ ra một tia chấn kinh. Hắn biết Chu Thông tại trên địa cầu liền tu hành qua, nhưng là Chu Thông câu nói này mới ra, thì là làm hắn tâm thần kịch chấn. Không chỉ là Diệp Phàm, Lý Tiểu Mạn cũng lộ ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ địa cầu cũng có sáng chói tu hành giới sao? Chẳng lẽ trên địa cầu cũng có nhiều như vậy nhân vật cường đại sao? Ta thực tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo một ít, nhìn ngươi vui lòng chỉ giáo. Hoa Vân Phi nhìn về phía Chu Thông, ngữ khí chân thành tha thiết, còn kính Chu Thông một chén rượu, nói, ta cảm thấy quê hương của các ngươi, cùng chúng ta nơi này có một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Muốn biết quê hương của chúng ta tình huống, rất đơn giản, toàn lực đánh một trận, thắng nổi ta là được. Chu Thông lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể thắng, ta biết hết thể toàn nói cho ngươi. Chương 62, Bại Thánh Nữ. Ha ha, Hoa Huynh, lại có người khiêu chiến ngươi sao? Đúng vào lúc này, một đạo cởi mở thanh âm bay tới. Chỉ gặp cách đó không xa, đồng bình mà tới mười mấy người, có nam có nữ, đều khí chất bất phàm, nam anh tuấn, nữ tử tuyệt mỹ, phảng phất giống như người trong chốn thần tiên. Hạ Nguyệt ca ca làm sao tới? Cơ Tử Nguyệt sắc mặt biến hóa, lập tức trốn ở Diệp Phàm đằng sau. Cơ Hạ Nguyệt, mấy tháng không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Chu Thông quay đầu nhìn về phía Cơ Hạ Nguyệt, lộ ra vẻ mỉm cười. Là ngươi? Ngươi vậy mà cũng tại Thái Huyền Môn? Cơ Hạ Nguyệt sắc mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt bên trong lại có quang hoa lấp lóe, phi thường bức nhân. Chu Thông, là ngươi? Lại còn dám xuất hiện tại Thái Huyền Môn? Giao Quang Thánh Nữ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh sợ, người ta Giao Quang Thái Thượng trưởng lão đã tới, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Chắp cánh khó thoát? Ta vì sao phải trốn? Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi Giao Quang Thánh Địa sao? Chu Thông liếc mắt cùng một chỗ tới Giao Quang Thánh Nữ, thanh âm rất bình thản, các ngươi Giao Quang đen liệu còn nhiều, rất nhiều. Ngươi có tin ta hay không tùy tiện buộc một điểm ra, đều đủ để làm các ngươi Giao Quang vĩnh viễn không sống yên ổn. Tất cả mọi người lập tức cứng lại, người này có thể nói là to gan lớn mật. Đối mặt Giao Quang Thánh Nữ truy nã, không chỉ có không có chút nào khiếp đảm, ngược lại còn dám trực tiếp uy hiếp Giao Quang Thánh Địa. Hoa Huynh, các ngươi Thái Huyền chẳng lẽ muốn bao che ta Giao Quang Thánh Địa trọng phạm sao? Giao Quang Thánh Nữ nhìn về phía Hoa Vân Phi. Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, muốn đối phó ta, liền xuất thủ. Chu Thông nhìn về phía Giao Quang Thánh Nữ, nháy mắt động. Hắn vốn là muốn ở chỗ này gây sự, cho nên làm việc không kiêng nể gì cả. Xoát. Chu Thông lập tức từ biến mất tại chỗ, Hoàng Kim Thiên Hư Bộ triển khai, cả người như phủ động ánh sáng, giống như bay lượn ảnh, tiêu tan ở giữa xuất hiện tại Giao Quang Thánh Nữ phụ cận. Nâng quyền liền đánh. Giao Quang Thánh Nữ phản ứng cực nhanh, dưới chân phát quang, một bước một cái kim liên, như nhu trong gió mảnh liễu, lay động tiên khu, sắt liền lui về phía sau, đồng thời há mồm phun ra một cái xanh biếc ngọc linh. Đinh đương. Đinh đương. Tiếng chuông đại tác, xanh biếc ngọc linh, thần diệu phi thường, đãng xuất sóng âm, như sóng lớn giống như lãng, có thể thấy rõ ràng, một mạch toàn bộ hướng về Chu Thông cuồng dũng tới. Chu Thông toàn thân phát sáng, càng có kỳ lân văn dày đặc, sau đó hắn bóp quyền ấn. Triển khai tuyệt sát. Ông. Kỳ lân quyền mới ra, huyết khí cuồn cuộn, mênh mông quyền phong xé mở thương vũ, cơ hồ vội vã đến Giao Quang Thánh Nữ bên người, cùng cái kia bích ngọc linh sóng âm kịch liệt va chạm. Giống như là hung thú chém giết, xuyên vàng liệt thạch, cuốn lên trời cao, lại như biển gầm rung trời, lần va chạm đầu tiên chính là như thế kinh thế hai tụ. Giao Quang Thánh Nữ phong hoa tuyệt thế, đứng ở cực lớn bích ngọc linh bên trên, băng cơ ngọc cốt, trên mặt sát khí. Nàng thân như ánh trăng, sáng tỏ làm sạch. Đầu ngón tay run nhẹ, lập tức một mảnh thanh huy nở rộ, hóa thành một mảnh thánh quang hướng đối diện Chu Thông bao phủ xuống, muốn đem hắn triệt để giam cầm. Ông! Hư không chấn động, cơ hồ tất cả gợn sóng triệt để ngưng trệ, Giao Quang Thánh Nữ chỗ huy sái ra thánh quang tựa như vô hình cấm chế, triệt để đem chúng quanh cái kia một mảnh hư không cho cầm cố lại, thậm chí ngay cả Chu Thông đều rất giống hổ phách bên trong sâu kiến, bất lực dãy rủa. Giao Quang Thánh Địa thánh quang thuật quả nhiên không phải tầm thường. Không hổ là Giao Quang Thánh Địa duy nhất thánh nữ. Thủ đoạn kinh người. Xung quanh vô số vây xem đám thiên tài bọn họ nhao nhao mở miệng. Không được. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, ngăn không được hắn. Nhưng là Cơ Hạo Nguyệt lại lắc đầu, một đôi tròng mắt bên trong thần quang điểm điểm, không ngừng mà diễn hóa lên trước mắt một trận chiến này. Quả nhiên, ngay tại Cơ Hạo Nguyệt thoại âm rơi xuống ngáy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Chỉ gặp hư không chấn động mãnh liệt, tại cái kia vô tận thánh quang bên trong, một vòng màu tím bỗng nhiên bạo phát đi ra, trên bầu trời thánh quang như thủy tinh nổ tung, nát hướng tứ phương, từng mảnh óng ánh, lắc người hai mắt. Giao quang thánh nữ sắc mặt đại biến, nàng chân đạp kim liên, lần nữa lui lại, như gió xuân phất động, giống như mảnh liễu lắc lư, ôn nhu tới cực điểm, giống như là giao chỉ tiên tử tại nhảy múa. Đừng hòng trốn. Quát to một tiếng, Chu Thông đùi phải lăng không đập mạnh, trong hư không tựa như là vang lên một đạo sấm rền, nặng nề mà đánh tại tất cả mọi người trong tâm, tất cả mọi người nhịp tim đều rất giống muốn theo một tiếng này sấm rền mà chấn động. Giao quang thánh nữ thân thể khẽ run lên, ngay sau đó một vòng ánh sáng từ trong cơ thể nàng sinh ra, kết lực đối kháng. Ông! Sau một khắc, Bích Ngọc Linh khẽ động, như sóng lớn giống như lãng sóng âm bỗng nhiên tách ra, nương theo lấy nồng đậm thánh quang, bỗng nhiên hóa thành 108 đạo, phóng tới Chu Thông. Chu Thông trong lòng cũng là có chút một quái lạ, cái này 108 đạo sóng âm sông dài, quả thực chính là 108 đạo thánh quang thuật ngưng tụ mà thành. Âm cùng ánh sáng dung hợp, có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, vạn pháp bất xâm, dung luyện thiên địa. Ầm. Chu Thông võ đạo thiên nhãn mở ra, thần quang bắn đấu nhu, để rất nhiều người vô pháp nhìn thẳng vào. Hắn triển khai sắc bén nhất tuyệt sát, cả người khí tức khủng bố tuyệt luân. Cái kia đôi bàn tay triệt để biến thành màu tím, đồng nhiên hướng về phía trước đẩy. Quả thực tựa như là đẩy một cái sinh tử luân bàn, vọt tới giao quang thánh nữ. Đây chính là kỳ lân bảo thuật bên trong kỳ lân bàn, bất kỳ người nào bị quật vào, đều đem hải cốt không còn. Vù vù. Kỳ lân bàn mới ra, phiến thiên địa này đều nhanh rách dưới, như một bức tranh đang run rẩy, tùy thời bị xé nứt, trở thành bột mịn. 108 đạo âm cùng ánh sáng hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, thôn nạp kỳ lân bàn, nhưng mà kỳ lân bàn uy lực vô song, nặng nề mà nện ở Bích Ngọc Linh bên trên, lại phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Thánh chủ cấp thần tài luyện chế Bích Ngọc Linh, lập tức vỡ ra từng vết nứt, căn bản ngăn không được Chu Thông công phạt, nháy mắt chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đánh nổ. Phúc! Giao quang thánh nữ thân thể vỡ ra, tràn ra từng sợi máu, thân thể nàng bay tứ tung ra ngoài. Nếu như điều không phải thời khắc mấu chốt, trên người nàng hiện ra một trương tinh thần đồ, không để một kích này nàng tất nhiên bị oanh sát. Giao quang thánh nữ bại. Tất cả mọi người mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng mọi người chấn động không gì sánh nổi. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một quyền một bước đẩy, vẹn vẹn ba chiêu, giao quang thánh nữ liền bại. Nhất là rất nhiều một bên vây xem trẻ tuổi một đời, rất nhiều người đều biến sắc, lặng ngắt như tờ, người này quá mức dữ dội, nhục thân cùng lực công kích đều thật đáng sợ, tiếp tục, rất không ổn. Mắt thấy Chu Thông còn muốn xuất thủ, Hoa Vân Phi đi lên phía trước, nói, giao quang thánh nữ ở xa tới là khách, Chu Minh mau mau dừng tay. Ha ha, đến hay lắm. Ta hôm nay tìm chính là ngươi. Mắt thấy Hoa Vân Phi đi tới, Chu Thông không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Chu Minh ngươi vì sao như thế? Hoa Vân Phi bị bàng bạc màu tím huyết khí bao phủ, thần sắc đại biến. Chu Thông không nói một lời, lòng bàn tay phát tím, mang theo ngập trời khí tức, hướng về phía trước đánh tới, cái thế vô địch. Vâng! Hoa Vân Phi tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ gặp hắn mi tâm xông ra một ngôi sao, lưu chuyển dưới vô tận tiên quang, đem mình bao phủ. Toàn lực đánh một trận đi. Chu Thông thi triển kỳ lân bộ, từng bước một hướng về Hoa Vân Phi trùng sát mà đi. Hắn môi phóng ra một bước, thiên địa đều sẽ lay động một hồi, có một loại đáng sợ mà thần bí tiết tấu, để rất nhiều trái tim của người ta đều nhanh nhảy ra, muốn vỡ nát. Mà lại đáng sợ nhất chính là, một bước mạnh hơn một bước. Khi hắn đi vào Hoa Vân Phi bên người thời điểm, hư không đều phát ra tiếng nổ đùng đùng. Chương 63, lấy một địch hai. Vù vù. Hoa Vân Phi mi tâm bay ra ngoài cái ngôi sao kia chói lọi chói mắt, như một vầng mặt trời đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực, chiếu sáng cả ngọn núi, khiến cho mọi người đều mắt mở không ra. Hắn nhất định phải dốc hết toàn lực ngăn trở Chu Thông cái kia đáng sợ đến cực điểm kỳ lân bộ, bằng không thua không nghi ngờ. Ầm ầm. Kia là tinh phong chí bảo, truyền thuyết vì một ngôi sao tế luyện thành. Kỳ lân bộ công phạt bị cái ngôi sao kia ngăn lại. Đang. Kỳ lân bộ bị ngăn cản, nhưng là Chu Thông tiếp xuống kỳ lân trưởng lại đến, chỉ gặp hắn cái kia bàn tay lớn màu tím nặng nề mà đè ép xuống, Hoa Vân Phi tránh cũng không thể tránh, thần quang che đậy thân thể, đạo đồ hiện hiện, chỉ có ngạnh kháng. Đang. Một tiếng vang thật lớn, Hoa Vân Phi thân thể vỡ ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, máu tươi cuồng phún mà ra. Chu Thông cũng lộ ra một tia kinh ngạc, Hoa Vân Phi vậy mà có thể gánh vác được mình bây giờ một kích. Mặc dù mình cùng Hoa Vân Phi ở vào cùng một cảnh giới, nhưng là Hoa Vân Phi thôn thiên ma công vẫn không có thể tu thành, bây giờ nhiều nhất chỉ có 4 cấm hoặc là 5 cấm, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Điểm ấy chiến lực, vậy mà có thể đón lấy mình một trưởng. Chu Thông, ngươi quá mức. Lý Tiểu Mạn lại một lần nữa căm tức nhìn Chu Thông. Cút. Chu Thông quay đầu, quát to một tiếng, lập tức Lý Tiểu Mạn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vâng. Đúng lúc này, cái ngôi sao kia lấp lóe, phảng phất một cái quái vật khổng lồ đang thức tỉnh, giống như là một cái thái cổ vương phục tô, tràn ngập khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, Chuyết Phong phía trên, tất cả lớn thánh địa trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều đến nơi này, nhao nhao thương thảo Lao Phong tử sự tình. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ta Tinh Phong Chí Bảo làm sao đột nhiên mở ra phong ấn? Lúc này, Thái Huyền Tinh Phong một vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tinh Phong bên cạnh, chỉ gặp Bạch Nhật Tinh hiện, ánh sáng chói lọi lóa mắt. Ta nhớ được bên kia là người trẻ tuổi tụ hội địa phương. Chẳng lẽ có người dám ở nơi đó gây sự? Giao Quang Thánh Địa thái thượng trưởng lão lộ ra mỉm cười, hắn có thể cảm giác được, bên kia phát tán ra thần lực ba động không cao hơn Hóa Long bí cảnh, chỉ sợ chỉ là bên kia tụ hội thiên tài tại giao chiến đi. Có thể sử dụng Tinh Phong Chí Bảo, hẳn là Hoa Vân Phi đi. Có thể buộc hắn giải phong cái ngôi sao kia, chỉ sợ đối thủ không thể khinh thường a. Cơ gia đối với Hoa Vân Phi ngược lại là hiểu khá rõ, dù sao lúc trước Cơ Hạo Nguyệt cùng Hoa Vân Phi đánh qua một lần. Người trẻ tuổi chính là hỏa khí lớn, vừa vặn đi xem một chút, đến cùng là nhà nào đệ tử. Khương gia đại năng cũng khép cười một tiếng, trực tiếp hướng Tinh Phong bên kia tiến đến. Giờ phút này, chiến trường bên trong. Ông! Chu Thông xuất thủ lần nữa, Kỳ Lân quyền lại một lần nữa vung ra, quyền kinh mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua bầu trời, đánh về phía trên bầu trời Hoa Vân Phi. Đinh! Dây đàn kích thích, Hoa Vân Phi cũng cấp tốc phát động thế công, hắn xếp bằng ở trong hư không, tay vô cổ cầm. Đã như vậy, hôm nay ta cùng ngươi toàn lực đánh một trận. Đinh đinh thùng thùng. Tiếng đàn như, nhưng lại ẩn hàm một sợi khiếp người sắc cơ, chỉ gặp từng đầu chùm sáng từ dây đàn bên trên bắn ra, hướng Chu Thông Kỳ Lân quyền đánh tới. Đây là so kiếm khí còn lăng lệ phong mang, đủ để chém giết Hóa Long bí cảnh tu sĩ, để rất nhiều quan chiến trẻ tuổi một đời đều biến sắc. Liền ngay cả đám kia từ Chuyết Phong chạy tới đại năng các thánh chủ cũng khẽ gật đầu. Hoa Vân Phi một kích này tại trẻ tuổi một đời sát thực uy lực vô song, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả đại năng sắc mặt đổi biến. Ầm ầm. Chu Thông trong cơ thể huyết khí sôi trào, toàn thân ánh tím nổ tung, hắn toàn thân giống như là đáng sợ nhất tử kim lúc thành, ngay cả sợi tóc đều nhuộm thành một mảnh màu tím. Tiếng đàn như kiếm, ngàn làn sóng vạn sợi, nhưng là tại cái này đáng sợ màu tím khí huyết phía dưới, hết thảy toàn bộ hóa thành hư vô. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, như vậy nhục thân, quả thực đáng sợ, một sợi khí huyết đều có thể trấn áp chư thiên. Kẻ này là ai? Có một vị đại năng đặt câu hỏi. Đáng chết, hắn là Chu Thông, chúng ta Giao Quang Thánh Địa truy nã nhiều năm Chu Thông. Một vị Giao Quang Thánh Địa trưởng lão lập tức lộ ra một chút giận dữ, thật sự là thật can đảm, lại còn dám xuất hiện ở đây. Hắn chính là lần trước kích thương Hạo Nguyệt người kia. Cơ gia thái thượng trưởng lão đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia sắc ý. Ầm. Đúng vào lúc này, Chu Thông nắm đấm lại một lần nữa đánh vào Hoa Vân Phi trên thân, lập tức Hoa Vân Phi thân thể chia năm xẻ bảy, lập tức phóng tới tứ phương, lưu lại một đám xương màu lớn. Hoa sư huynh Lý Tiểu Mạn kinh hô. Những nhân kiệt khác cũng đều đang thở dài, Thái Huyền môn đệ nhất nhân cứ như vậy chết rồi. Vân Phi. Tinh Phong trưởng lão mặt bên trên lộ ra một tia kinh nộ, lúc này hướng về phía dưới phóng đi. Cái gì? Đống nhiên có người kinh hô, ngay cả cái kia Tinh Phong trưởng lão đều dừng bước. Chỉ gặp cái kia chia năm xẻ bảy Hoa Vân Phi, đống nhiên hóa thành mấy đạo quang buộc đống nhiên cùng xông về một phía, hắn vậy mà phục sinh đi qua, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi còn có thể phục sinh mấy lần? Chu Thông lại một lần nữa hướng Hoa Vân Phi đi tới, Hoa Vân Phi, ngươi so ta tưởng tượng bên trong kém nhiều lắm. Truyền thuyết ngươi có thể cùng Cơ Hạo Nguyệt đại chiến một trận, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lại không xuất ra át chủ bài, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Chu Thông ánh mắt băng lãnh, mang theo kinh người sắc ý, hướng về Hoa Vân Phi đi tới. Vù vù. Ngay trong nháy mắt này, một tầng thánh quang bỗng nhiên dâng lên, ánh sáng bầu trời, thập phương đều bị tịnh hóa. Hoa Vân Phi chỗ cái kia một phiến khu vực trở nên vạn pháp bất xâm, tựa như bất luận cái gì công phạt chi thuật đều không thể xé rách. Giao Quang Thánh Nữ cũng xuất thủ. Giao Quang Thánh Nữ, ngươi còn tới. Chu Thông cười lạnh một tiếng, hai con ngươi như điện, tóc đen bay múa, đưa tay chính là một cái Kỳ Lân quyền, quyền phong như sấm, khí che núi sông. Đây là một loại cực kỳ kinh người quyền thuật, chính là Kỳ Lân bảo thuật một thức sát chiêu, diễn hóa Kỳ Lân chấn áp núi sông đại thế, đại biểu thiên địa ý chí, chấn áp chư giới, bình định hết thể thần linh. Đông. Chu Thông chân đạp Kỳ Lân bộ, một bước phóng ra, toàn thân tinh khí sôi trào, phối hợp Kỳ Lân quyền, lập tức phía trước thánh quang trong khoảnh khắc vỡ vụn, uy lực lớn dọa người, dường như tại khai thiên tích địa. Xoát. Lúc này, một mảnh sao trời hiện hiện, đem hoa vân phi vần quanh, bóng đêm như nước, ánh sao vô tận, hoa vân phi đứng ở một mảnh tinh không bên trong, phiêu giật xuất trận. Đó cũng không phải dị tượng, mà là Thái Huyền Tinh Phong thần thuật, giờ này khắc này, hắn giống như là một tôn tinh quân lâm trận. Không dùng, hoa vân phi, giao quang thánh nữ, hai người các ngươi cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta. Chu Thông không hề sợ hãi, toàn thân lửa tím thiêu đốt, tựa như một tôn chiến thần, tiếp tục hướng phía trước, cấp cho hoa vân phi cùng giao quang thánh nữ vô cùng đáng sợ lực các bách. Vâng! Chu Thông xuất thủ lần nữa, hắn thi triển kỳ lần trưởng, bàn tay lớn màu tím ngang trời, như một mảnh màu tím dáng mây, che khuất bầu trời, kẹp vô thượng thần uy chụp lại. Vâng! Ngôi sao đầy trời hiện hiện, một khỏa lại một khỏa đại tinh tại hoa vân phi đầu ngón tay bắn ra, đánh về phía Chu Thông. Ánh sao như nước, từ hoa vân phi đầu ngón tay không ngừng chảy ra. Loại cảnh tượng này thật đáng sợ, tựa như là một vùng ngân hà bị hắn nắm trong tay, hắn vị trí cơ hồ cùng chân chính tinh không không có khác nhau, khắp nơi đều là tinh huy. Vâng! Giao quang thánh nữ cũng bắt đầu chuyển động, nàng thân thể buộc phát ra hào quang óng ánh, giống như là một vành mặt trời bắt đầu cháy rừng rực, thánh quang vô song, quét ngang thiên địa. Giao quang thánh nữ cùng hoa vân phi giờ khắc này đều đánh nhau thật tình, cho dù luôn luôn lạnh nhạt hai người cũng là khí thế như hồng, có lăng lệ ý vị hiển hiện, ra sức đại chiến. Chương 64, Nhật Nguyệt Tinh. Ầm ầm. Hư không băng liệt, ba người chiến lực thật đáng sợ, những nơi đi qua, hết thể hủy hết, không có gì có thể ngăn cản. Nhất là giao quang thánh nữ cùng hoa vân phi, hai người liên thủ bổ sung hỗ trợ, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy, vậy mà tạm thời có thể đỡ nổi Chu Thông công phạt. Ba người bọn họ từ không trung đánh tới trên mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới dưới mặt đất, cả đám đều như rồng giống như hổ, dũng mãnh phi thường vô cùng, làm người ta sợ hãi. Đây là một trận khiến người khiếp sợ đại chiến, giao quang thánh nữ cùng hoa vân phi tất cả đều là trẻ tuổi một đời nhân vật tuyệt đỉnh, giờ phút này liên thủ lấy hai địch một, vô cùng kịch liệt, để người vây xem nỗi lòng khó có thể bình an. Thập phương giai sát. Hoa vân phi quát nhẹ, tại hai tay của hắn huy động lúc, kinh khủng uy áp lại làm cho lòng người mật muốn nức, hắn cái kia ngón tay thon dài vạch ra quỹ tích của đạo, phức tạp mà huyền ảo. Vâng! Khôn cùng tinh vực đống nhiên bao phủ thiên địa. Vô số ngôi sao bắt đầu ở trong hư không sắp xếp, tạo thành một cái cực lớn thập tự, hai hàng đại tinh giao nhau cùng một chỗ, hướng Chu Thông nghiền ép mà đi. Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật. Giao Quang Thánh Nữ cũng phối hợp lấy Hoa Vân Phi, ở một bên đánh phụ trợ. Vâng! Thánh Quang phô thiên cái địa, mỗi một tấc không gian đều là đáng sợ thần huy, để nhân linh hồn rung động. Một máy mắt, hư không như phá hoạ, bị tùy tiện xé mở, thập phương giai sắt cùng Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật cả hai hỗ trợ lẫn nhau, kẹp vô tận tinh vực lực lượng. Hủy diệt hết thể ngăn cản. Ba, ba. Hư không không ngừng mà sụp đổ, thập tự giao nhau, ánh sao sáng chói, có được không cách nào chống lại đáng sợ tinh lực, đối với người cùng thế hệ đến nói, có thể xưng tuyệt thế đại sát thuật. Nhất là gia trì Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật của Giao Quang Thánh Nữ về sau, mỗi một viên tinh thần đều đang nhanh chóng phóng đại, sáng chói chói mắt, đem trọn phiến thiên khung đều bị chiếu sáng, cái kia đã không giống như là từng khóa sao trời, cũng là từng vòng mặt trời chói chang. Lúc này, đừng bảo là trẻ tuổi một đời, chính là rất nhiều nhân vật già cả đều cảm thấy lưng siêu siêu bước lên hơi lạnh, Hoa Vân Phi cùng Giao Quang Thánh Nữ liên thủ chiến lực quá mức khủng bố. Vâng! Chu Thông thong dong ứng chiến, đồng thời không có một vẻ bối rối, hai tay không ngừng mà trong hư không huy động, cuối cùng hết thể đều hóa thành một viên cổ xưa ký hiệu. Ngao giống! Hai tay của hắn nhấn một cái, lập tức viên kia ký hiệu kẹp vô thượng thần uy, vọt mạnh mà tới, đồng thời Chu Thông bàn tay bên trong có phủ quang bốc hơi, mây màu tím tràn ngập. Lập tức xung quanh lập tức xuất hiện mấy chục con tử kỳ lân. Đây là một loại tuyệt sát, một chiêu này chính là kỳ lân pháp bên trong cấm kỵ chi pháp, lấy kỳ lân pháp diễn hóa kỳ lân bầy, một nháy mắt chính là một đám kỳ lân xuất thủ, nghiền ép đối thủ. Kỳ lân lao nhanh, gào thét, chấn áp núi sông, cuối cùng hết thể đều đón lấy cái kia thập phương giai sắt cùng Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật dung hợp chi chiêu. Ầm ầm. Hư không đại phá diệt, trong thiên địa này, bóng ánh khắp nơi, kỳ lân gào thét, ma diệt hết thể ngăn cản, quy tích của đạo xóa đi hết thảy, tinh không phá diệt, thánh quang ảm đạm, cuối cùng đây hết thảy đều bị Chu Thông một kích này phá diệt. Phúc. Hoa Vân Phi cùng Giao Quang Thánh Nữ dốc hết toàn lực đối kháng này một đám kỳ lân, nhưng là hết thảy vô dụng, trong khoảnh khắc liền đã bị trọng thương thổ huyết. Đám người dò người, Hoa Vân Phi là ai? Lấy hắn lúc này biểu hiện, không có người sẽ hoài nghi chiến lực của hắn, tuyệt đối có thể nghịch hành phạt tiên. Mà Giao Quang Thánh Nữ càng là nổi tiếng bên ngoài. Giống như vậy hai nhân kiệt. Tại tứ cực bí cảnh liền đều có thể trảm hóa long cường giả, nhưng mà bây giờ, hai người liên thủ lại như cũ bị vị kia thần ma nam nhân trong khoảnh khắc chấn áp xuống dưới. người kia toàn thân tắm rửa lấy tử sắc quang diễm, phất tay đánh ra một đám kỳ lân, quả thực chính là đương thời kỳ lân vương, chấn áp chư thiên, phá diệt hết thảy, quá mức đáng sợ. Mắt thấy Hoa Vân Phi cùng Giao Quang Thánh Nữ sắp tại kỳ lân vây công dưới tràn ngập nguy hiểm, Chu Thông lại quay đầu nhìn về phía một bên Cơ Hạo Nguyệt, ánh nắng, ánh sao, liền kém ngươi ánh trăng. Ngươi cũng tới đi. Nói, Chu Thông bàn tay vung lên, vài đầu tử kỳ lân cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng về Cơ Hạo Nguyệt tấn công mạnh mà đi. Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt nháy mắt băng lãnh. Trăng sáng mọc trên biển dị tượng xuất hiện, biển xanh vô ngần, sóng nước lấp loáng, một vầng trăng sáng dâng lên, ngăn cản cái kia mấy cái màu tím kỳ lân. Ngươi có ý tứ gì? Cơ Hạo Nguyệt lạnh giọng chất vấn. Không có ý gì, hai người bọn họ quá yếu, đánh lên quá mức nhàm chán, tăng thêm ngươi, vừa vặn. Chu Thông quay người, trong lòng bàn tay tựa như hiện ra một mảnh mây tím, hướng Cơ Hạo Nguyệt quét ngang mà đi. Ngao giống. Bị Cơ Hạo Nguyệt ngăn tại trăng sáng bên ngoài cái kia mấy cái kỳ lân cũng giống như tại hưởng ứng lấy Chu Thông một trường này, toàn bộ buộc phát ra một trận cuồng hống, tựa như đem mình lực lượng toàn bộ ra chỉ tại một trường này bên trong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trăng sáng bỗng nhiên bị kích phá, Cơ Hạo Nguyệt mặt biến sắc, bỗng nhiên một trường vỗ ra, hư không đại thủ ấn cùng kỳ lân trưởng của Chu Thông đột nhiên đối bính. Cuối cùng ầm ầm một tiếng, Cơ Hạo Nguyệt lảo đảo lui lại mấy bước, bàn tay đều rất giống bị xé nứt, chảy ra từng tia từng sợi máu tươi. Hắn lần trước không có xuất toàn lực. Cơ Hạo Nguyệt trong khoảnh khắc đã minh bạch, bên trên đánh một trận, đối phương vậy mà không có xuất toàn lực tới đối phó chính mình. Nhắc tới cũng đúng, Chu Thông đã sớm biết trên người hắn mang theo đế binh, làm sao có thể toàn lực xuất thủ. Khẳng định phải đề phòng một tay a. Tốt. Ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Cơ Hạo Nguyệt giận, triệt để giận, đối phương đã hoàn toàn không đem mình làm đối thủ đến đối đãi rồi, vậy mà vọng tưởng lấy một địch ba nhất cử đánh bại mình ba người. Vù vù. Trăng sáng cựu chuyển, biển xanh sóng lớn, vô tận đáng sợ dị tượng tại thời khắc này triệt để phát huy. Chu Thông bên người nương theo lấy mấy cái tử kỳ lân, thần lực ngập trời. Sóng lớn, một trường vỡ nát, ánh trăng, một quyền đánh tan. Nhưng là Cơ Hạo Nguyệt dù sao cùng Giao Quang Thánh Nữ, Hoa Vân Phi không giống, đây là một cái hàng thật giá thật sau cấm thậm chí tiếp cận thất cấm lĩnh vực cường giả, coi như không dựa vào đại đế thánh binh, cũng tuyệt đối mạnh đáng sợ. Chu Thông không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngao giống. Những cái kia vây công Giao Quang Thánh Nữ cùng Hoa Vân Phi kỳ lân nhóm, cũng đồng nhiên từng cái cuồng hống, cấp tốc trở lại Chu Thông bên người. Từng con kỳ lân toàn bộ hóa thành từng mảnh kỳ lân giáp, lạc ấn tại Chu Thông trên thân, tại này nháy mắt ở giữa, hắn mặc vào một thân kỳ lân chiến giáp, tia sáng đâm người hai mắt. Cái này tương đương với kỳ lân lực gia thân, để hắn có được sức mạnh không gì sánh nổi. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là một kích, Cơ Hạo Nguyệt dị tượng trực tiếp bị kích phá. Cơ Hạo Nguyệt bản nhân cũng bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Vướng. Không có tử kỳ lân ngăn cản, lập tức Giao Quang Thánh Nữ quát lệnh, tại thân thể bên ngoài ánh sáng sôi trào, nàng giống như là một tòa thánh lô hừng hực thiêu đốt, phát ra lượng lớn huyết khí cùng bàng bạc thần lực. Mà đổi thành một bên, Hoa Vân Phi cũng bắt đầu phát lực, vô tận ánh sáng ngôi sao không ngừng nở rộ, quần tinh như nước, không ngừng tại còn quân chiến trường bay múa. Ha ha, đến hay lắm. Chu Thông cùng tiếu, tóc đen bay phấp phới. Lửa tím ngập trời, đống nhiên hướng về hai người trùng sát mà tới. Mỗi một quyền một cước đều ẩn chứa thế gian vô địch thần lực, có thể tùy tiện áp chế hai người, quần quận chiến ý quần quận không dứt. Đáng sợ, kẻ này quá mức đáng sợ. Lấy một địch ba, cùng chiến Cơ Hạo Nguyệt, Hoa Vân Phi, Giao Quang Thánh Nữ, thậm chí còn vững vàng chiếm thượng phong. Hắn rõ ràng hay là tại tứ cực bí cảnh, điều không phải Hóa Long bí cảnh A. Cùng cảnh giới vậy mà có thể có như vậy chiến lực, thật là đáng sợ. Cho dù là ẩn ở một bên vây xem những thánh chủ kia đại năng, giờ phút này cũng cảm giác được một loại nặng nề, không gì sánh kịp nặng nề. Sức chiến đấu cỡ này, thực tế là quá mức cường đại, mạnh quá mức. Trong thiên hạ, không nên có nhân vật như vậy tồn tại. Rốt cục, Cơ gia đại năng lên tiếng. Mình Cơ gia kiệt xuất nhất hậu bối, lại muốn liên thủ với người khác mới có thể cùng chi chống lại, đây quả thực là thần thoại. Không sai, người này đoạn không thể lưu. Giao Quang Thánh Địa đại năng cũng nhẹ gật đầu. Mấy vị khác đại năng cũng từng cái nhẹ gật đầu. Dù sao điều không phải nhà mình hậu bối, chết cũng tốt. Chương 65, Kỳ Lân Thần Hình. Giờ phút này, chiến trường bên trong. Vù vù. Cơ Hạo Nguyệt thi triển đại hư không thuật, qua lại vô ngần hư không bên trong, vừa ra tay chính là bất thế thánh pháp, một khối lạc ấn lấy trăng sáng mọc trên biển dị tượng hư không bia bỗng nhiên một kích oanh kích mà xuống. Vướng. Chu Thông quay người, bàn tay hướng lên một giờ cao, vậy mà ngăn trở cái này một khối hư không bia. Chỉ gặp cái kia ngay từ đầu hướng phía dưới ép hư không bia đang không ngừng hướng lên di động, từng tấc hướng bên trên. Cơ Hạo Nguyệt từ trên trời giáng xuống, thần quang ngút trời, như thần vương, đứng ở hư không trên tấm địa, tựa như muốn lấy tự thân chấn áp lại Chu Thông, đồng thời hư không kinh bên trong bí pháp tế ra, nhất thời làm xung quanh hư không ngưng trệ, tựa như muốn đem Chu Thông hóa thành một cái giống như hổ phách. Ầm ầm. Hoa Vân Phi cũng động, hắn thi triển Tinh Phong bí bảo, hướng Chu Thông bên này chậm rãi đè xuống. Kia là Tinh Phong chí bảo, mặc dù bị phong ấn, nhưng đó cũng là thánh nhân lấy một ngôi sao tế luyện ra bảo vật, có được không gì sánh kịp thần lực. Chu Thông cũng bỗng nhiên giơ ra cánh tay kia, chống đỡ viên kia rơi xuống sao trời. Lấy một địch ba là người lớn nhất nét bút hỏng. Cuối cùng, giao quang thánh nữ cũng bắt đầu chuyển động, nàng nương theo lấy ánh sáng vô lượng, cũng bỗng nhiên hướng Chu Thông bạo sông mà đến, chỉ gặp cái kia phong ấn trong hư không, thánh quang vạn đạo, kia là một mảnh vĩnh hằng quang minh, hiệp trợ hư không bí thuật, tiến một bước trấn áp Chu Thông. Mắt thấy tam đại kỳ tài đồng thời thi triển kỹ thuật, đem Chu Thông phong trấn. Lập tức tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, rốt cục muốn thắng. Nếu như cái này tam đại kỳ tài liên thủ đều thắng không được Chu Thông, chỉ sợ bọn họ lòng tin đều muốn nghiêm trọng gặp cản trở. Ba người lực lượng phong trấn ta. Vừa vặn mượn nhờ lực lượng của các ngươi, giúp ta đột phá cái kia cửa ải cuối cùng. Chu Thông tâm linh dần dần yên tĩnh lại, hắn tại lấy kỳ lân pháp đối kháng ba người đồng thời, cũng đang không ngừng lĩnh hội bí chữ đấu. Ý đồ lấy bí chữ đấu đem kỳ lân đại thế diễn hóa mà ra. Dĩ nhiên Thương Thiên Bá Thể có thể đồng thời tu thành chín đại thần hình, mà lại Chu Thông cũng xác định, chỉ cần mình đột phá tới Hóa Long bí cảnh, cái này cái thứ hai thần hình liền có thể đại khái hiện hiện, mà tương lai đột phá tới Hóa Long bí cảnh đại viên mãn thời điểm, cái này thần hình liền có thể hoàn chỉnh bày ra. Nhưng là Chu Thông không muốn chờ thể chất của mình tự nhiên diễn hóa, hắn muốn lấy sức một mình thôi động thể chất diễn hóa, sớm đạt được cái này loại thứ hai thần hình. Có chí tại chứng đạo tu sĩ, không nên bị thể chất khống chế. Liên nhân quả quan hệ mà nói, không phải là bị thể chất thôi động mạnh lên, mà hẳn là muốn mình thôi động thể chất mạnh lên. Giờ phút này, Cơ Hạ Nguyệt, Hoa Vân Phi cùng Giao Quang Thánh Nữ ba người lực lượng vừa vặn muốn phong trấn mình, mà tại cái này phong trấn bên trong, tiến hành sau cùng chó cùng rất dậu, chỉ cần có thể thoát khốn mà ra, mình cái này loại thứ hai thần hình hình thức ban đầu liền có thể chân chính sinh ra. Vâng! Đối mặt ba người trấn áp, Chu Thông toàn thân kỳ lân giáp len ken rung động, chỉ một thoáng thiên địa bạo động, hư không vỡ vụn, cái kia lân giáp chấn động nháy mắt, như có kỳ lân đang thét đảo, đang gầm thét, lưu động đại đạo khí cơ. Kỳ lân chấn áp thiên địa xu thế bắt đầu chậm rãi thành hình. Lại còn có sức phản kháng. Cơ Hạo Nguyệt đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đối thủ này thật đáng sợ. Bất quá, ta liền không tin, hôm nay chấn không chết ngươi. Cơ Hạo Nguyệt chơi liều cũng tới đến, không ngừng mà quán chú thần lực. Nhất định muốn đem vị này đại địch đẻ chết tại đây. Không chỉ là Cơ Hạo Nguyệt, Giao Quang Thánh Nữ cùng Hoa Vân Phi cũng giống như thế, hai người bọn họ cũng đem hết toàn lực không ngừng mà muốn đem Chu Thông chấn sát tại đây. Các loại tăng phúc bí pháp đều dùng ra, dốc hết toàn lực xuất thủ. Chu Thông sẽ không chết ở đây đi. Diệp Phàm cũng thấy vô cùng khẩn trương, hắn sợ cái này đồng học cứ như vậy đổ vào nơi này, bất quá lấy Chu Thông năng lực, hắn hẳn là sớm có đoán trước đi. Nơi này thanh thế như thế lớn, khẳng định bị đại năng để ở trong mắt, muốn chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn chăm chú lên giữa sân. Nơi đó thánh quang ngút trời, sao trời ẩn hiện, hư không ngăn cách, tam đại kỳ tài xuất thủ, phong trấn đối thủ. Xa xa những thánh chủ kia đại năng cũng không có xuất thủ, bọn họ muốn nhà mình hậu bối chân áp Chu Thông, đến kiên định lòng tin. Đối mặt như vậy trận thế, cho dù là Chu Thông cũng cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng chính là loại này cực hạn áp bách, khiến Chu Thông tiềm lực bộc phát. Trong lúc nhất thời tấn thăng đến một loại không minh chi cảnh, không ngừng thôi diễn bí chữ đấu, thể ngộ kỳ lân đạo và pháp, cảm ngộ kỳ lân đại thế. Dần dần, một đầu tử kỳ lân hiện hiện, theo Chu Thông ngộ đạo mà gào thét, có vương giả chi phong, khí tức cái thế. Oanh! Ầm ầm. Kỳ lân lật trời, Cơ Hạ Nguyệt, Giao Quang Thánh Nữ, Hoa Vân Phi ba người thân hình không ngừng mà tại rung động, như có ma vương sắp xuất thế. Ba người bọn họ thấy rất rõ ràng, một đầu tử kỳ lân từ Chu Thông sau lưng hiện hiện. Thần lực ngập trời, dốc hết toàn lực phản kháng ba người trấn áp. Mỗi một lần kỳ lân va chạm, đều sẽ khiến ba người một trận khí tức bất ổn, khí huyết chấn động, thân thể lăng lư. Ba người không ngừng thi triển thần lực, dốc hết toàn lực trấn áp tử kỳ lân. Vâng! Chu Thông sau lưng kỳ lân hư ảnh tựa như một cái thực thể đồ vật, bị loại này sức mạnh không gì sánh nổi áp bách, thời gian dần qua cùng Chu Thông nhục thân cưỡng ép dung hợp, từ phía sau lưng của hắn cưỡng ép vào trong cơ thể. Cái kia có thể so với thần kim vô thượng bảo thể trong nháy mắt này vỡ ra một đạo khe hở, dòng máu màu tím chảy ra mà ra. Xong rồi. Ha ha, cái kia Chu Thông gánh không được. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ biết, rốt cục muốn thành công, vị này đối thủ đáng sợ, rốt cục phải chết ở chỗ này. Diệp Phàm thì mi tâm nhảy một cái, trong lòng cũng lo lắng vô cùng, không thể nào, ngươi thật gánh không được rồi.
Ngao giống.
Một tiếng hét lên từ cái kia phong trấn trung tâm truyền ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái kia một tiếng giống to quả thực tựa như là tận thế hồng thủy, lại như chín tầng trời tinh hà rủ xuống, đây là kỳ lân giống, giận dữ mà ra, núi sông đều vỡ, biển cắt đều có thể sấy khô. Mà đứng núi chịu sào Cơ Hạ Nguyệt, giao quang thánh nữ cùng Hoa Vân Phi càng sâu toàn thân run rẩy dữ dội, cái kia màu tím sóng hóa thành vì gợn sóng, để phong trấn từng khúc sụp ra, hư không vỡ nát, để bọn hắn nhục thân đều bị đánh đến rách rách dưới dưới. Phong trấn phá vỡ, chỉ gặp một cái tử kỳ lân nháy mắt nhảy ra, sau đó trong hư không hóa thành Chu Thông bộ dáng. Bất quá lúc này, Chu Thông trong lòng sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, hắn quả quyết rút lui.
Ầm ầm.
Tại chỗ hư không bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó một cái tản ra ánh sao bàn tay lớn xuất hiện, nặng nề mà đập vào lúc trước hắn lập thân chỗ.
Đại năng.
Tinh Phong đại năng xuất thủ, cái kia một cỗ chấn động giống như đại dương phun trào, cường đại vô song. Xem ra hôm nay muốn tới này là ngừng. Không thể bước ra thôn thiên ma công của Hoa Vân Phi, thực tế là có chút đáng tiếc.
Bất quá, cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong.
Kinh lịch có thể đạt tới một bước này, tạm thời tu thành kỳ lân thần hình tính không sai.
Tiếp xuống, Thái Huyền nơi này ngốc không được.
Chu Thông mắt nhìn đám kia chạy tới đại năng, tiện tay vung lên, một cái huyền ngọc đài nháy mắt hiện hiện. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn tại Thái Huyền gây sự, Chu Thông tự nhiên sớm liền chuẩn bị tốt huyền ngọc đài, hắn lĩnh hội bí chữ tổ nhiều năm như vậy. Bố trí loại vật này hoàn toàn không có vấn đề.
Không tốt, nhanh lên ngăn lại hắn.
Nhìn thấy cái này huyền ngọc đài nháy mắt, tất cả mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, đối phương lại có thể khắc di động không gian bình đài, để bọn hắn chấn động vô cùng. Phản ứng nhanh nhất chính là Diệp Phàm, hắn đã sớm biết Chu Thông khẳng định đã sớm đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn, cho nên hắn nhìn chằm chằm vào Chu Thông. Khi nhìn đến huyền ngọc đài xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Phàm liền bỗng nhiên một cái bước xa, bay thẳng nhảy lên đi lên.
Soát.
Tia sáng lóe lên, Chu Thông cùng Diệp Phàm hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ.
Hừ, muốn ở trước mặt lão phu vượt qua hư không, các ngươi còn non lắm.
Lúc này, Cơ Gia đại năng đống nhiên đưa tay trực tiếp hướng trong hư không chụp tới. Chỉ gặp hắn một nửa cánh tay tựa như một nháy mắt trở nên trong suốt, trực tiếp thăm dò vào sâu trong hư không, muốn đem Chu Thông từ hư không bên trong cầm ra tới.
A ba.
Bất quá ngay tại hắn tràn đầy tự tin thời điểm, lập tức vị này Cơ Gia đại năng kêu thảm một tiếng. Cánh tay cũng từ trong hư không rụt trở về. Tất cả mọi người thuận ánh mắt nhìn, chỉ gặp cái kia Cơ Gia đại năng một cánh tay đã hoàn toàn biến mất không gặp. Vết thương cháy đen, thật giống như bị một loại nào đó đáng sợ hỏa diệm thiêu đốt.
Đáng chết, tiểu tặc kia trên thân có bí bảo.
Ít nhất là vương giả cấp cấm khí.
Cơ Gia đại năng sắc mặt tái xanh.
Tất cả mọi người giật mình, đối phương rất rõ ràng là sớm có dự mưu, có chí bảo như thế nơi tay, đã không có cơ hội.
Chương 66, Phù diệt đại địch.
Cơ Minh, thật là vương giả cấp cấm khí sao?
Giao Quang Thánh Địa đại năng cũng đống nhiên hỏi.
Cơ Gia đại năng nhẹ gật đầu, tuyệt đối là vương giả cấp cấm khí, thậm chí càng mạnh, bằng không liền xem như tuyệt đỉnh đại năng, cũng không có khả năng tại trong khoảnh khắc đem ta bị thương thành dạng này.
Nhất là ở trong hư không, càng là không có khả năng.
Làm hư không đại đế hậu nhân, bị người tổn thương ở trong hư không, đây là một loại sỉ nhục.
Người này tuyệt đối sớm có mưu đồ.
Vậy mà lẫn vào ta Thái Huyền môn bên trong.
Tinh Phong trưởng lão sắc mặt băng lãnh, lập tức hắn nhìn về phía một bên Lý Nhược Ngu, "Sư đệ, ngươi không có chuyển cho hắn đại pháp đi?"
Lý Nhược Ngu thần sắc lạnh nhạt, nói, "Hai người bọn họ dựa theo ta Thái Huyền môn quy tiến vào ta Chuyết Phong, coi như chuyển xuống đại pháp cũng hợp quy củ, huống hồ hắn cũng chỉ là cùng trẻ tuổi một đời luận bàn mà thôi, không có mạo phạm môn quy."
Lúc trước nhiều người như vậy tiến vào Thái Huyền, cũng chỉ có hai người bọn họ một mực kiên trì lưu tại Chuyết Phong phía trên. Lý Nhược Ngu vốn là đối với Chu Thông cùng Diệp Phàm hai người sinh lòng hảo cảm, giờ phút này tự nhiên mở miệng tương hộ.
Hợp quy củ.
Tinh Phong trưởng lão sắc mặt khó coi, ngươi xác định cái kia Chu Thông là nhân tộc sao?
Ngươi nhìn hắn cuối cùng phá phong mà ra hóa thành kỳ lân bản thể thời điểm, rõ ràng là thái cổ chủng tộc phái tới điều tra chúng ta tộc đại pháp gian tế, chúng ta tộc làm sao lại đáng sợ như thế nhục thân?
Lý Nhược Ngu vẫn như cũ thần sắc bình thản, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua thần hình sao?
Ngày đó Chuyết Phong truyền thừa mở ra thời điểm, hai người bọn họ ngay tại Chuyết Phong phía trên, ta rất rõ ràng, bọn họ tuyệt đối là nhân tộc, điều không phải dị tộc gian tế.
Thần hình.
Tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến.
Cái gọi là thần hình, chính là dấu vết của đạo, pháp hình thể, thuật thể hiện, chính là một người nhục thân diện hóa đến cực hạn tạo ra ra cực hạn cảnh tượng đáng sợ.
Không có khả năng, người này rõ ràng chỉ là tứ cực bí cảnh, làm sao có thể tu ra thần hình.
Cơ Gia đại năng kinh hô.
Thần hình thực tế là quá mức đáng sợ, nói theo một ý nghĩa nào đó, tứ cực bí cảnh tu sĩ thể hiện ra thần hình muốn so thể hiện ra tuyệt thế dị tượng còn muốn đáng sợ. Các loại huyền bí dị tượng, nếu như điều không phải có thể chất nhu cầu, như vậy chỉ cần có phương pháp tu hành, liền có thể luyện thành, cho nên cho dù là rất nhiều cực kỳ đáng sợ dị tượng cũng có thể bị một chút thiên tài tại tứ cực bí cảnh tu luyện được. Nhưng là thần hình lại không giống, đây là đạo hạnh tinh thâm, tiến vào đạo chi điện đường một loại thể hiện. Đây cũng không phải là cái gì tùy tiện liền có thể nhìn thấy đồ vật. Có thể thể hiện ra thần hình, nói rõ người này đại đạo đã tu luyện tới một cái cực đoan đáng sợ cảnh giới, thậm chí liền ngay cả thánh chủ đại năng đều chưa hẳn có thể bằng. Đại đế chi tư. Rốt cục có một vị đại năng mở miệng tán thưởng. Tứ cực bí cảnh liền tu luyện ra đường hình thể, hơn nữa còn là đáng sợ như vậy kỳ lân thần hình, phần này thiên tư thực tế là làm người kinh thán không thôi. Hừ. Cơ gia đại năng cùng giao quang đại năng đồng thời hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong sát ý tăng vọt. Cùng lúc đó, khoảng cách Thái Huyền Môn ở ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ hư không bên trong. Chu Thông cùng Diệp Phàm hai người cấp tốc từ hư không bên trong hiện ra. Diệp Phàm, ngươi là gan thật là lớn, vậy mà đi theo ta tới. Chu Thông nhìn xem Diệp Phàm, có chút im lặng, cái này Diệp Phàm vậy mà liền như thế đi theo mình tới rồi. Hắn điều không phải hẳn là còn muốn hộ tống cơ tử Nguyệt về nhà sao. Hắn cứ như vậy rời đi, như vậy cơ tử Nguyệt chẳng phải là sẽ chết trên đường. Hai chúng ta đều là đầy người bí mật, ai dám tiếp tục ở tại Thái Huyền. Diệp Phàm có chút im lặng, nhưng là hắn rất nhanh liền nhìn về phía Chu Thông, cảm thấy hứng thú. Ta nói Chu Thông, ngươi lại còn có loại này tùy thân mang theo vực môn. Cái đồ chơi này ở đâu ra? Chu Thông cải chính, cái đồ chơi này gọi là Huyền Ngọc Đài, có thể tùy thân mang theo. Cần cực kỳ cao thâm trận văn tạo nghệ cùng một chút vật liệu mới có thể chế tác, trên tay của ta cũng liền ba cái mà thôi. Hiện tại chỉ còn lại có hai cái. Nô. Bất quá đúng vào lúc này, Chu Thông thân thể cũng hơi chấn động một chút, một tia máu tươi từ trong miệng hiện hiện. Người chuyện gì xảy ra? Trước đó bị Cơ Hạo Nguyệt bọn họ đả thương rồi. Chỉ bằng Cơ Hạo Nguyệt mấy người bọn hắn còn không đả thương được ta. Không dựa vào ngoại lực tử chiến, ta trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh chết bọn họ. Ta chỉ là cho bọn hắn mượn lực lượng tu hành một loại bí pháp mà thôi. Chu Thông lắc đầu, ta đột phá phương thức quá mức bá liệt, cho nên thân thể thụ một chút vết thương nhỏ, trở về điều dưỡng một đoạn thời gian là được. Một trận chiến này nhìn như Chu Thông một chiến ba, nhưng trên thực tế đối thủ chân chính chỉ có một cái, đó chính là Chu Thông chính hắn. Hắn chỉ là đang mượn Cơ Hạo Nguyệt, Giao Quang Thánh Nữ, Hoa Vân Phi lực lượng đến đột phá mình thể chất cực hạn mà thôi, từ đầu đến chân, đối thủ của hắn đều chỉ là chính hắn. Cưỡng ép đột phá bá thể cực hạn, đây cũng không phải bình thường thương thế, mà là làm bị thương hắn bá thể bản nguyên, cần thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Đương nhiên, nếu như hắn nhẫn tâm sử dụng một giọt Bạch Hổ thần dược dược dịch, cũng có thể thời gian ngắn khỏi hẳn. Trên thực tế, tại Thái Huyền gây sự, Chu Thông vốn là không có ý định xử lý Giao Quang Thánh Nữ, Cơ Hạo Nguyệt, Hoa Vân Phi ba người bọn hắn, cũng không có khả năng làm rơi, dù sao nơi đó là Thái Huyền môn, mà lại ai biết trên người bọn họ có cái gì đồ vật bảo mệnh. Không nói khác, liền Hoa Vân Phi cái ngôi sao kia, nếu như Hoa Vân Phi liều mạng, nói không chừng có thể giải mở đệ nhị trọng, lớp phong ấn thứ ba, đến lúc đó trực tiếp hóa thành thánh binh, chỉ cần không sử dụng Tử Dương Đăng, mình thua không nghi ngờ. Còn có Giao Quang Thánh Nữ tiên đài bên trên cũng có chí bảo, có lẽ chính là không chọn vẹn thánh binh, nàng cũng còn không có sử dụng đâu. Còn có Cơ Hạo Nguyệt, nguyên tắc hắn có thể từ tuyệt đỉnh đại năng Khổng Tức Vương trong đuổi giết đào mệnh, có trời mới biết hắn có bài tẩy gì. Liền xem như gây sự, cũng muốn nắm giữ một cái độ, mù quáng đi lên, đây chẳng qua là muốn chết. Tử Dương Đăng mạnh hơn, có thể liều đến qua đế binh. Mà lại hiện tại Tử Dương Đăng ưu thế cũng chỉ là đại thánh ba đòn mà thôi. Thật muốn đem cái này ba đòn dùng tại đế binh bên trên, nói không chừng đế binh quay đầu liền triệt để phục sinh. Một khi xảy ra chuyện lớn như vậy, những đại thế lực kia nội tình cũng hơn nửa không có khả năng thờ ơ, đến lúc đó đến mấy cái đại thánh, căn bản gánh không được. Chu Thông sở tác sở vi, vẹn vẹn chỉ là vì mượn nhờ Giao Quang Thánh Nữ, Cơ Hạo Nguyệt, Hoa Vân Phi lực lượng của ba người, hơi đẩy mình một thanh, để cho mình sớm nắm giữ kỳ lân thần hình mà thôi. Cũng không phải thật muốn tất giết hắn nhóm mấy cái. Mấy người bọn hắn cũng không có tư cách để Chu Thông không tiếc đại giới dưới như vậy sát tâm. Không được. Bất quá đúng vào lúc này, Chu Thông mi tâm bỗng nhiên phát ra từng tia từng sợi vầng sáng, hắn lập tức con ngươi co rụt lại, dựng mạnh bên người Diệp Phàm hướng một bên rút lui mà ra. Oeng. Đúng lúc này, đột nhiên hư không vỡ ra, xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen, trực tiếp đập vào Chu Thông cùng Diệp Phàm trước đó chỗ đứng lập vị trí kia. Nửa bước đại năng. Người này bị sương mù bao phủ. Khí tức cường đại như đại dương mênh mông đang cuộn trào, so thánh chủ cấp nhân vật không kém bao nhiêu, lại có thể rảo bước tiến lên nửa bước, chính là một vị lấy có thể hùng thị thiên hạ đại năng. Tiên đài tầng một cửu trọng thiên, là Hoa Vân Phi phía sau người hộ đạo. Chu Thông một nháy mắt liền đánh giá ra người này tu vi cảnh giới cùng nội tình.
Vâng!
Hắc vụ bên trong người xuất thủ lần nữa, muốn vô tình xóa bỏ Chu Thông cùng Diệp Phàm hai người, khủng bố chấn động để Diệp Phàm toàn thân phát lạnh, người này quá mức cường đại, vậy mà từ Thái Huyền đuổi tới nơi này. Ngươi là Hoa Vân Phi người hộ đạo đi. Các ngươi là Ngoan Nhân Đại Đế người thừa kế đi. Hoa Vân Phi tu luyện chính là Thôn Thiên Ma Công đi. Còn có một người tu luyện Bất Diệt Thiên Công đi. Chu Thông cấp tốc mở miệng, mặc dù ngự khí mang theo một tia hoài nghi, nhưng là cái kia hắc vụ bên trong nửa bước đại năng lại thân thể chấn động. Phía bên mình ẩn tàng sâu nhất bí mật lại bị phát hiện. Chẳng lẽ mình bên người có gian tế? Vị này nửa bước đại năng tâm thần kịch chấn. Mà trong chớp nhoáng này, Chu Thông phất tay đem một tấm bùa chú ném ra ngoài, phù lục thiêu đốt, lập tức cổ kim đều hỗn loạn. Tấm bùa chú này chính là Chu Thông lấy bí chữ tổ diện hóa loạn cổ đại đế loạn cổ thánh quyết tạo thành. Chu Thông mặc dù cũng có thể thi triển loạn cổ thánh quyết, nhưng là hắn thực lực quá yếu, căn bản là không có cách đem cái này một thánh quyết toàn bộ yếu nghĩa bày ra, khốn không được loại này nửa bước đại năng. Đây là giả thiên pháp cái này một tu luyện thể hệ hạn chế, bắt cấm hạn chế không người có thể siêu việt, trừ phi tiến vào cái kia thần cấm trạng thái. Mạnh hơn bí pháp, mạnh hơn bí thuật, mạnh hơn cảm ngộ, chỉ cần không thể siêu việt tu luyện thể hệ, đều muốn nhận bắt cấm hạn chế. Thử nghĩ một cái, kia là Hoang Thiên Đế hoàn thiện tu luyện thể hệ, cấp bậc gì bí pháp có thể siêu việt cái này một tu luyện thể hệ. Tiên vương pháp là khẳng định không đủ, ít nhất phải chuẩn tiên đế pháp, thậm chí là tiên đế pháp. Cho dù là đại đế đánh tan tu vi lại tu luyện từ đầu, dù là mang theo đại đế đại đạo cảm ngộ, đồng cấp chi chiến, chỉ cần không tiến vào thần cấm, cũng tuyệt đối không cách nào bước chân cái cảnh giới chiến đấu. Nhưng là mượn nhờ ngoại lực thi triển liền không giống. Cái này miếng phụ lục chính là cùng nó chân quý vật liệu khắc họa mà thành, bản thân liền ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Bây giờ bị như vậy kích phát, lập tức buộc phát ra kinh thiên thần uy, đem loạn cổ thánh thuật uy lực đẩy lên mức cực hạn. Cái này đáng sợ thần thuật vừa xuất hiện, lập tức nhiễu loạn thời không, đem cái kia vị nửa bước đại năng chung quanh thời không lập tức cắt chém thành rất nhiều khối, mỗi một khối thời gian cùng không gian đều tại hỗn loạn, hoàn toàn không ăn khớp. Cái kia hắc vụ bên trong nửa bước đại năng coi như thực lực kinh người, trong lúc nhất thời cũng bị khốn tại cái này đáng sợ loạn cổ thánh quyết bên trong. Không có ý tứ, ta chỉ là nói hiệu nói vượng. Chu Thông đối cái kia bị khốn tại loạn cổ thánh quyết bên trong nửa bước đại năng mỉm cười, như vậy, gặp lại. Loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng trục xuất. Chu Thông lại một lần nữa lấy ra một viên phù lục, tiện tay ném đi, phù lục vỡ vụn, ngay sau đó. Ầm ầm. Hư không vặn mèo, thập phương giai diệt. Trước mắt vùng thế giới này bên trong cũng không biết xuất hiện bao nhiêu hư không vực sâu, kéo dài tới hướng khác biệt vị diện, đây là một phiến thời không loạn huyệt. Hô! Cuối cùng, một tiếng vang trầm, hư không vực sâu đem cái kia nửa bước đại năng trực tiếp nuốt hết, sau đó một mảnh khác vực sâu lại tới bao dung, tương hỗ trung điệp, cái kia nửa bước đại năng trực tiếp bị đánh vào vô tận hư không chảy loạn bên trong. Chương 67, lại vào hỏa vực. Chết rồi! Diệp Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia khó tin, cái này thế nhưng là nửa bước đại năng a, vậy mà liền như thế chết rồi. Bây giờ còn chưa chết, nhưng cũng kém không nhiều, trừ phi hắn có thể từ vô cùng thời không chạy vừa ra. Chu Thông lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vạn nhất hắn chạy đến, liền phiền phức. Nói, cũng không đợi Diệp Phàm kịp phản ứng, Chu Thông trực tiếp dẫn theo hắn, thân hình tiêu tan, nháy mắt đi xa ngàn dặm, về sau tái sử dụng Huyền Ngọc Đài vượt qua hư không. Trong nháy mắt liền đến một cái khoảng cách Thái Huyền không biết nơi bao xa. Hô! Diệp Phàm thân hình chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật chấn động tiêu tan, ngay sau đó cũng không biết đến địa phương nào, chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh tới, khiến người tựa như thân hãm địa ngục. Cái này! Nơi này là địa phương nào? Diệp Phàm nhìn cách đó không xa một mảnh hỏa hồng, có chút chấn kinh. Nơi này là hỏa vực. Chu Thông nói, chính là Đông Hoang Nam vực tương đối nổi danh địa phương một trong. Rất nhiều đại năng đều sẽ tới nơi này rèn luyện binh khí của mình. Bất quá cái này hỏa vực cũng coi là một chỗ đặc thù nơi, trong này cực kỳ nguy hiểm, mà lại chỗ sâu hỏa diễm còn có thể thiêu đốt thần thức. Ngươi cần một chỗ thật tốt bế quan tu hành, tranh thủ tu luyện tới bị ngạn cảnh giới. Mà ta cũng cần một chỗ chữa thương, thuận tiện lại đi tu hành một cái bí pháp. Còn có cái gì địa phương so hỏa vực tốt hơn? Chu Thông nói, trực tiếp hướng về hỏa vực đi tới. Tùy tiện tìm vô danh địa phương đều không phải tốt hơn. Diệp Phàm đuổi theo sát Chu Thông, hỏi ngược lại. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, ngươi mới được Huyền Hoàng Mẫu khí chi căn, chắc hẳn cũng cần rèn luyện một cái đi. Nếu như không tá trợ hỏa vực chỗ sâu hỏa diễm, bằng thực lực của chính ngươi, chỉ sợ chí ít cần thời gian 20 năm mới có thể đem cái này một đoàn Huyền Hoàng Mẫu khí một lần nữa rèn đúc thành đỉnh. 20 năm? ta thế nào cảm giác không có chậm như vậy? Diệp Phàm theo sau lưng nhỏ giọng thầm thì. Ngươi chỉ sợ là mượn nhờ cái kia miếng đồng xanh đi đường tắt đi. Chu Thông khẽ cười nói, bất quá, cái kia miếng đồng xanh đúng là cái thứ tốt, cũng không biết cái kia lục đỉnh vỡ thành bao nhiêu khối. Trong đó một khối bị ngươi đạt được. Lục đỉnh? Có ý tứ gì? Chu Thông, ngươi biết cái này miếng đồng xanh lai lịch sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Ta tại địa cầu trên Côn Lôn Sơn gặp qua hơn phân nửa đỉnh, cùng ngươi đồng xanh này khối giống nhau như lúc chất liệu, mà lại ngươi đồng xanh này khối vừa vặn cùng cái kia đỉnh thiếu thốn bộ phận giống nhau như lúc. Bất quá đáng tiếc, chỗ kia quá mức nguy hiểm, liền xem như ta cũng không dám đi cái kia cuối cùng một đoạn ngắn con đường, chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Vậy mà tại địa cầu. Diệp Phàm cũng kinh. Đồ chơi kia là thần thoại thời đại đồ vật. Chu Thông tiếc nuối nói, đáng tiếc lấy không được, bằng không ta tại bắt đầu liền sẽ không bị động như vậy, có cái đỉnh kia, dù chỉ là một cái tàn đỉnh, ta cũng có thể đi ngang. Cái đồ chơi này dù là không trọn vẹn, cũng cùng những hoang cổ đó thế gia cực đạo đế binh là một cái cấp độ. Không trọn vẹn, đều cùng cực đạo đế binh một cái cấp độ. Diệp Phàm càng là chấn kinh. Hắn đã không phải là mới vào tu hành giới mao đầu tiểu tử, tự nhiên rõ ràng cực đạo đế binh đại biểu cho cái gì. Không nghĩ tới một cái không trọn vẹn đại đỉnh, vậy mà có thể so sánh cực đạo đế binh. Đúng, Chu Thông, địa cầu bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên kia cũng có cái tu hành giới. Còn mạnh hơn bắt đầu được sao? Vừa nghĩ tới địa cầu, Diệp Phàm không tự chủ được nhớ tới trước đó Chu Thông tại Thái Huyền Môn bên trong nói lời, tựa như địa cầu còn có một cái tu hành giới. Chu Thông lắc đầu, xác thực có một cái tu hành giới, nhưng là thực lực quá yếu. Bởi vì hiện tại địa cầu là mạt pháp thời đại, khó mà tu hành. Bằng không ta sớm tại trên địa cầu tu hành 3 năm, làm sao hay là luân hải bí cảnh. Hay là không nói nhiều địa cầu, trên địa cầu bí mật mặc dù tương đối nhiều, nhưng là trên đời này chỗ đó không có bí mật. Bắt đầu bí mật chưa hẳn liền so địa cầu ít, thậm chí nhiều hơn, tỉ như những sinh mệnh cấm khu đó. Hai người một bên nói, một bên tiến lên, rất nhanh liền tiến vào hỏa vực chỗ sâu, nơi này hỏa diễm không giống như là liệt hỏa, cũng là màu tím sương mù đang lưu chuyển, hoàn toàn mông lung. Một bên Diệp Phàm lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cảm giác chính mình cũng phải chết ở chỗ này. Tử khí giống như là dao găm, chính muốn đem Diệp Phàm cắt đứt, cái này khiến trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này vẹn vẹn một tia mà thôi. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, cuối cùng ông một tiếng, đem 10 động thiên thần hoàn bày ra, lập tức bên cạnh hai người hỏa diễm hoàn toàn biến mất không gặp, Diệp Phàm cũng nặng nề mà thở ra một hơi, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Chu Thông bên người cái này một cái quang hoàn. Ngươi cái này quang hoàn đến cùng là cái gì? Pháp bảo hay là cái gì kỳ quái thần thông? Diệp Phàm hỏi. Một cái không biết cái dạng gì thần thông đi. Ta cũng không thể nói là cái gì. Đây là ta tại trên địa cầu lung tung tu luyện được đồ vật. Chu Thông nói hiệu nói vượng, há mồm liền ra. Những chuyện khác, thì như có thể từ đường dây khác biết được tin tức nói cho Diệp Phàm không có việc gì, nhưng dính đến mình hạch tâm bí mật, hắn mới sẽ không ngu như bỏ nói thêm cái gì. Theo lý mà nói, lấy cực hạn của ngươi. Trước mắt đi đến hỏa vực tầng thứ 6 liền đã đến cực hạn rồi, nhưng là, chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta, liền có thể tiếp tục đi tới, đạt tới hỏa vực tầng thứ 8. Tầng kia, liền xem như tuyệt đỉnh đại năng cũng chưa chắc có thể vào. Chu Thông một bên nói, một bên hướng về phía trước đi. Rất nhanh, hắn liền mang theo Diệp Phàm xuyên qua tầng thứ 6 hỏa vực, đi vào tầng thứ 7 hỏa vực. Tầng này, đã là ngọn lửa năm màu. Nhưng là Diệp Phàm bị Chu Thông 10 động thiên thần hoàn bao phủ lại. Nhưng không có cảm giác được một tia cực nóng. Dọc theo đường bên trên, hắn còn chứng kiến rất nhiều hình người cho tàn, kia cũng là đã từng một chút đại năng chết tại nơi này. Đây càng nếu như Diệp Phàm trong lòng chấn kinh, đến đại năng đều muốn nơi ngã xuống, Chu Thông vậy mà mang theo một người đều có thể dễ dàng đi đến chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, Chu Thông hình tượng tại Diệp Phàm trong tâm trở nên càng thêm thần bí cùng cao thâm mặt chắc. Tiếp tục đi tới, rất nhanh, tầng thứ 8 hỏa vực liền xuất hiện ở trước mắt, kia là ngọn lửa 7 màu khu vực. Hoa, hoa. Đúng lúc này, Diệp Phàm đống nhiên cảm giác chấn động vô cùng, hắn nghe được vài tiếng con quạ tên là, đúng là tầng thứ 8 hỏa vực truyền ra, cả kinh hắn trợn mắt hốt mồm. Cẩn thận, tầng thứ 8 hỏa vực bên trong vậy mà đã người tồn tại. Chu Thông cũng ngưng trọng đưa tay, ra hiệu Diệp Phàm cẩn thận một chút. Nghe thanh âm, là con quạ tiếng kêu, nếu như không có đoán sai, có lẽ chính là hỏa nha nhất tộc tuyệt đỉnh đại năng. Cũng chỉ có loại này từ hỏa diễm bên trong đản sinh đại năng. Mới có thể tại tầng thứ 8 hỏa vực bình yên vô sự. Chu Thông giơ tay lên một cái, ra hiệu Diệp Phàm lách qua cái này hỏa nha. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, hắn tới đây vốn chính là tị nạn thêm luyện khí tới, căn bản không nghĩ tới qua ở đây ngạnh bính một vị tuyệt đỉnh đại năng. Quân cái vòng, rất nhanh hai người liền từ một phương hướng khác tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực. Có chút nóng, xem ra Chu Thông cái này thần hoàn cũng không phải vạn năng, đến nơi đây hẳn là liền không sai biệt lắm đến cực hạn đi. Diệp Phàm theo Chu Thông tiến vào hỏa vực tầng thứ 8, hai người tại thất thải sương mù ở giữa không ngừng mà xuyên qua. Tầng thứ 8 hỏa vực khắp nơi đều là cự thạch, hình thù kỳ quái, hình thành rừng đá. Hai người ở đây đi vòng, hết sức tránh đi hỏa nha nơi ở. Chương 68, thu hoạch ngoài ý muốn. Tiến vào hỏa vực tầng thứ 8 về sau, Chu Thông lúc này tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Không sai biệt lắm chính là chỗ này, hỏa vực tầng thứ 8, trừ con kia con quạ bên ngoài, đã có mấy ngàn năm không ai có thể tiến đến, nơi này khẳng định an toàn vô cùng. Chu Thông nhìn về phía một bên Diệp Phàm, nói, ngươi có thể ở ta nơi này thần hoàn biên giới hấp thu một tia ngọn lửa bảy màu rèn luyện ngươi đỉnh. Chớ quay rời ta muốn chữa thương. Chu Thông cuối cùng căn dặn một tiếng, đồng nhiên đem 10 động thiên thần hoàn phạm vi bao phủ mở rộng một vòng, lập tức lẳng lặng ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Hắn không để ý đến một bên Diệp Phàm, mà là bắt đầu quan sát trong cơ thể mình biến hóa. Tại mình luân hải bộ vị, có một đoàn màu tím vầng sáng, chính là cái này một đoàn màu tím vầng sáng dẫn đến mình bản nguyên bị hao tổn. Đây chính là cưỡng ép dung hợp kỳ lân pháp tướng hóa thành kỳ lân thần hình hậu hoạn đi. Chu Thông như có điều suy nghĩ, thương thiên bá thể loại thể chất này thật đúng là có ý tư a. Cũng không biết tiếp xuống từ lúc nào có thể sinh ra cái thứ ba thần hình hình thức ban đầu. Bất quá, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không thể muốn cái thứ ba thần hình. Chu Thông không khỏi nhớ tới trong nguyên tắc cái kia bá vương. Hắn tại thánh nhân vương tu vi thời điểm, cũng mới tu luyện ra 4-5 loại thần hình. Chu Thông bây giờ mới tứ cực bí cảnh liền có 2 đại thần hình, phần này biểu hiện lực chỉ sợ đã siêu việt vị kia bá vương. Mặc dù là lấy bản nguyên bị thương làm đại giá. Trước chữa thương đi. Chu Thông ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng mà thúc giục tiên hoàng bảo thuật, lập tức toàn thân hắn trên dưới hoàng minh không ngừng, tiên hoàng chi hỏa lượn lờ tại thân, ánh sáng đỏ điểm điểm, không ngừng mà khôi phục cái kia bị thương bản nguyên. Vù vù. Cùng lúc, xung quanh những cái kia thất thải xương mù hỏa diễm cũng thuận 10 động thiên thần hoàn, truyền vào Chu Thông trong cơ thể, phối hợp với hắn miết bản chi hỏa, tiếp tục chữa thương. Đây cũng là Chu Thông đi vào hỏa vực nguyên nhân chỗ. Phượng Hoàng vốn là dục hỏa mà thành tiên cẩm. Nếu như tại cái khác địa phương chữa thương, chỉ sợ cần hơn nửa năm thậm chí chừng một năm mới có thể khỏi hẳn, nhưng là, tại cái này hỏa vực bên trong, hắn tiên hoàng bảo thuật có thể tốt hơn kích phát, chữa thương thời gian có thể nhanh chừng gấp đôi. Một bên Diệp Phàm cũng kinh ngạc nhìn cả người hỏa diễm lượn lờ Chu Thông, không biết hắn đang làm gì. Hắn rất ao ước, hắn biết Chu Thông rất thần bí, khẳng định đạt được vô số diệu pháp. Nhưng rất nhanh, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều như vậy, mà là bắt đầu hấp thu từng tia từng sợi ngọn lửa bảy màu. Những cái kia như tơ xương mù ngọn lửa bảy màu khi tiến vào Diệp Phàm trong cơ thể nháy mắt, lập tức bị những cái kia huyền hoàng chi khí triệt để bao khỏa, cái kia huyền hoàng chi khí lập tức trở nên nóng rực lên, Diệp Phàm cũng lập tức dùng tâm thần của mình bắt đầu rèn luyện. Thời gian ngay tại hai người tu hành chữa thương cùng luyện khí bên trong một chút xíu đi qua. Mà Chu Thông tại chữa thương thời điểm, cũng tại hấp thu nơi này thất thải thần diễm, tiến một bước rèn luyện bà chung. Hắn muốn đem cái kia cửu long kéo quan tài phía trên mấy trăm cái chữ thể tiến một bước lạc ấn tại cái này bá chuông bên trong. Tuy nói trước đó tại trùng luyện bá chuông thời điểm, liền đã sơ bộ đem những chữ này thể lạc ấn vào đi, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn mượn cơ hội này tiến một bước để bá chuông làm sâu sắc một cái ấn tượng. Tại Chu Thông luân hải bí cảnh bên trong, đại dương màu tím nơi trung tâm nhất, một tôn chuông lớn màu tím chính trôi nổi tại luân hải trên không, từng tia từng sợi thất thải thần diễm không ngừng mà tại trên thân chuông lượn lờ, khắc xuống phù văn. Cái kia mấy trăm cái ký tự nương theo lấy thất thải thần diễm liên tiếp không ngừng mà tại trên thân chuông lưu chuyển, Chu Thông trước mắt lập tức xuất hiện một loại kỳ dị cảnh tượng. Chỉ gặp kia từng cái ký tự không ngừng mà tại trên thân chuông tiêu tan, cái kia đã không chỉ là văn tự, mà là dấu ấn đại đạo, ẩn chứa thiên địa mới sinh cùng hủy diệt đại đạo chí lý. Mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa giữa thiên địa thâm ảo nhất huyền cơ, giống như thiên đạo thần văn, 10 phần thần dị. Đông. Nương theo lấy từng cái ký tự tiêu tan, bá chung cũng tại Chu Thông luân hải bên trong không ngừng mà chấn động, phát ra từng đạo đại đạo thiên âm. Huyền diệu tiếng chuông nương theo lấy cái kia mấy trăm cái chữ lạc ấn, không ngừng mà tại Chu Thông trong cơ thể vang vọng. Trong lúc nhất thời, Chu Thông cảm giác mình tựa như lại trở lại trong quan tài đồng, ngồi ở kia lắng nghe cái kia mấy trăm chữ đại đạo thiên âm. Mỗi một chữ đều rất giống từ cái kia viễn cổ hồng hoang xé rách bầu trời truyền vang mà đến, cuối cùng như là tiếng chuông vàng kèn lớn tại Chu Thông nhục thân, thần hồn, trong tâm linh chấn động. Mỗi một chữ vang lên, đều như biển vỡ huyên nước, vang vọng đất trời ở giữa. Đang. Bá chuông không ngừng mà hoành minh, tựa như muốn đem mỗi một cái chữ cổ bên trong ẩn chứa đại đạo đều triệt để chấn vỡ, sau đó đem mảnh vỡ tản vào toàn thân cao thấp. Bây giờ Chu Thông đã không phải là ban đầu ở trong quan tài đồng hắn. Tại bắt đầu tu hành, hắn đã được đến mấy thiên hoàn chỉnh cổ kinh, tự nhiên mà vậy cũng nắm giữ rất nhiều đế văn, đối với những thứ này đế văn đã có một tia cảm ngộ. Bây giờ lại nghe cái này mấy trăm chữ cổ kinh, lập tức có không giống cảm thụ. Thần âm như chuông, xa xăm mà to lớn, không lưu loát khó hiểu, khiến Chu Thông một hồi như đến vực sâu địa ngục, một hồi lại như đi vào thần linh tịnh thổ, đủ loại không tên cảm thụ nổi lên trong tâm, để hắn triệt để lâm vào trong đó. Mỗi một chữ đều có vô cùng vô tận áo nghĩa, mỗi một chữ đều là đường vận dẫn, mỗi một chữ đều là tiên thiên đại đạo hữu hình quy tích, mỗi một chữ đều là vô số quy tắc cùng đạo lý áp xúc. Ngay tại bá chuông một lần gõ vang bên trong, đột nhiên, bang bang, Hoàng Minh thanh âm đột nhiên trở nên càng gấp gáp hơn, tựa như cái kia tiên hoàng bảo thuật cũng biến thành càng thêm tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, chữa trị bản nguyên tốc độ đều nhanh một mảng lớn. A, chẳng lẽ cái chữ này cùng tiên hoàng bảo thuật có quan hệ? Hay là nói cái chữ này cùng khôi phục loại hình thuật có quan hệ? Chu Thông trong lòng kinh ngạc, cảm giác mình tựa như phát hiện đại lục mới. Một thiên này kinh văn toàn bộ gõ một lần, vậy mà có thể có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Trước tạm thời ghi nhớ, nhìn lại, còn có những cái kia chữ đối với ta chữa trị bản nguyên có chỗ tốt. Chu Thông trước ghi nhớ cái chữ này, lập tức tiếp tục lạc ấn kinh văn, bá chuông lại tại không ngừng mà gõ vang. Làm một lần kinh văn triệt để gõ xong về sau, Chu Thông đã phát hiện hết thảy 7 chữ đối với mình sử dụng tiên hoàng bảo thuật tu bổ bản nguyên có cực lớn xúc tiến tác dụng. Chữa thương khoảng thời gian này trước hết nghiên cứu mấy chữ này tốt. Chu Thông lập tức bỏ kinh văn cái khác áo nghĩa, bắt đầu nặng nghiên cứu 7 chữ này. Hắn phản phản phục phục lấy khác biệt tần suất, trình tự đến đánh 7 chữ này. 7 chữ này cực kỳ huyền diệu, từng chữ vang lên khoảng cách khác biệt, sinh ra hiệu quả cũng có khác nhau, đồng thời mấy chữ này trình tự khác biệt, hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt. Rốt cục, tốn hao vài ngày thí nghiệm, Chu Thông rốt cuộc tìm được một cái tốt nhất tổ hợp cùng tần suất đến đánh. Rất nhanh, hoang hót không ngừng, cái kia tiên hoàng bảo thuật lập tức lấy một loại trước nay chưa từng có hiệu suất tại Chu Thông trong cơ thể diễn hóa. Dưới loại tình huống này, Chu Thông cơ hồ có thể cảm giác được, mình tựa như đã hóa thành một cái chân chính tiên hoàng, ở đây niết bàn. Đồng thời bản nguyên bên trên thương thế, cơ hồ là một ngày tốt qua một ngày. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền làm nguyên bản cần hơn nửa năm mới có thể khôi phục thương thế triệt để khỏi hẳn. Chương 69, Thiên Chi Văn Tự. Ta. Cái này khỏi hẳn rồi. Chu Thông cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, mình vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền khôi phục lại rồi. Bản kinh văn này thực tế là có chút đáng sợ. Chu Thông lại lần nữa dò xét thiên kia được từ tại tam thế trong quan tài đồng thiên kia kinh văn, trong lòng cũng không khỏi có chút hãi nhiên, Hoang Thiên Đế lưu lại kinh văn, muốn nói cho người hậu thế một chút tin tức gì, nhưng cùng lúc tựa như cũng là tu bổ tiên vực chi pháp. Một thiên này mấy trăm chữ kinh văn, mặc dù số lượng từ khá nhiều, nhưng lặp lại chữ cũng rất nhiều, bất quá không tính những cái kia lặp lại kiểu chữ, đúng lúc là 108 cái khác biệt chữ. Nếu như ta không có đoán sai, những thứ này cái gọi là đế văn, chỉ sợ đều là tiền cổ cái chủng loại kia tiên tri văn tự tinh hoa. Chu Thông trong lòng không khỏi nghĩ đến tiên cổ thời kỳ văn tự. Tiên cổ thời kỳ văn tự, chừng 1 triệu, mênh mông như ngân hà. Trong đó bất luận một chữ nào, đều có một loại áo nghĩa, giải thích một chút quy tắc cùng đạo lý, kết quả đều áp xúc làm một cái chữ. Nếu như thực lực đủ cường đại lời nói, tiên cổ cái này 1 triệu chân ngôn, 1 triệu quy tắc, đều có thể hóa thành mấy ngàn chữ, thậm chí là mấy trăm chữ. Giải thích tất cả văn tự áo nghĩa. Nhất là hiểu thấu tiên cổ pháp về sau, liền sẽ đem tất cả văn tự toàn bộ áp xúc thành 108 cái chữ. Cái này 108 cái chữ, kỳ thật liền đại biểu cho giữa thiên địa đại đạo quy tắc, tổ hợp càng là thiên biến văn hóa. Mỗi một vị đại đế đều có được 9 cái đế văn, kỳ thật cái này 9 cái đế văn chính là bọn họ lĩnh ngộ đại đạo chuyển đổi thành tiên cổ văn tự về sau tạo thành đế văn. Mỗi một vị đại đế đều có 9 cái dạng này văn tự, đây cũng là bọn họ đại đạo hạch tâm chỗ. Nếu như là Hồng Trần Tiên đâu, có phải là đem cái này 108 cái đế văn triệt để nắm giữ, sau đó tổ hợp ra thích hợp nhất chính mình đại đạo. Chu Thông trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Nói không chừng tiên cổ thời kỳ tu luyện tiên cổ pháp chân tiên chính là hiểu thấu 108 cái văn tự tồn tại. Về phần tiên vương, đây còn không phải là Chu Thông bây giờ có thể đoán. Đế văn, ảo diệu vô tận, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, còn không cách nào lĩnh hội. Hay là đi trước lĩnh hội cái khác đại đế cái kia 9 cái đế văn, những cái kia đế văn có đế kinh làm dẫn đạo, bắt đầu tìm hiểu đến đơn giản không ít. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, lập tức bắt đầu lĩnh hội mình đã đạt được những cái kia đế văn. Chu Thông đạt được đế văn đã rất nhiều. Loạn cổ kinh bên trong 9 chữ, hàng vũ kinh bên trong cũng có 9 chữ, hoàng kim cổ kinh bên trong 9 chữ, huyết hoàng kinh bên trong 9 chữ, đạo kinh bên trong 9 chữ. Trong đó, hàng vũ kinh bên trong, có 2 chữ cùng huyết hoàng kinh lặp lại. Có 1 chữ cùng đạo kinh lặp lại rồi, loạn cổ kinh bên trong, có hai chữ cùng Hoàng Kim Cổ Kinh lặp lại, có một chữ cùng Đạo Kinh lặp lại rồi, Hoàng Kim Cổ Kinh bên trong cũng có hai chữ cùng Huyết Hoàng Kinh lặp lại, một chữ cùng Đạo Kinh lặp lại. Diệt trừ lặp lại mấy cái kia đế văn, tổng cộng là 36 cái đế văn. Lặp lại đế văn cũng có nó ý nghĩa, bởi vì có thể từ hai thiên đế kinh bên trong nhìn thấy hai vị đại đế đối với cái kia lặp lại đế văn khác biệt giải thích, từ đó tiến một bước làm ta càng thêm dễ dàng phân tích ra những thứ này đế văn chân chính hàng nghĩa. Nếu như có thể đem cái này 108 cái đế văn nghịch chuyển, một lần nữa phát triển thành 1 triệu tiên cổ văn tự. Nghĩ đến đây, Chu Thông trong lòng cũng có chút kích động, nếu quả thật có thể làm đến điểm này, vậy đơn giản liền nghịch tiên. Đến lúc đó giữa thiên địa các loại thuật pháp, chẳng phải là tùy ý mình thi triển. Thiên địa văn pháp, đều tại tâm ta. Tiếp tục tu hành. Chu Thông tiếp tục xếp bằng ở hỏa vực tầng thứ 8, lợi dụng những ngọn lửa này đem kinh văn lạc ấn tại bá chuông phía trên. Hùng vĩ kinh văn âm thanh lại một lần nữa tại Chu Thông trong cơ thể vang lên. Những thứ này kinh văn mặc dù không có cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng lại khiến Chu Thông toàn thân thư thái, trong tâm không khỏi hiện ra vô số đạo cảm. Những thứ này cái gọi là đạo cảm, không có cụ thể phương hướng, cũng không có cụ thể phương pháp tu luyện, vẹn vẹn chỉ là một loại mông lung cảm giác, chính như cái kia đạo đức kinh khúc dạo đầu lời nói đạo khả đạo, phi thường đạo, khó nói lên lời. Trong động ngay thẳng mấy ngày, trên đời đã ngàn năm. Chu Thông tại hỏa vực chỗ sâu bế quan tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng ngoại giới lại đã sớm bởi vì Chu Thông sự tình, nhấc lên thao thiên sóng gợn. Đầu tiên là Chu Thông tại Thái Huyền Môn đánh một trận chiến này kỹ càng đi qua đã hoàn toàn truyền ra ngoài, cho dù làm người trong cuộc Thái Huyền Môn, giao quang thánh địa, cơ gia kiệt lực chèn ép cũng là vô dụng. Bởi vì nhìn thấy trận chiến kia người thực tế là nhiều lắm. Cái kia bị giao quang thánh địa truy nã vô số năm Chu Thông, vậy mà quang minh chính đại tham dự Thái Huyền Môn một lần thiên tài tụ hội. Nhất là lần này tụ hội còn có giao quang thánh nữ tham dự. Tin tức này vừa chuyển tới, liền không khỏi lại một lần nữa khiến thế nhân cảm thán Chu Thông to gan lớn mật, quả thực không có đem giao quang thánh địa để ở trong mắt. Mà càng làm tất cả mọi người khiếp sợ là, cái kia Chu Thông vậy mà tại tụ hội bên trên lấy một địch ba đánh bại cơ gia thần thể, Thái Huyền Môn thủ tọa đệ tử, cùng cái kia giao quang thánh nữ ba người. Đây càng là kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Cơ gia thần thể từ khi chính thức xuất thế đến nay, một mực có thụ chú ý. Nhưng là lần này lại muốn liên hợp Thái Huyền Môn Hoa Vân Phi cùng Giao Quang Thánh Nữ, lấy ba địch một mới có thể ngăn được cái này Chu Thông, cuối cùng ba người liên thủ tức thì bị hắn vừa hô trọng thương. Càng là khiến cho mọi người rung động trong lòng vô cùng. Đương nhiên, Giao Quang Thánh Địa, cơ gia cùng Thái Huyền Môn liên hợp tên Dương, Chu Thông chính là vận dụng vương giả bí bảo mới có đáng sợ như vậy chiến lược. Nhưng dù vậy, cũng đủ để khiến tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thử hỏi, coi như cho bọn hắn vương giả bí bảo. Bọn họ liền có thể chống đỡ được cơ Hạ Nguyệt, Hoa Vân Phi cùng cái kia giao quang thánh nữ ba người liên thủ sao. Càng có người hiểu chuyện, đã đem Chu Thông coi là đông hoàng trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng cơ gia, giao quang thánh địa cùng Thái Huyền Môn tuyên dương ra những vật kia, đồng thời còn có càng nhiều tin tức ngầm truyền ra, có chút nói còn sát có việc, tỉ như nói. Bi văn, Chu Thông bản thể chính là tiên thú kỳ lân, nhục thân vô song, cho nên có thể lấy một địch ba mà không bại. Chấn kinh. Thái cổ vương tộc một lần nữa xuất thế, đại bại nhân tộc Chu Thông chính là Thái cổ vương tộc. Rung động, cơ gia đại năng tự mình xuất thủ bắt Chu Thông, lại bị đoạn một tay. Tin tức ngầm, Chu Thông nắm giữ giao quang thánh địa vô số đen liệu, cho nên một mực bị giao quang thánh địa truy nã. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người tại phân tích, mà lại nói rất có đạo lý. Cơ gia thần thể một trận chiến này chính là bại, mà lại bại rất thảm, nhưng là cơ gia lại không thừa nhận. Cơ gia thần thể từ khi xuất thế đến nay, cơ gia một mực tại cho hắn chế tạo vô địch đại thế, bây giờ đại thế bị phá, cơ gia tất nhiên muốn tìm một chút lấy cớ để che giấu, tỉ như cái kia cái gọi là vương giả cầm khí mà nói. Giao quang thánh địa vốn là cùng Chu Thông có thủ, tự nhiên sẽ tận hết sức lực bôi đen Chu Thông. Thậm chí nói xấu hắn tại công bằng quyết đấu bên trong thi triển vương giả cầm khí. Những tin tức này, mặc dù không có một cái đi qua chứng thực, thậm chí rất nhiều đều chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng là chân chính quan sát qua trận chiến kia người cũng không nhiều. Cho nên cũng không biết những tin tức này là thật là giả. Đương nhiên, vô số người cũng là ôm ăn dưa tâm thái đến bắt quái những vật này. Đối với cái này, không khốn là cơ gia, giao quang thánh địa hay là Thái Huyền Môn đều giữ yên lặng. Những thứ này tin tức ẩm, bất luận đúng sai, nhưng chỉ cần cùng bọn hắn tiến hành giải thích, vậy khẳng định càng tô càng đen. Bọn họ chỉ muốn sớm một chút bắt được Chu Thông, đồng thời trực tiếp chờ cuộc phong ba này đi qua. Bất quá theo thời gian trôi qua, Chu Thông vẫn luôn không có hiện hiện. Cho nên lực chú ý rất nhanh liền bị cái khác một ít chuyện cho chuyện di tới, tỉ như gần nhất yêu tộc huyền náo rất hung khổng tức vương, tỉ như cái kia trong truyền thuyết hư hư thực thực ngoan nhân đại đế động phủ xuất thế. Chương 70, động thiên lại biến. Hỏa vực tầng thứ 8. Tại Chu Thông 10 động thiên thần hoàn khu vực biên giới, Diệp Phàm lặng lặng ngồi xếp bằng, đồng thời trước mặt hắn có một tôn tiểu đỉnh. Tôn này tiểu đỉnh chỉ có cao một tấc, không có bất kỳ cái gì tia sáng, cũng không có cái gì thần lực ba động, tràn đầy một loại cổ pháp đại khí khí tức, cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, tựa như là đối mặt một phương núi sông, một mảnh tinh không. Lên! Diệp Phàm hét to. Lập tức trước người hắn cái kia một tôn tiểu đỉnh hơi chấn động một chút, ngay sau đó hỏa vực tầng thứ 8 một mảnh rừng đá nháy mắt hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Vạn vật mẫu khí, rèn luyện thành đỉnh, quả nhiên khủng bố. Diệp Phàm đem đỉnh thu hồi, đầu tiên là vui sướng, sau đó nhíu mày, chiếc đỉnh này quá nặng nghề, hắn lại khó mà thôi động, cảm giác giống như là tại đối mặt một tòa núi lớn. Nếu như điều không phải tại hắn trong cơ thể rèn luyện ra, cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, lấy hắn tu vi chân chính đến nói, căn bản là không có cách dung chuyển nó. Bất quá, đã đỉnh đã luyện thành, cũng không biết Chu Thông hiện tại tu luyện thế nào rồi. Diệp Phàm có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Chu Thông. Mấy tháng này đến nay, Chu Thông vẫn luôn lặng lặng ngồi xếp bằng ở đây, nếu không phải bên người cái kia một vòng thần hoàn vẫn như cũ sáng chói lóa mắt, Diệp Phàm chỉ sợ đều coi là Chu Thông đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Chu Thông tựa như còn tại tu luyện, cũng không biết hắn tu luyện chính là cái gì. Diệp Phàm vừa nghĩ tới Chu Thông tại Thái Huyền môn loại kia duy ngã độc tôn bá khí, trong lòng cũng tràn ngập cảm xúc vô hình. Ta tương lai muốn đánh với hắn một trận sao? Ta có thể thắng sao? Diệp Phàm trong lúc nhất thời cũng lâm vào một loại khó mà nói rõ mâu thuẫn cảm giác bên trong. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở đại học thời điểm, Chu Thông tính cách cùng yêu thích. Tiểu Bá Vương. Thật đúng là chỉ có lấy sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Diệp Phàm trong lòng càng nghĩ càng là cảm thấy trước mắt cái này Chu Thông cơ hồ là không bước qua được một đạo khảm. Ban đầu ở đại học thời điểm, hắn cũng nhìn qua Chu Thông tại trên sân bóng rổ biểu hiện, vậy đơn giản chính là một cái ma vương, dám đánh dám liều, bá đạo đến cực điểm, không ai cản nổi. Mà bây giờ, tiến vào tu tiên giới về sau, hắn lại còn là bộ này tư thái, không gì sánh kịp bá đạo. Nếu như về sau thật muốn cùng hắn đối đầu, ta có thể thắng. Sao? Diệp Phàm nhìn về phía Chu Thông. Cảm giác hắn chính là mình tâm ma. Bất quá đúng vào lúc này, hư không chấn động, lập tức đem Diệp Phàm suy nghĩ cho đánh tan. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bên người Chu Thông, lập tức. Vù vù. Hư không rung động, ngay sau đó một mảnh hùng vĩ núi sông nổi lên, linh sơn nguy nga, tú phong xanh tươi, thác nước từng đạo, dáng màu bay đầy trời vậy. Đó là cái gì? Tiên giới sao? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, thực tế là quá kinh người. Không đúng, đây là dị tượng. Diệp Phàm con ngươi co rụt lại, đống nhiên hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy cơ hạo nguyệt trăng sáng mọc trên biển cảnh tượng, cũng là giống như hiện tại đáng sợ như vậy. Hắn nhìn về phía Chu Thông, chỉ gặp vô cùng tường hòa thần quang lách thân mà đi, hắn giống như là một tôn khai thiên tích địa tiên thiên thần linh, nhập chủ thế giới của mình, tiếp nhận chúng sinh cùng bái. Thần linh xuất hành. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, mà xuống một khắc, hắn tâm thần chấn động mãnh liệt. Bởi vì, thật sự có chúng sinh tại cùng bái. Diệp Phàm nhìn thấy cái kia một mảnh tiên vực bên trong vùng tịnh thổ, có từng đạo hình người hư ảnh lộ ra, tựa như từng tôn chân tiên, cùng một chỗ hướng về Chu Thông bên người cùng bái mà đi, càng có vô tận thủy thú cùng chân cầm thành thạo lễ. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì dị tượng? Diệp Phàm rung động trong lòng không tên, bởi vì hắn nhìn thấy cực kỳ quen thuộc một màn. Cái kia phiến tiên vực bên trong vùng tịnh thổ, một mảnh biển xanh sóng nước lấp loáng, một vầng trăng sáng chậm rãi từ mặt biển dưới từ từ bay lên. Trăng sáng mọc trên biển. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới cơ hạo nguyệt dị tượng vậy mà xuất hiện tại Chu Thông trên thân. Không đúng, so trăng sáng mọc trên biển còn muốn đáng sợ. Nhưng Diệp Phàm rất nhanh liền minh bạch, đây tuyệt đối điều không phải trăng sáng mọc trên biển, mà là còn có những cảnh tượng khác. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia một mảnh tiên vực bên trong vùng tịnh thổ, trên trời sao lốm đốm đầy trời, tinh hà vô tận, đây nhất định lại là một loại cực kỳ đáng sợ dị tượng. Hắn còn chứng kiến tiên vực bên trong vùng tịnh thổ, Phượng Vũ Cửu Thiên, Chân Long Cửu Biến, Thiên Lang Tiếu Nguyệt, Côn Bằng Ra Biển, Bạch Hổ Khiếu Ngạo Sơn Lâm. Đây nhất định cũng là cực kỳ đáng sợ dị tượng. Hắn còn chứng kiến tiên vực bên trong vùng tịnh thổ, linh tuyển cốt cốt, hoa cỏ liên miên, quả thực tựa như là thế ngoại đảo nguyên. Không hề nghi ngờ, đây nhất định lại là một loại cực kỳ đáng sợ dị tượng. Đến cùng có bao nhiêu dị tượng, lại nói đây quả thật là hắn dị tượng sao? Diệp Phàm cảm giác càng ngày càng rung động, hắn đã không biết nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng đáng sợ. Thập nhật diệu thiên, Băng Phong, Thiên Hạ, Hỏa Thụ Ngân Hoa, Thông Thiên Thần Mục, bốn mùa lĩnh vực. Cái này đã không thể nói là dị tượng, quả thực chính là một cái thế giới. Diệp Phàm càng xem, trong lòng càng là rung động, làm sao lại có như thế phức tạp dị tượng, làm sao lại có đáng sợ như vậy cảnh tượng. Chu Thông lại hoàn toàn không để ý đến Diệp Phàm rung động, hắn vẫn như cũ lẳng lặng ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Khoảng thời gian này đối với những cái kia đế văn nghiên cứu ngày càng thâm thúy, hắn lâm vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới bên trong. Hắn cơ hồ là vô ý thức, đem tam thế trong quan tài đồng thiên kia kinh văn khắc vào mình mười động thiên thần hoàn bên trong. Cái kia một mảnh tiên vực tịnh thổ sinh động mà chân thực, hắn ngồi trên 9 tầng trời cao, như một tôn khai thiên tích địa thần linh, nhìn xuống phía dưới non sông, tiếp nhận chúng sinh cùng bái. Tuế nguyệt sông dài dương ra, càng có vô cùng diệu giống từ trên người hắn diện hóa mà ra, tựa như hắn chính là vạn giới đầu nguồn, hắn chính là chư thiên khởi nguyên. Vù vù. Mười động thiên thần hoàn tự nhiên phát sáng, lóa mắt vô cùng, cuối cùng cái này một mảnh tiên vực tịnh thổ triệt để bị hóa lượng, cuối cùng hóa thành mười động thiên thần hoàn bên trong một bộ cảnh tượng, một bức họa quyển. Mà lúc này, Chu Thông cũng mở mắt. Không nghĩ tới. Ta vậy mà cũng có thể tu luyện ra dị tượng ra. Chu Thông trong lòng rất kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Hắn thế nhưng là thương thiên bá thể à, vậy mà cũng có thể tu luyện ra loại này hùng vĩ dị tượng ra. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Ta mười động thiên thần hoàn quả thực chính là một cái khác loại luân hải, lấy nó làm trung tâm, vì sao không thể tu luyện ra dị tượng. Chu Thông cũng kịp phản ứng, mười động thiên dung hợp không phải liền là hoang thiên đế sáng tạo pháp trước đó, luân hải bí cảnh hình thức ban đầu sao. Đã bản thân liền có được một tia luân hải huyền diệu, vì sao không thể tu luyện ra dị tượng ra. Mà lại, đây là bởi vì ta đem hoang thiên đế lưu lại thiên kia kinh văn lạc ấn tại mười động thiên thần hoàn bên trong dẫn dắt một loại khó có thể tưởng tượng biến hóa, vì sao không thể tu luyện ra dị tượng. Đã ta mười động thiên thần hoàn cũng tu luyện ra dị tượng, chỉ sợ cái này cũng đại biểu cho ta mười động thiên thần hoàn bắt đầu hướng về ra thiên pháp con đường dựa vào, cuối cùng tính một loại khác loại cực điểm đột phá, hay là loạn cổ pháp sụp đổ. Tình huống bây giờ còn có chút không quá sáng tỏ, có lẽ cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhưng loại này dị biến có cực lớn xác suất xem như ta động thiên cảnh lại một lần cực cảnh đột phá. Chu Thông cẩn thận nghiên cứu một cái mình mười động thiên thần hoàn. Cái này thần hoàn càng thêm vững chắc, bên trong tiên vực tịnh thổ cảnh tượng càng thêm chân thực, tựa như muốn biến thành một cái thế giới chân chính. Chương 71, Tiên Hỏa. Hỏa vực tầng thứ 8 bên trong. Vừa rồi kia là dị tượng. Diệp Phàm nhìn thấy Chu Thông thanh tỉnh lại, lúc này hỏi. Thế nào, rất ao ước. Đối mặt Chu Thông hỏi lại, Diệp Phàm vô ý thức nhẹ gật đầu. Chu Thông cười nói, đừng hâm mộ, ngươi cũng sẽ có. Hoang cổ thánh thể cường đại, trừ cái kia đáng sợ nhục thân cường độ bên ngoài, ngay tại ở dị tượng. Hoang cổ thánh thể dị tượng đó mới là thật cường đại, đương thời vô song. Hoang cổ thánh thể dị tượng rất mạnh sao? Đến cùng sẽ là cái gì? Cái này ai biết? Đồng dạng thể chất, dị tượng cũng biết không giống. Cái này cùng hậu thiên kinh lịch, cùng tính cách loại hình có quan hệ. Chu Thông tùy ý nói, nhưng là có một chút có thể nói cho ngươi, đó chính là thánh thể dị tượng tuyệt đối không chỉ một loại. Hẳn là sẽ là nhiều loại dị tượng hỗn hợp ra. Tựa như ngươi dị tượng như thế. Diệp Phàm hỏi ngược lại. Chu Thông sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, phải cùng ta dị tượng cùng loại, thuộc về hỗn hợp. Bất quá hoang cổ thánh thể dị tượng có lẽ muốn so ta dị tượng càng đáng sợ. Lại nói ngươi đỉnh cũng hẳn là luyện tốt đi. Có hứng thú hay không trừ hỏa vực tầng thứ 9 nhìn xem. Chu Thông hỏi. Chu Thông vô ý thức nhìn một chút Diệp Phàm đỉnh, luôn cảm thấy chiếc đỉnh này có chút cổ quái, có một loại khó mà hình dung khí tức, cùng mình bá chuông hoàn toàn khác biệt. Là bởi vì huyền hoàng mẫu khí căn nguyên cùng thần ngân tử kim tại chất liệu bên trên khác nhau sao? Chu Thông có chút hoài nghi, nhưng là tra xét rõ ràng một cái, lại phát hiện tình huống có chút không đúng, tuyệt đối không chỉ là chất liệu khác nhau, mà là còn có một chút cấp độ càng sâu khác nhau, chỉ là mình tạm thời không có phát hiện đến cùng là cái gì. Người gánh vác được sao? Diệp Phàm có chút hoài nghi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tại ta thần hoàn phạm vi bao phủ bên trong, đã không có trước đó cái chủng loại kia nhiệt độ rồi. Chu Thông lạnh nhạt nói. Mười động thiên thần hoàn đã kích phát ra dị tượng, cái này cũng liền đại biểu cho mười động thiên thần hoàn uy năng tiến một bước cường hóa, tương đương với một lần động thiên cảnh cực điểm đột phá. Trước đó tại tầng thứ 8 hỏa vực thời điểm, thần hoàn phạm vi bao phủ còn có một loại cực nóng khó nhịn cảm giác, nhưng là hiện tại, lại một điểm loại cảm giác này đều không có. Vậy liền vào xem. Diệp Phàm cũng rất tò mò cái này hỏa vực chỗ sâu nhất đến cùng có cái gì, đồng thời hắn cũng minh bạch, nếu như mình nói không, như vậy Chu Thông tuyệt đối sẽ đem mình đưa ra hỏa vực, sau đó mình đi vào. Rất nhanh, hai người liền hướng về hỏa vực tầng thứ 9 đi tới. Không bao lâu, liền đã đi vào tầng thứ 9 biên giới. Phía trước nóng bỏng nhiệt độ đáng sợ dọa người, cách một khoảng cách cũng làm người ta muốn băng liệt, liền xem như mười động thiên thần hoàn nội bộ cũng có thể cảm giác được nhiệt độ lên cao một chút. Thật đáng sợ tầng thứ 9. Diệp Phàm khiếp sợ nhìn về phía trước hỏa diễm. Kia là cựu thải hỏa diễm, tựa như đã vượt ra nhân gian phạm trù, giống như là tại một mảnh khác thế giới bên trong thiêu đốt, mộng ảo mà đáng sợ, tựa như có thể hủy diệt hết thảy. Phải đi vào thật sao? Diệp Phàm nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía một bên Chu Thông. Hắn rõ ràng xem đến, tại hỏa vực tầng thứ 9 cổng có mấy chục cỗ hình người cho tàn. Đây là đã từng đến nơi này cường giả, kết quả chết tại nơi này. Ngươi sợ rồi. Sợ cái quạng lông. Đi vào. Vậy nói gì nói nhảm, đi. Chu Thông khép cười một tiếng, lập tức hết sức chăm chú, trực tiếp hướng về hỏa vực tầng thứ 9 đi tới. Đồng thời hắn cũng âm thầm trao đổi những cái kia trồng tại mình 10 động thiên thần hoàn nội bộ bất tử thần dược. Lập tức những cái kia bất tử thần dược cũng tản mát ra từng kia từng sợi vầng sáng, tràn ngập 10 động thiên nội bộ. Phần phật. 10 động thiên thần hoàn nội bộ, cái kia nguyên bản đã ngưng tụ cùng một chỗ vạn vật mâu khí cũng đều tản ra tại 10 động thiên thần hoàn mỗi một nơi hẻo lánh, dốc hết toàn lực ngăn cản cái này cựu thải hỏa diễm ăn mòn. Lúc trước hắn vậy mà không có đem cái này thần hoàn uy năng triệt để phát huy ra. Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được thần hoàn nội bộ nhiệt độ tựa như rõ ràng giảm xuống một điểm. Cảm thấy được điểm này về sau, Diệp Phàm cũng hơi ổn tâm thần, biết Chu Thông đã có tự tin. Hắn lúc này ôm ngắm phong cảnh tâm tình thỏa thích nhìn xem chung quanh những cái kia hỏa diễm. Chỉ gặp cái kia cựu thải hỏa diễm không ngừng mà nhảy lên, tựa như là đầy trời thần ma ở đây kêu rên, càng có các loại cổ xưa thanh âm ở bên thai không ngừng mà quanh quẩn, xem ra tựa như là tiến vào một mảnh hùng vĩ chiến trường. Hai người là mấy ngàn năm nay, cái thứ nhất tiến vào hỏa vực tầng thứ 9 người. Hỏa vực tầng thứ 9 cùng phía trước cũng không có gì khác biệt, đã đi hồi lâu, Diệp Phàm cũng có chút nhàm chán. Hắn vô ý thức nhìn một chút Chu Thông, chỉ gặp Chu Thông hai con ngươi bên trong như có tia sáng đang nhấp nháy. Trong truyền thuyết thiên nhãn, Diệp Phàm rung động trong lòng. Trước đó Chu Thông thời điểm chiến đấu cũng hiện ra võ đạo thiên nhãn, nhưng là Diệp Phàm chỉ coi là hắn thời điểm chiến đấu trong cơ thể phát ra đến thần quang, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới xác nhận đây chính là thiên nhãn. Rất nhanh. Hắn nhìn thấy Chu Thông bỗng nhiên quay đầu hướng về hỏa vực một cái phương hướng đi tới qua. Diệp Phàm không dám rời đi Chu Thông bên người 10 động thiên thần hoàn, lúc này đi theo Chu Thông đi tới. Ngươi thấy bảo bối gì rồi? Diệp Phàm hỏi. Chu Thông không nói thêm gì, chỉ là hướng về kia cái phương hướng đi tới. Bất quá rất nhanh, Diệp Phàm cũng phát giác được cái gì, hắn tựa như nghe được một loại kỳ dị tiếng vang, giống như là cái gì đang bỏ đi, lại giống là có sinh linh đang ai thán. A, đến cuối cùng rồi. Diệp Phàm đống nhiên giật mình, kịp phản ứng, chạy tới hỏa vực cuối cùng. Chỉ gặp cái kia hỏa vực cuối cùng, hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch nơi, mặc dù vẹn vẹn chỉ là phạm vi vài dặm, nhưng lại trùi lùi, một điểm sinh khí đều không có. Ngươi nhìn nơi đó. Chu Thông một ngón tay, lập tức Diệp Phàm nhìn thấy tựa như một gốc cây nhỏ đồng dạng đồ vật. Cây. Hỏa vực chỗ sâu nhất lại có cây. Diệp Phàm khiếp sợ nhìn xem một màn này. Không, đây không phải là cây, là hỏa diễm. Chu Thông cải chính. Không có tu luyện qua đồng thuật Diệp Phàm, tự nhiên nhìn không ra cái này một gốc cây nội tình. Hỏa diễm? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thứ 10 loại hỏa diễm sao? Diệp Phàm trong lòng chấn kinh. Liên quan tới hỏa vực, có vô số truyền thuyết. Có người nói nơi này chỗ sâu nhất hỏa diễm thiêu chết tiên, hoang thắp cũng ở nơi đây chìm nổi mấy ngàn năm. Cũng có người nói, 9 tầng hỏa vực hết thể có 10 loại hỏa diễm. Đây chính là tiên hỏa. Diệp Phàm, ngươi tạm thời lưu tại nơi này. Tầng này hỏa vực trừ tiên hỏa bên ngoài, không có nguy hiểm. Chu Thông nhìn xem cái này hỏa diễm, chậm rãi xuất ra một cái Phật tượng, từng bước một tới gần. Cái này Phật tượng mới là Chu Thông lại tới đây lực lượng chỗ. Hỏa tinh đại lôi âm tự, chuẩn đế Thích Ca Mâu Ni lưu lại chuẩn đế cấm khí. Tôn này chuẩn đế cấm khí lực lượng rất kỳ quái, không thuộc về công kích cũng không phải dùng để phòng ngự, mà là một loại rất kỳ dị lực trường. Dùng tốt, bất luận là tiến công hay là phòng ngự đều có thể dùng đến. Vật này vốn nên tại Lý Tiểu Mạn trong lòng bàn tay, thậm chí trong thời gian ngắn đủ để chống lại hoang cổ cấm địa cấm chế. Nhưng là bây giờ, đại lôi âm tự bên trong bảo vật đều bị Chu Thông mang đi, cái này một tôn chuẩn đế cấm khí tự nhiên cũng không chút nào ngoại lệ. Mặc dù tại Cửu Long kéo quan tài tới trên đường, Chu Thông phân một chút bảo vật ra ngoài, nhưng cái này chuẩn đế cấm khí lại vẫn luôn không có hiển lộ ra. Cây nhỏ không cao, nhưng lại rất cứng cáp, như rồng cuộn nằm, ngọn lửa nhảy lên, giống như có thể đốt hủy chư thiên. Đốt sập vĩnh hằng. Tại chuẩn đế cấm khí nhiều một tia nhỏ bé không thể nhận ra khe hở về sau, Chu Thông rốt cục tới gần tiên hỏa. Đồng thời, phía trước tiến quá trình bên trong, Chu Thông nhìn thấy một vài bức hình ảnh không thể tưởng tượng, chỉ gặp ngọn lửa kia tựa như đã không còn là phổ thông hỏa diễm, mà là một mảnh lại một mảnh đại đạo phù văn. Cái kia phù văn hiển hóa ra cái này đến cái khác tiểu thế giới sụp đổ, sau đó lại tại không ngừng mà tái hợp, xem ra tựa như là hỏa diễm đốt cháy chư thiên, nhưng là cuối cùng hết thể lại lần nữa khôi phục lại. Nói đến, tại sao ta cảm giác cái này một đám lửa ngược lại là cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ? Chu Thông càng đến gần, càng là cảm thấy cái này trong ngọn lửa ẩn chứa phù văn có chút quen mắt, ngược lại là cùng Tiên Hoàng bảo thuật có chút cùng loại. Cái kia hủy diệt chư thiên hỏa diễm, nhưng lại khiến chư thiên lần nữa khôi phục. Ẩn chứa sinh tử hai cấp hỏa diễm, không phải là cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn thần hỏa mà. Chương 72, Bồ Đề. Nếu quả thật chính là Phượng Hoàng hỏa diễm, vậy ta hôm nay mục đích chỉ sợ liền có thể đạt tới. Chu Thông sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức vận chuyển Tiên Hoàng bảo thuật. Lập tức. Thu thu thu. Gốc kia tiên hỏa hình thành cây không ngừng mà chập chờn, chỉ gặp trong đó một đầu cành cây bên trên xuất hiện một cái người khoác trói lọi lông vũ chim nhỏ, đứng tại trên cây chiêm chiếp réo lên không ngừng, khi thì nghiêng đầu mắt nhìn Chu Thông. Nó cũng là hỏa diễm tạo thành, cùng cây kia đồng dạng, đều là từ vô tận phù văn hỏa quy tắc chấu ngưng tụ. Có thể thực hiện, cái này thần hỏa, thật là có thể là Phượng Hoàng lưu lại đồ vật. Chu Thông trong lòng kinh ngạc, khó trách trong nguyên tác, nó đối với Hoàng huyết xích kim có phản ứng. Khó trách nó hiển hóa ra ngoài chính là Phượng Hoàng hình dạng, khó trách cái kia cái cửu u có thể mượn nhờ tiên hỏa lực lượng trong thời gian ngắn một lần nữa trở lại niên khinh thời đại. Xem ra, đây là đã từng một vị Phượng Hoàng tộc chân tiên lưu lại đồ vật. Chu Thông cũng minh bạch rất nhiều. Hắn không có suy nghĩ cái này tiên hỏa lai lịch, bởi vì căn bản không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc trước loạn cổ thời kỳ Hỏa Châu, các loại hỏa diễm vô số mà kể, tuy nói trong nguyên tắc cũng chỉ xuất hiện qua thanh nguyệt diễm. Đại xích thiên diễm cái này mấy loại chân tiên lửa, nhưng là tiên cổ những năm cuối vẫn lạc bao nhiêu chân tiên. Có trời mới biết có bao nhiêu tiên hỏa lưu lại. Có lẽ trước mắt hỏa vực cái này một đóa tiên hỏa chính là khi đó vẫn lạc chân tiên một trong lưu lại bảo lửa. A, nếu như ta dùng luân hồi kính chiếu chiếu, sẽ như thế nào? Chu Thông trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chu Thông lúc này trao đổi mình luân hồi kính, nhưng là thật đáng tiếc, luân hồi kính phía trên không có bất kỳ vật gì. Cái này dù sao chỉ là một đóa hỏa diễm, một đóa không có mình ý thức hỏa diễm. Từ luân hồi kính góc độ đến xem, nó xem như một loại tử vật, tự nhiên không cách nào chiếu rõ kiếp trước của nó. Vô dụng, xem ra hay là chỉ có thể nhìn tiếp xuống một bước này. Chu Thông lật tay xuất ra một viên hạt bồ đề. Chỉ gặp cái kia hạt bồ đề mặt trên còn có một cái Phật đà đồ án. Chu Thông tùy ý từ 10 động thiên thần hoàn bên trong xuất ra một chút thần tuyển đổ vào tại hạt bồ đề bên trên, lập tức. Úm, ma, ni. Bá, mê, hồng. Phật âm chấn thế, sáu đạo Phật âm chấn động đến Chu Thông toàn thân kịch chấn, thậm chí ngay cả xương cốt đều tại rung động, toàn thân nứt ra, máu tím không muốn sống chảy ra tới. Hai lỗ tai vù vù, thậm chí ngay cả nguyên thần đều tại không tự giác vang lên Phật âm, toàn thân trên dưới đều là hùng vĩ Phật âm. Một tiếng này Phật âm, uy lực mạnh, thậm chí ngay cả Chu Thông bí chữ tiền đều ngăn cản không nổi, nguyên thần đều bị chấn thương, sau lưng của hắn hiện ra một tòa đại lôi âm tự, vĩ đại cao lớn. Phát ra thần huy. Ầm. Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa hiển hóa, ánh sáng đỏ điểm điểm, Chu Thông thương thế trên người bắt đầu khỏi hẳn, máu tím bay ngược về trong cơ thể, nguyên thần cũng bị cấp tốc chữa trị. Đại lôi âm tự. Xa xa Diệp Phàm con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia khó tin. Chu Thông phía sau đại lôi âm tự khối kia bảng hiệu, vậy mà cùng ban đầu ở trên sao hỏa, Chu Thông mang theo trở về khối kia bảng hiệu giống nhau như lúc. Chu Thông chẳng lẽ đạt được Phật môn truyền thừa? Diệp Phàm trong lòng không tự chủ được hiện ra ý nghĩ này. Chiêm chiếp. Tựa như nhận kích thích, đối diện ngọn lửa kêu biến thành Phượng Hoàng nhảy nhảy nhót nhót, đứng tại trên cây réo lên không ngừng, cuối cùng phun ra một điểm quang. Điểm ấy ánh sáng nhạt rất nhỏ bé, mặc dù còn không có tới gần, nhưng cái kia kinh khủng nhiệt độ liền đến, giống như là có thể rất ít chư thiên, để người dùng mình. Ầm ầm. Cái kia hạt bồ đề cùng cái kia đại lôi âm tự bên trên bỗng nhiên phát ra ánh sáng vô lượng, muốn ngăn lại đạo này hỏa diễm, nhưng lại ngăn không được. Hỏa diễm lóe lên, cái kia ánh sáng vô lượng lập tức vỡ vụn. Ầm ầm. Ngay tại Phật quang tiêu tán nháy mắt, cái kia hạt bồ đề bên trên lại truyền ra một đạo thiên băng địa liệt tiếng vang, đại lôi âm tự dần dần đi xa, tùy theo mà đến là thần triều đối chiến, giống như là viễn cổ chư thần quyết đấu chẳng diện. Đó là cái gì? Diệp Phàm có chút khiếp sợ nhìn xem cái kia hùng vĩ chẳng cảnh. Nhưng là Chu Thông cũng hiểu được, kia là huỳnh hoặc tinh bên trên đã từng phát sinh chẳng cảnh, bây giờ bị hạt bồ đề hiển hóa ra ngoài. Dùng để ngăn trở cái kia tiên hỏa một kích. Giang giác. Nhưng là vô dụng, một tiếng vang nhỏ, cái kia hạt bồ đề hiển hóa ra ngoài thứ hai màn tràng cảnh lại một lần nữa bị đạo này tiên hỏa cho phá diệt, biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Đúng lúc này, cái kia hạt bồ đề rốt cục giãn nước, rút ra một đầu chồi non, một loại trí cường sinh mệnh tinh hoa tràn ra, để Chu Thông cùng Diệp Phàm hai người trong lúc nhất thời phảng phất muốn phi thăng, toàn thân đều đi theo phát sáng. Diệp Phàm rung động trong lòng. Không nghĩ tới vậy mà có thể thấy cảnh này. nhất là cái kia đáng sợ sinh mệnh tinh hoa tràn ra, càng là làm hắn trong nháy mắt này được ích lợi không nhỏ. Kia là bất tử thần dược chỗ tiêu tán ra sinh mệnh tinh hoa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khiến Diệp Phàm lập tức bình tĩnh lại, tư duy đều tại lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ vận chuyển, trong thiên địa tất cả đều trở nên rõ ràng. Bồ đề thụ uy năng tại thời khắc này bạo phát đi ra, làm trí tuệ cây, nó có được gợi mở trí tuệ lực lượng. Diệp Phàm trong lúc nhất thời đều lâm vào ngộ đạo trạng thái, hắn sở được đến cái kia mấy thiên kinh văn cực nhanh trong tâm hiển hóa, hắn như vậy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngộ đạo. Không chỉ là Diệp Phàm, thậm chí liền ngay cả Chu Thông đều cảm giác trong chớp nhoáng này, nguyên bản một chút không có biết rõ ràng đồ vật, đã triệt để nghĩ ra được. Bồ đề thụ hiệu quả quá mức đáng sợ. Ầm ầm. Bất quá, Bồ đề hạt giống mượn này mầm trong chớp nhoáng này tạo thành đáng sợ sinh mệnh tinh khí nháy mắt ngăn lại cái kia một đạo tiên hỏa công kích. Chu Thông cau mày, hắn đem ý chí của mình thăm dò vào Bồ đề thụ bên trong, lập tức phát hiện một cỗ đáng sợ ý chí bắt đầu ở Bồ đề thụ nổi lên hiện ra, kia là thuộc về Thích Ca Mâu Ni ý chí, cái này một gốc Bồ đề thụ vốn là thuộc về hắn. Quả nhiên ra, cái này một sợi Thích Ca Mâu Ni ý chí. Chu Thông yên lặng nói, đồng thời hắn lại lần nữa tiến lên mấy bước, cơ hồ muốn đi đến cái kia tiên hỏa biến thành thần thụ bên người. Đây chính là khiêu khích. Chiêm chiếp. Con kia lớn cỡ bàn tay phượng hoàng há mồm ngay cả nôn ánh sáng nhạt, vẩy xuống tới. Đã nảy mầm cái kia một gốc hạt bồ đề bên trong ý chí càng thêm đáng sợ, nó giống như là cảm nhận được nguy cơ, lập tức thanh tỉnh một chút, lại có một cố đại đạo ý vị lộ ra, một đạo đạo Phật ánh sáng tại bồ đề thụ nổi lên hiện, cuối cùng vậy mà khiến cho bồ đề thụ phía trên hoa văn đều xuất hiện một chút biến hóa. Đối mặt tiên hỏa, bồ đề thụ bên trong ẩn giấu Thích Ca Mâu Ni ý chí cũng cảm ứng được nguy cơ. Vù vù. Cây diễm không ngừng mà tới gần. Phượng Hoàng chiêm chiếp, kinh khủng ánh lửa tại nung khô, ngọn lửa kia như ánh sáng, lại như điện chớp, hoàn toàn là lấy vô số phù văn ngưng tụ mà thành, đáng sợ đến cực điểm. Ông! Bồ đề hạt giống bên trong truyền ra một tiếng kêu run, mà lại tiếp xuống Phật âm chấn động mạnh, giống như là có một tôn uy nghiêm cổ Phật tại tụng kinh, mênh mông đạo sóng khuếch tán. Một bên là hỏa diễm, một bên là Phật âm, cả hai đang không ngừng đối kháng. Khiến Chu Thông kinh ngạc chính là, cái kia bồ đề thụ bên trong ý chí vậy mà kháng trụ tiên hỏa uy năng. Không được, Thích Ca Mâu Ni ý chí thật đáng sợ, nhất định phải tiến một bước dẫn động tiên hỏa uy năng. Có lẽ ta có thể thử nghiệm dùng tiên hoàng bảo thuật đến khống chế một chút tiên hỏa. Chu Thông không ngừng mà vận chuyển tiên hoàng bảo thuật, ánh sáng đỏ tại hắn toàn thân trên dưới chảy xuôi. Thậm chí hắn mười động thiên thần hoàn bên trong cũng bay ra một cái phượng hoàng. Kia là Chu Thông động thiên nuôi linh thành quả, lấy động thiên thai nghén bảo thuật, cuối cùng tạo thành tiên hoàng. Chiêm chiếp. Tựa như nhìn thấy đồng loại. Ngọn lửa kia trên cây tiểu phượng hoàng lập tức hướng về Chu Thông con kia tiên hoàng nhào xuống dưới. Chương 73, tiên hỏa nung bồ đề. Chu Thông trong tưởng tượng va chạm mạnh không có phát sinh, chỉ gặp hắn động thiên nuôi linh nuôi ra phượng hoàng linh thân cùng cái kia tiên hỏa bỗng nhiên đụng vào nhau, ngay sau đó liền giao hòa lại với nhau. Thậm chí ngay cả cái kia một gốc hóa thành cây hình tiên hỏa cũng tại thời khắc này đầu nhập vào Chu Thông phượng hoàng linh thân bên trong. Loại cảm giác này, thật mạnh. Chu Thông trong lòng không khỏi hiện ra một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn cảm giác mình giống như hóa thành một tôn tiên linh, quét ngang cửu thiên thập địa, mình động thiên nuôi linh mà ra phượng hoàng linh thân cái thế cường đại, tựa như tùy ý vỗ cánh, hơi rung động, liền có thể hủy đi toàn bộ tinh vực. Vô ý thức, Chu Thông phượng hoàng linh thân vô hai cánh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hỏa vực tầng thứ 10 khu vực một nháy mắt triệt để bạo động, vô số không gian không ngừng mà tại liệt diễm dưới vỡ nát, sau đó lại chữa trị, về sau lại vỡ nát. Đáng sợ uy lực càn quét thiên địa. Không được. Kém chút xử lý Diệp Phàm. Chu Thông mắt nhìn Diệp Phàm vị trí, Phượng Hoàng Linh thân há mồm phun một cái, lập tức một đám lửa nổi lên, hóa thành một cái huyền diệu lửa vòng, ngăn tại Diệp Phàm bên người, tránh đi cái kia không ngừng vỡ vụn trọng tổ hư không. Nhưng Chu Thông cũng vẹn vẹn chỉ là bảo vệ Diệp Phàm, về phần hỏa vực bên trong những người khác, vậy liền không về Chu Thông quản. Chỉ gặp cái kia cuồn cuộn thần uy từ hỏa vực trung tâm nhất tầng thứ 10 bên trong truyền ra. Ầm ầm. Một cái mắt, toàn bộ hỏa vực triệt để bạo động lên. Các loại hỏa diễm cũng bắt đầu không ngừng mà bốc lên, chạy xiết, cái kia 9 tầng hỏa vực đều tại thời khắc này triệt để rối loạn. Hỏa vực tầng thứ 8, ngọn lửa 7 màu vị trí. Nơi này ngọn lửa 7 màu nhiệt độ kỳ cao vô cùng, liền xem như đại năng binh khí đều gánh không được, có thể lại tới đây luyện khí, thấp nhất đều là tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí là vương giả. Nhưng là lúc này, toàn bộ hỏa vực nhận Chu Thông một kích này ảnh hưởng, tầng này ngọn lửa 7 màu cũng hoàn toàn bạo động lên. Một cái chân núi chỗ trong thạch động, nơi đó hỏa diễm dâng trào, thất thải sương mù lở lở, một mảnh cực nóng. Vù vù. Đột nhiên nguyên bản bình tĩnh thất thải sương mù đống nhiên bạo loạn, ngay sau đó một đạo tức hồn hển thanh âm từ trong sơn động truyền ra. Đáng chết, đến cùng là tên vương bắt đàn nào. Thanh âm vô cùng phẫn nộ. Len keng. Tại ngọn lửa kia trong động, bay ra một mảnh vỡ vụn kim loại, toàn thân trắng như tuyết, như dương chi ngọc. Ngay sau đó, bên trong tòa hang đá kia phun ra một mảnh lóa mắt đến cực điểm ánh sáng, vô tận liệt diễm tuôn ra, tiếp lấy một cái lao đạo sĩ tức giận vọt ra. Hắn một thân màu đen nhánh vụ y kìa, hoàn toàn do màu đen lông chim bệnh mà thành, xem ra bất quá 5-60 tuổi, rất như là một cái già con quạ. Người nào tại luyện khí, không kiêng nể gì cả, chấn động lửa. Ô mặt trời, cái quỷ gì? Lao đạo sĩ thanh âm ngay từ đầu vô cùng phẫn nộ, nhưng là ngay sau đó là một trận quái khiếu, trong mắt đều lồi ra đến, tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Cựu thải thần diễm? Làm sao có thể? Già con quạ mở to hai mắt, lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Hỏa vực tầng thứ 8, vậy mà xuất hiện tầng thứ 9 hỏa diễm. Làm hỏa diễm bên trong đản sinh sinh linh, con quạ đạo nhân mặc dù vẹn vẹn chỉ có thể tiến vào hỏa vực tầng thứ 8, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, hỏa vực tầng thứ 9 chính là loại này cựu thải hỏa diễm, uy lực vô tận. Chẳng lẽ có vị đại nhân vật nào tại tầng thứ 9 luyện khí sao? Con quạ đạo nhân trong lòng chấn động vô cùng, ngay cả hắn như vậy tuyệt đỉnh đại năng đều chỉ có thể dựa vào thiên phú mới có thể tiến nhập tầng thứ 8, như vậy có thể đi vào tầng thứ 9 đến cùng là ai? Vương giả? Thánh nhân? Con quạ đạo nhân lập tức một trận run rẩy, vừa nghĩ tới mình trước đó giống cái kia một cuống họng, trong lòng sợ không thôi. Nếu là mình cái kia một cuống họng chậm trễ vương giả hoặc là thánh nhân luyện khí, vậy mình chẳng phải là... Không may, không may cực độ. Con quạ đạo nhân sắc mặt biến thành màu đen, không dám nói nhiều một câu, thậm chí vận chuyển pháp lực, đem thân thể của mình thu nhỏ gấp mấy lần, lập tức trực tiếp hóa thành một cái chim nhỏ, vỗ cánh bay nhanh. Một tôn vương giả hoặc là thánh nhân ngay tại bên cạnh mình, cái này hỏa vực là không tiếp tục chờ được nữa. Chật! Chật! Cùng lúc đó, hỏa vực trung tâm. Đây chính là tiên hỏa uy lực chân chính sao. Thật mạnh! Chu Thông rung động trong lòng vô cùng, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng hiện ra một sợi áy náy, thật có lỗi, hỏa vực bên trong luyện khí chư vị, có thể muốn liên lụy các ngươi. Bất quá, đây chính là mạng của các ngươi. Cam chịu số phận đi. Sai không phải là các ngươi, cũng không phải ta, là thế giới. Bất quá, loại uy lực này, vừa vặn. Nhưng hắn ngay sau đó liền lập tức nhìn về phía bồ đề thụ. Cảm thấy tiên hỏa đáng sợ uy năng, bồ đề thụ bên trong hiện ra một tòa kiến trúc hùng vĩ vật. Vẫn như cũng là đại lôi âm tự, mà lại xem ra chân thực, rõ ràng, tựa như một tòa chân chân chính chính đại lôi âm tự xuất hiện tại nơi này, trấn áp vạn cổ trời xanh, phật âm trấn thế, dung chuyển cửu thiên thập địa. Thu thu thu. Dung hợp tiên hỏa về sau, Chu Thông linh thân uy năng đáng sợ, một trận thanh thúy hoàng hốt về sau, ngay sau đó chính là một sợi xem ra cực kỳ yếu ớt ánh lửa bay ra. Đây là tiên hỏa đáng sợ nhất sát phạt lực lượng, cũng là phượng hoàng cường đại nhất cùng bản nguyên thần hỏa, ẩn chứa sinh cùng tử đáng sợ áo nghĩa. Ầm. Tựa như hỏa diễm thiêu đốt thanh âm lập tức vang lên, tựa như thiên địa run lên, ánh lửa trực tiếp vạch phá thiên địa, cùng cái kia hạt bồ đề bên trong mơ hồ ý chí va nhau đụng. Phốc. Lập tức, Chu Thông tựa như nghe được bồ đề thụ bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cái kia cực kỳ đáng sợ ý chí trong khoảnh khắc tan thành mây khói, bị tiên hỏa lực lượng triệt để thiêu đốt, trở thành quá khứ. Xong rồi. Chu Thông trên mặt vui mừng. Rốt cục diệt trừ hạt bồ đề bên trong một đoạn này đáng sợ ý chí. Từ khi đạt được hạt bồ đề đến nay, Chu Thông vẫn luôn đang suy nghĩ, như thế nào đem hạt bồ đề bên trong thuộc về Thích Ca Mâu Ni ý chí triệt để chém dụng. Những thứ này ý chí một mực nương theo tại bên cạnh mình, có lẽ có thể dò xét đến một chút mình huyền bí, đây tuyệt đối là cực lớn thai hoàng ẩm. Phải biết, trên người mình bí mật thế nhưng là rất nhiều, nhất là cái kia luân hồi kính bí mật. Thử nghĩ một cái, nếu như cái kia đoạn ý chí biết được Chu Thông có thể nhìn thấy một chút thường nhân không nhìn thấy đồ vật, thậm chí những vật kia cùng kiếp trước có quan hệ, vậy sẽ như thế nào đây? Không hề nghi ngờ, Thích Ca Mâu Ni rất nhanh liền sẽ tới độ hóa chính mình. Chu Thông trước đó cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, nhưng những biện pháp này hơn phân nửa đều muốn dựa vào đế binh lực lượng. Cho nên cho tới nay, Chu Thông đều không có khai thác bất kỳ hành động gì. Nhưng là hiện tại, rốt cục mượn nhờ tiên hỏa lực lượng, đem cái này một sợi ý chí triệt để diệt trừ. Cùng lúc đó, một bên khác, ngay tại hạt bồ đề bên trong, cái kia thuộc về Thích Ca Mâu Ni ý chí bị tiên hỏa hủy diệt đi nháy mắt. A Di Đà cổ tinh vực bên trong, một chỗ bị cỏ dại bao phủ chùa miếu bên trong, một tòa tượng đá cái chán lập tức răng rắc một tiếng, vỡ ra đến. Ly. Một tiếng hót vang bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp cái kia tượng đá trên bờ vai đứng một cái màu vàng cánh vàng thiên bằng thông suốt mở mắt. Màu vàng kia đôi mắt tựa như vô cùng đáng sợ điện quang, xé rách vạn dặm non sông. Chương 74, Niết Bàn. Thích Ca Mâu Ni đoạn này ý chi vỡ, nói không chừng sẽ dẫn phát Tây Mạc biến hóa. Chu Thông trong lòng đống nhiên hiện lên ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền cấp tốc từ Chu Thông trong lòng biến mất. Tây Mạc tình thế hỗn loạn cùng mình có quan hệ gì? Bắt đầu có một cái cửu ưu tại, còn có nhiều như vậy cấm địa tại cái này, căn bản không phải một cái Phật môn có thể lật lên cái gì sóng. Hay Phật môn cũng tới truy nã mình. Vậy thì thật là tốt, mình bây giờ vừa vặn khiếm khuyết một điểm ma luyện. Chỉ cần Phật môn những cái kia cái gì Phật Đà, Bồ Tát loại hình không xuất thủ là được. Về phần tương lai bắt đầu lăn lộn ngoài đời không nổi, đây không phải là còn có Tử Vi tinh vực nha, kém nhất dù là trực tiếp bên trên tinh không cổ lộ đều được. Kế tiếp còn có một nan đề, chính là cái này tiên hỏa làm sao bây giờ. Vung xuống Phật môn vấn đề về sau, Chu Thông rất nhanh liền bị một cái khác nan đề cho làm khó. Cái kia tiên hỏa bây giờ vẫn tại mình Phượng Hoàng Linh thân bên trong. Chu Thông muốn thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào tới đối phó cái này một đóa tiên hỏa. Hán Phượng Hoàng Linh thân bên trong, nhiệt độ càng ngày càng cao, cuối cùng lại như có chút không quá thụ mình khống chế, ngay cả Chu Thông bản tôn đều rất giống bị ngọn lửa tác động đến, không thể không cấp tốc thối lui. Không được. Bất quá sau một khắc, Chu Thông sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy, mình linh thân bên trong, cái kia thuộc về mình ý chí đang cấp tốc yếu đi, tựa như hết thể đều muốn bị cái kia tiên hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Loạn cổ pháp bên trong hóa linh cảnh, nếu như tu luyện tới cực điểm, có thể giao phó mình động thiên bên trong linh thân thần thức, khiến cho tựa như chân chính sinh mệnh. Động thiên nuôi linh cảnh giới này, vĩnh vô chỉ cảnh, cuối cùng là muốn đem ý chí của mình rút ra, trở về bản thể, mà chỉ để lại loại kia bảo thuật, tự hành diễn hóa ra gần như sinh mệnh đồ vật tới. Chu Thông Phượng Hoàng Linh thân chính là như thế đến, hắn vốn là nuôi không xuất ra dạng này linh, nhưng là cũng may có bí chữ tiền tại, có thể khiến hắn cực cảnh siêu thoát, lấy một loại cực hạn tốc độ nuôi linh. Nhưng là hiện tại, hấp thụ tiên hỏa về sau, hắn nuôi linh lại tựa như muốn bị tiên hỏa thôn phệ, hết thể đều muốn bị đốt sạch. Đến lúc đó Chu Thông những năm nay nuôi linh thành quả toàn bộ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy hủy đi. Chu Thông đôi mắt bên trong mang theo một tia tàn nhẫn, hắn dốc hết toàn lực vận chuyển tiên hoàng bảo thuật, hắn muốn để mình một cái kia Phượng Hoàng Linh thân dục hỏa sống lại, một lần nữa lớn mạnh linh thức. Không chỉ có như thế, hắn trong mi tâm còn có cựu thải thần hà nở rộ, liên thông Phượng Hoàng Linh thân, hắn tại lấy tự thân bản nguyên nhất linh thức đến bảo trụ cái này một cái Phượng Hoàng Linh thân. Xoẹt. Một máy mắt, Chu Thông cảm giác mình thần thức thượng hạng hình như có một đám lửa tại thiêu đốt, cực hạn đáng sợ hỏa diễm muốn thuận cái kia linh thân hướng về Chu Thông tự thân thiêu đốt mà tới. Chu Thông nháy mắt cắt đứt bí chữ tiền, không dám tiếp tục lấy bản nguyên linh thức đến bảo hộ Phượng Hoàng Linh thân. Bằng không một khi dẫn lửa thiêu thân, mình bản thể đều muốn xong đời. Cũng liền Phượng Hoàng Linh thân bản thân liền là Phượng Hoàng, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn chịu được loại này tiên hỏa. Nhưng bây giờ cũng đến cực hạn. Chu Thông có thể cảm nhận được mình linh thân bên trên cái chủng loại kia cực hạn thống khổ, ngọn lửa kia bên trong mỗi một đạo phù văn đều giống như một loại cực hạn hỏa diễm, đâm vào linh thân trong thần thức, nhiều lần nung khô. Không thể chết. Chu Thông mặc dù đã không cách nào chính diện giúp đỡ chính mình Phượng Hoàng Linh thân, nhưng lại có thể đem tín niệm của mình, ý chí quán thâu đi vào, đó chính là tuyệt không nhận thua. Nhưng là tín niệm cũng không thể ngăn cản tiên hỏa lực lượng, cái kia linh thân bên trong linh thức vẫn tại không ngừng mà yếu bớt. Đó là một loại tử vong dãy rủa. Phượng Hoàng Linh thân rẽ rùa chuyển vào Chu Thông trong tâm, làm hắn cảm động thân thụ. Ông! Mười động thiên thần hoàn nổi lên, không ngừng mà hấp thu thần tuyển dịch trưởng thành bồ đề thụ cũng tản mát ra đại đạo ý vị bao phủ tại Chu Thông trên thân, làm hắn đầu não càng ngày càng rõ ràng, đối với tiên hoàng bảo thuật lĩnh ngộ nâng cao một bước. Tiên hoàng Niết Bàn! Chu Thông cơ hồ là phát ra từ đáy lòng hò hét. Vâng! Phượng Hoàng tận trời, đồng thời cấp tốc thiêu đốt, tại hỏa diễm bên trong dần dần hóa thành cho tàn. Nhưng mà cho tàn bên trong, một đoàn cường đại đến cực điểm hỏa diễm bỗng nhiên nổi lên. Một bộ Phượng Hoàng thân thể đang không ngừng trưởng thành, lấy phủ văn tạo dựng huyết nục, dần dần phát ra ánh sáng lộng lẫy. Tại trong tuyệt cảnh phục sinh, tại tịch diệt bên trong thức tỉnh. Phượng Hoàng Niết Bàn, đây là Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất tâm pháp, cử thế vô song. Tại trong tử vong Niết Bàn, từ tịch diệt bên trong trở về, càng thêm cường đại. Chu Thông có thể cảm nhận được, mình Phượng Hoàng linh thân đi qua Niết Bàn về sau, càng thêm cường đại. Linh thức cũng càng thêm cứng cỏi, thậm chí trong đó còn có bộ phận thuộc về tiên hỏa phù văn lạc ấn tại linh thân phía trên. Đi qua Niết Bàn, tiên hỏa cùng ta Phượng Hoàng linh thân kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hiện tại càng thêm không có khả năng loại trừ ra ngoài. Chu Thông nhíu nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Mặc dù tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là hắn biết, tiên hỏa vẫn tại không ngừng mà thiêu đốt lên Phượng Hoàng linh thân, nhiều nhất qua một ngày nữa thời gian, linh thân bên trong linh thức lại sắp sửa thiêu đốt hầu như không còn. Ta cũng không tin. Chế không được ngươi, lớn không được lại Niết Bàn một lần. Chu Thông trong lòng quyết tâm, tại lần này linh thức sắp tịch diệt thời điểm, lại một lần nữa phát động Phượng Hoàng Niết Bàn lực lượng. lập tức linh thân lại một lần nữa khôi phục lại, tựa như phượng hoàng linh thân lại tỏa sáng một lần tân sinh. Mặc dù linh thân lại mạnh mẽ một chút, trên thân lại là cấn rất nhiều phù văn, nhưng tiên hỏa lực lượng vẫn tại linh thân bên trong lan tràn. Lần này, tối đa một tháng, linh thân liền muốn lại một lần nữa quy về tịch diệt. Có thể một có thể hai không thể ba. Lần thứ ba niết bàn khẳng định sẽ thất bại. Chu Thông trong lòng sinh ra dạng này dự cảm, nhưng là lần này, hắn đã không có biện pháp gì. Phượng Hoàng niết bàn vốn là có xác suất thất bại, tiên cổ thời kỳ, cái kia nuôi gà, nàng nuôi một đám gà, chính là niết bàn thất bại Phượng Hoàng. Chân Hoàng chín niết. Một cái chân chính Phượng Hoàng, tại loại này thời khắc sinh tử, cả đời nhiều nhất niết bàn 9 lần liền đạt tới cực hạn, lần thứ 10 cơ hồ là chú định thất bại, chớ nói chi là Chu Thông cái này Phượng Hoàng linh thân, niết bàn thành công 2 lần chính là cực hạn. Chu Thông trong lòng trầm tư suy nghĩ, đem những gì mình biết các loại kỳ ảo toàn bộ muốn một lần, nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy bất kỳ phương pháp có thể làm Phượng Hoàng niết bàn thành công. Tắm rửa lấy bồ đề thụ đại đạo ý vị, Chu Thông không ngừng mà tìm kiếm, thôi diễn mình các loại bí thuật. Rốt cục, một tháng thời gian đến, Chu Thông linh thức lại một lần nữa sắp thiêu đốt hầu như không còn. Niết bàn. Bất lực phía dưới, Chu Thông chỉ có thể dốc hết toàn lực phát động Phượng Hoàng niết bàn, toàn lực đánh cược một lần. Nhưng là rất đáng tiếc, tại niết bàn vừa mới bắt đầu, là hắn biết, lần này niết bàn thất bại, cái kia thiêu đốt ánh lửa càng ngày càng yếu, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Mặc kệ, chỉ có thể dùng cái này 7 cái đế văn đi thử xem. Chu Thông hít một hơi thật sâu. Mi tâm cửu thải thần hà lại một lần nữa ngưng tụ ra, cuối cùng hóa thành 7 cái đế văn, cấp tốc hướng cái kia sắp dập tắt niết bàn hỏa in dấu xuống đi. Lạc ấn về sau, Chu Thông lập tức chặt đứt mình linh thức, phòng ngừa tiên hỏa thuận mình thần thức thiêu đốt tới. Thu. Một tiếng thanh thúy hót vang vang lên, tại cái kia 7 cái đế văn in dấu lên đi nháy mắt, hỏa diễm tăng vọt, trong khoảnh khắc Chu Thông Phượng Hoàng linh thân đúng là lại hoàn thành một lần niết bàn. Thật thành mấy cái này đế văn thật có thể tăng lớn niết bàn thành công xác suất. Chu Thông đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 75, Luyện khí. Lần thứ 3 niết bàn đã hoàn thành, nhưng đây chính là cực hạn. Chu Thông cũng thở dài, hắn biết cái này đã đạt tới mình bây giờ cực hạn, lần thứ 3 niết bàn phi thường cực hạn, cũng phi thường mạo hiểm, tiếp xuống nếu như tới nữa, khẳng định không dùng. Bất quá cũng may lần thứ 3 niết bàn về sau, linh thân có thể kiên trì thời gian đã mở rộng đến 3 năm. Lần thứ 3 niết bàn về sau, ta Phượng Hoàng linh thân có thể kiên trì 3 năm rồi. Thời gian 3 năm, khẳng định phải tiến hành cái kia một bước cuối cùng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta tạm thời không dám độ kiếp. Chu Thông than nhẹ một tiếng, mình cái này Phượng Hoàng linh thân bây giờ trạng thái rất xấu hổ. Hắn mang theo tiên hỏa ở trên người, nếu như lúc này đi độ mình hóa long tiên kiếp, làm không tốt hội diễn hóa thành đáng sợ nhất đại đế kiếp. Coi như điều không phải đại đế kiếp, cũng ít nhất là chuẩn đế kiếp cái này một cấp. Một khi xuất hiện thiên kiếp như vậy, thập tử vô sinh. Không quá độ kiếp sự tình cũng dễ làm. Nhất định muốn độ kiếp lời nói, muốn khắc xuống khi thiên trận văn mới được. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng. Khi thiên trận văn, loại này trận văn sử dụng phạm vi rất rộng, mỗi một vị đại đế đều hiểu được dạng này trận văn, bằng không bọn họ một khi độ kiếp, thế tất yếu liên lụy rất nhiều vô tội sinh mệnh. Tâm niệm vừa động, Chu Thông trực tiếp đem mình Phượng Hoàng Linh Thân một lần nữa thu hồi đến 10 động thiên thần hoàn bên trong. Đồng thời, hắn thần niệm lại một lần nữa lan tràn ra, cùng Phượng Hoàng Linh Thân hợp thành một thể. Lần này tiên hỏa đồng thời không có thuận thần niệm thiêu đốt tới, bởi vì nó đầu tiên muốn đem Chu Thông cái này Phượng Hoàng linh thân thiêu đốt hầu như không còn, mới có dư lực đi thiêu đốt Chu Thông thần niệm. Ông. Tại Chu Thông thần thức cùng Phượng Hoàng linh thân hợp thành một thể nháy mắt, Chu Thông lập tức chấn động trong lòng, một loại huyền diệu đến cực điểm cảm ngộ từ Phượng Hoàng linh thân bên trong truyền ra. Liên tiếp đi qua 3 lần niết bàn, Phượng Hoàng linh thân đối với Phượng Hoàng niết bàn cái này một chung cực áo nghĩa có trước nay chưa từng có hiểu rõ, lần này kết nối cũng thuận lợi đem những thứ này cảm ngộ truyền đạt đến Chu Thông trên thân. Thì ra là thế. Đây chính là Phượng Hoàng Niết Bàn chân ý. Cơ hồ là một nháy mắt, cái kia cảm ngộ tựa như là quán đỉnh, cấp tốc dung nhập vào Chu Thông trái tim. Bản này chính là Chu Thông mình cảm ngộ, cho nên dung hợp được không có chút nào xung đột, mà lại tốc độ cực nhanh. Dạng này cảm ngộ, nếu như là trước đó lời nói, chỉ sợ đều có thể tu luyện ra thần hình. Chu Thông trong lòng cũng có chút cảm thán. Thần hình là một cái so một cái khó tu hành. Tu luyện ra cái thứ nhất thần hình chi hậu, cái thứ hai thần hình tu luyện độ khó ít nhất phải khó hơn không chỉ gấp 10 lần, cái thứ ba thần hình tu luyện độ khó ít nhất là cái thứ nhất gấp 100 lần. Bằng không tu sĩ khác làm sao đến chết đều chỉ có thể tu luyện ra một cái thần hình. Liền xem như trong nguyên tắc Diệp Phàm, đến chứng đạo cũng liền một cái hoàng kim thái cực tròn thần hình, không thể tu luyện ra cái thứ hai. Đương nhiên, cũng chính là cái này thần hình, khiến Diệp Phàm có thể tại Thái Âm, Thái Dương đồng tu thời điểm, không có như là nhân ma như vậy tẩu hỏa nhập ma. toàn trong vũ trụ, cũng liền Thương Thiên Bá Thể dựa vào tự thân thể chất đặc thù, không chịu khổ độ tăng vọt gấp 10 ảnh hưởng, có thể thuận lợi tu luyện ra nhiều cái thần hình. Nhưng cho dù là Thương Thiên Bá Thể, cũng cần tại Thương Thiên Bá Thể cái này một thể chất đạt tới trình độ nhất định, dựng dục ra kế tiếp thần hình hình thức ban đầu thời điểm, mới có thể sớm tu luyện được. Ta kế tiếp thần hình hình thức ban đầu, cũng không biết lúc nào có thể dựng dục ra đến, có lẽ tại Hóa Long Bí Cảnh có thể. Tiếp xuống cái này thần hình khả năng chính là Tiên Hoàng thần hình, có lẽ cái này một thần hình có thể làm ta Tiên Hoàng linh thân vượt qua mấu chốt một kiếp. Chu Thông trong lòng cũng đại khái tính ra một phen. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nên đi. Chu Thông nói, lập tức mắt nhìn một bên Diệp Phàm, lập tức ngạc nhiên. Nguyên lai mình đang nghiên cứu Phượng Hoàng linh thân cái này càng nhiều tháng thời gian bên trong, Diệp Phàm cũng không chỉ ở một bên nhìn xem, mà là đã lâm vào mình tu hành bên trong. Nhìn tới, hắn đang đột phá bị ngạn cảnh giới. Chu Thông cuối cùng nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu. Chu Thông đi đến hỏa vực tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 biên giới, nhìn xem phía trước cựu thải hỏa diễm, nói, tiên hỏa bị ta lấy đi, chỉ sợ cái này hỏa vực nhiều nhất chống đỡ thêm cái 200-300 năm liền muốn biến mất. Đúng, ta nhớ được trước đó có cái con quạ đạo nhân tại tầng thứ 8 luyện khí, chỉ sợ muốn bị ta cái kia dưới làm cho thất bại đi. Chu Thông đống nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hướng hỏa vực tầng thứ 8 đi tới. Rất nhanh, hắn đi vào con quạ đại nhân luyện khí thất bại địa phương. Quả nhiên, nơi đó có mấy khối luyện khí thất bại về sau còn sót lại thần thiết, cái kia thần thiết như dương chi bạch ngọc khiết bạch vô hà. Dương chi ngọc sát, cái này thế nhưng là luyện chế vương giả thần binh vật liệu, đáng tiếc thần tinh đã tán, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể luyện chế nửa bước đại năng cấp bậc binh khí. Chu Thông đi vào trong sân động, nhìn thấy một lớn đống thần thiết. Nha, có thể luyện chế ra nửa bước đại năng cấp binh khí cũng đầy đủ, mấu chốt nhất chính là dùng nó làm tài liệu luyện chế khi thiên trận văn rất không tệ. Chu Thông lập tức đem cái này một lớn đống thần thiết thu lại, sau đó một lần nữa đi trở về đến hỏa vực trong tầng thứ 9. Cái này một lớn đống thần thiết tại cựu thải thần diễm bên trong cấp tốc hòa tan, ngay sau đó Chu Thông bên người 10 động thiên thần hoàn có chút nhất chuyển, lập tức những thứ này hòa tan thần thiết trực tiếp hóa thành một cái thần hoàn, Chu Thông trong hư không không ngừng mà khắc họa, một đạo lại một đạo đạo văn cấp tốc dung nhập vào cái này thần hoàn bên trong. Cuối cùng nương theo lấy một trận tiếng leng keng, lại một viên cùng loại với kim cương chắc loại hình đồ vật thành hình. Không sai, khối này thần thiết mặc dù phế, nhưng cũng may thể tích lớn, không chỉ là khi thiên trận văn, còn có thể khắc xuống ẩn nặc trận văn cùng kháng hỏa trận văn. Chu Thông rất hài lòng, cái đồ chơi này là cho mình Phượng Hoàng linh thân luyện chế, cho nên kháng hỏa yêu cầu tương đối cao. Ông! Mười động thiên thần hoàn có chút nhất chuyển, lập tức một đạo ánh sáng bay ra, đem cái này miếng thần hoàn thu vào. Cuối cùng, bang một tiếng, cái này thần hoàn trực tiếp bọc tại Phượng Hoàng linh thân trên cổ. Chí ít trong vòng 3 năm, không cần lo lắng Phượng Hoàng linh thân ảnh hưởng thiên kiếp của ta. Kế tiếp còn muốn luyện chế một chút trận pháp, khắc xuống khi thiên trận văn. Chu Thông lập tức lại lần nữa cầm lấy cái khác một chút dương chi ngọc sắt tàn phiến bắt đầu luyện chế. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Phàm đống nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên. Rốt cục đột phá đến bị ngạn cảnh giới. Xoát. Huyền Hoàng Mâu khí đỉnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hắn, Diệp Phàm thôi động bảo đỉnh. Ầm. Đỉnh không có ánh sáng tận trời, bay thẳng hướng cách đó không xa, làm chạm đến một khối cao tới mười mấy mét cự thạch lúc, nơi đó cho bụi đầy trời, cự thạch đi mắng chôn bụi. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng chấn động, hết thể đều vỡ vụn, trở thành bụi bặm. Ta đỉnh kia còn không có diễn sinh ra đạo văn, liền có như vậy uy lực, ha ha. Hưng phấn sau khi, Diệp Phàm không khỏi nở nụ cười, hắn đứng dậy, không ngừng mà thí nghiệm mình bảo đỉnh. A, không đúng. Đống nhiên Diệp Phàm ngừng lại, hắn mắt trợn tròn, cái này. Mẹ nó, Chu Thông đâu? Người đâu? Con mẹ nó, người đem ta ném nơi này, ta làm sao ra ngoài? Chương 76, Khương gia. Quỷ gào gì đâu? Ngay tại Diệp Phàm phát điên thời điểm, một đạo chói lọi thần hoàn triển khai, Chu Thông từ hỏa vực tầng thứ 9 lại một lần nữa tiến vào hỏa vực tầng thứ 10 bên trong. Người rốt cục trở về. Diệp Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ừm, trở về. Chu Thông nhẹ gật đầu, tiếp xuống không có gì chuyện gấp gáp, liền cùng đi bắc vực đi. Ta trước đó đáp ứng ngươi, ngươi tấn cấp đạo cung bí cảnh đệ ngũ trọng nguyên, ta bao. Trên người ta một chút nguyên đã tại trước đó một ít chuyện bên trên hao hết sạch, hiện tại dẫn ngươi đi bắc vực tìm một chút. Ngươi khác huyền ngọc đài hẳn là không đủ để vượt qua bắc vực xa như vậy a? Diệp Phàm tò mò hỏi. Kia là tài liệu xấu, điều không phải ta khắc xuống huyền ngọc đài không được. Bất quá chúng ta cũng không cần thiết sử dụng huyền ngọc đài, ta có con đường của mình, có thể thông qua hoang cổ khương gia vực môn. Chu Thông nhẹ nói.